Chương 33, Thiệu Hà đổ máu, Bình An bị đánh người đằng, cản xeo nó hay chớ nói thư sinh không dũng khí, dám vì thương sinh tính bất bình. Lâm lão bản đọc lấy hai câu này, tựa hồ là có chút giật mình, không nghĩ tới Lộ Bình An có thể nói ra như thế hai câu đến. Lắc đầu, bình tĩnh nói, Lộ thiếu hiệp, ngươi cũng không phải thư sinh a. Lộ Bình An hỏi lại, cái kia Lâm lão bản, ngươi lại thật sự là lão bản sao? Lâm lão bản sững sờ, bị hỏi cái á khẩu không trả lời được, nửa ngày mới cười ha ha nói, tốt, tốt, thư sinh không phải thư sinh, lão bản không phải lão bản, thú vị, thú vị, Lộ thiếu hiệp, xin cứ tự nhiên. Lộ Bình An ôm quyền chắp tay, trực tiếp đi lên lầu. Không phải hắn không muốn đi hậu viện tìm Tiểu Thanh Long, mà là nghĩ đến đi hậu viện cũng không thể tại cái kia đợi một đêm, đến lúc đó trở về vẫn phải đi qua nơi này gặp được những người này. Dù sao hiện tại nguy cơ tạm thời giải trừ, không cần lại tìm Tiểu Thanh Long hỗ trợ, vẫn là tranh thủ thời gian trở về phòng nhắc nhở một chút Thiệu Hà, hai người lẫn nhau ở giữa cũng có thể có chút chiếu ứng. Lộ Bình An không nhanh không chậm đi đến thang lầu, sau lưng lại chuyển tới một nữ tử thanh âm, không phải nói muốn uy con lửa nhà, làm sao lên lầu, chẳng lẽ trong phòng cũng có đầu mẫu con lửa đang chờ ngươi đi sao? Lộ Bình An nghe ra là cái kia con hát thanh âm, chỉ là lời nói này cũng có chút không dễ nghe, không chỉ có đem Thiệu Hà nói thành mẫu con lửa, càng là đem hai người nói thành là loại quan hệ đó, cái này uy chữ cũng có chút phức tạp hàm nghĩa. Lộ Bình An dừng lại, trở lại mắng, ở đâu ra lửa hoang loạn tức cái lưỡi, sớm tối cầm châm đem ngươi miệng thúi cho khe hở bên trên. Cái kia con hát không nghĩ tới vừa mới trở về từ coi chết Lộ Bình An lại dám mắng hắn, tức giận đến là run lợn cập. Nhưng là không được đến chủ nhân mệnh lệnh, hắn cũng không dám tùy tiện tự tiện động thủ, đành phải đem khí hướng trong bụng ướt, đồng thời dùng hung ác ánh mắt trừng mắt về phía Lộ Bình An. Đáng tiếc, người khác ở trong bóng tối, Lộ Bình An không nhìn thấy nét mặt của hắn, đi thẳng tới bên ngoài gian phòng, đẩy môn liền tiến vào. Lộ Bình An, ngươi làm sao không khóa cửa a? Ta không phải để ngươi giữ cửa khóa kỹ, người xa lạ gõ cửa tuyệt đối đừng mở sao? Không ai để ý đến hắn. Lộ Bình An trong lòng giận mình, hẳn là Thiệu Hà bị người nào cho bắt đi a? Gấp đi vào trong mấy bước, mới nhìn đến nằm trên giường một người, đưa lưng về phía hắn, nhìn quần áo hẳn là Thiệu Hà. Lộ Bình An, Thiệu Hà, Thiệu Hà, nhanh bắt đầu, ta có việc nói cho ngươi. Thiệu Hà không lúc nhích. Lộ Bình An lúc đầu muốn trực tiếp đi qua đánh thức nàng, lại đột nhiên cẩn thận bắt đầu, vạn nhất trên giường cái này không phải Thiệu Hà, mà là cái nào đó phản tặc giả trang, hắn thoáng qua một cái đi rất dễ dàng liền bị người an toán, trên tay hắn công phu lại không được, đến lúc đó ngay cả cứu mạng đều gọi không ra. Cho nên hắn rút ra đao, cẩn thận phòng bị, từ phía sau cẩn thận quan sát lấy. Nhưng là căn bản không nhìn thấy mặt, hắn cũng chưa không ra Thiệu Hà thân hình, dù sao cũng mới nhận biết một hai ngày, Thiệu Hà phần lớn thời gian vẫn ngồi ở phía sau hắn, cũng không nhìn thấy dáng người. Muốn tìm cái thứ gì xa xa đâm nàng một cái, Lộ Bình An cuối cùng chỉ tìm tới Thiệu Hà bao tay câu. Tay trái nắm bao tay câu, dùng câu nhọn chỗ cái kia hình cung câu còn cẩn thận địa đâm vào trên giường người cái mông, Lộ Bình An tay phải cầm đao chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Trên giường Thiệu Hà vốn là không ngủ, chỉ là trước đó cùng Lộ Bình An giận dỗi, cho nên vừa ngủ không muốn để ý đến hắn. Sau đó liền nghe đến người đeo sau thanh âm huyên náo, đang tỏ mò Lộ Bình An đang làm gì đâu, đột nhiên cảm thấy có đồ vật gì tại mình trên mông trượt đến đi vòng quanh. Thiệu Hà lập tức liền tức nổ tung. Lộ Bình An, tên sát lang này, thế mà thừa dịp nàng ngủ thiếp đi trộm đạo cái mông của nàng. Thiệu Hà trở tay vỗ, lại sờ đến một trận lạnh bớt, tận lực bồi tiếp ngón tay đau xót, nguyên lai là đập tới bao tay câu lưới dao, đem ngón tay bị rạch rách, một giọt máu liền chảy xuống. Lộ Bình An cũng giật mình, không nghĩ tới cái này bao tay câu nguy hiểm như vậy, lúc này cũng nhìn thấy Thiệu Hà mặt, vội vàng bỏ vũ khí xuống, nắm chặt Thiệu Hà thụ thương tay nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ vạch phá tay của ngươi, ta cái này giúp ngươi gói kỹ. Đối với thợ nhỏ tập võ Thiệu Hà tới nói, tay phá cũng chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng là Lộ Bình An đối nàng cái mông làm ra loại sự tình này liền không thể tha thứ. Ba một bạn thai lại lắc tại Lộ Bình An trên mặt, tạo thành một cái dấu bàn tay. Lộ Bình An cho nàng trên tay dán cái băng dán cá nhân, mới giải thích nói, ta không phải là vì sợ ngươi cái mông, ta là sợ trên giường không phải ngươi. Thiệu Hà lạnh lùng nói, là những nữ nhân khác ngươi liền có thể sợ nàng cái mông. Lộ Bình An, ta không dùng dấu tay a, ta là cách cái này cầu. Thiệu Hà nhìn xem tay mình đầu ngón tay bên trên bị dán một khối chưa thấy qua giống như là vải nhỏ đầu đồng dạng đồ vật, vẫn cảm thấy Lộ Bình An nhân phẩm có vấn đề. Thiệu Hà, ngươi dùng câu đảo ta làm gì? Lộ Bình An lúc này mới thấp giọng nói, tình huống không thích hợp, ta vừa rồi xuống dưới nhìn thấy cái kia Lâm lão bản, hắn hẳn là quan binh muốn tìm cái kia phản tặc, hắn còn có 4 cái hộ vệ, cái kia cán nhị ca cũng là một trong số đó. Thiệu Hà nghe xong, thần sắc cũng khẩn trương bắt đầu, nàng lại là võ lâm thế gia, cũng không dám tùy tiện trước mặt hướng phản tặc dính vào quan hệ, không phải triều đình đại quân vừa đến, cả nhà của nàng cũng không có kết cục tốt. Thiệu Hà, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lộ Bình An, ngay tại trong phòng đợi, cũng là đừng đi, cái gì cũng đừng quản, đêm nay cẩn thận đề phòng, đợi đến ngày mai hừng đông, nhiều người thời điểm, cho dù là trời mưa, chúng ta cũng muốn rời đi nơi này. Thiệu Hà nghe xong Lộ Bình An nói như vậy, trong lòng liền an định, đem bao tay chữ viết nét để lên bàn, người cũng ngồi ở bên cạnh, để tay ở phía trên, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Lộ Bình An cũng không dám ngủ, trực tiếp khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thầm vận hắc hổ khiếu khí quyết, bắt đầu quen thuộc mới lấy được nội lực. Nếu như nói trước đó, hắn hắc hổ kình nội lực chỉ có một chén nước, hiện tại hắn nội lực liền đã lớn mạnh đến một bát nước, tăng lên mười mấy lần, đổi thành bình thường tu luyện, tương đương với tại có dược vật phụ trợ tình huống dưới, tu luyện vài chục năm mở dạng. Đáng tiếc gian phòng kia quá nhỏ không thi triển được, không phải hắn dùng ra trảm hổ đao đến, nhất định là uy lực đại tăng. Thiệu Hà liền không có tại tu luyện nội công, cho nên nàng ngồi lập tức bắt đầu nhàm chán bắt đầu, nhàn rỗi vô sự liền ngã nước uống, uống một bát lại một bát. Lộ Bình An đột nhiên mở mắt, uống ít một chút. Thiệu Hà, ai cần ngươi lo, không uống nhà ngươi nước. Lộ Bình An, uống nhiều quá, đi nhà xí làm sao bây giờ? Lúc này mặc dù có nhà xí, nhưng là trong đêm đồng dạng cũng chính là trong phòng giải quyết, sáng ngày thứ hai lại rót rơi. Chỉ là hai người hiện tại chung sống một phòng, thuận tiện bắt đầu liền rất không tiện. Thiệu Hà cũng nghĩ đến cảnh tượng đó, sắc mặt nhịn không được vừa đỏ, nhưng là vừa rồi đã uống nhiều như vậy nước, nhưng làm sao bây giờ à? Lộ Bình An hỏi, ngươi có thể sử dụng nội lực đem nước từ trong cơ thể bức ra được không? Thiệu Hà nói, ngươi nằm mơ đâu, chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể làm đến điểm này, ta có thể kém xa lắm đâu. Lộ Bình An nói, không có việc gì, đến lúc đó ta nhắm mắt lại, che mũi, lại đem lỗ tai chắn. Thiệu Hà lại cho hắn một quyền, ai bảo hắn nói đến như thế chi tiết. Chương 34, tu luyện nội công, phát giác dị trạng người đằng, cản xeo no hai. Lộ Bình An phát hiện, khi hắn vận khởi hắc hổ khiếu khí quyết thời điểm, thính giác liền sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, liền giống như trong rừng rậm bách thú chi vương, dựng thẳng lỗ tai giam thính hắn vương quốc đồng dạng. Người bình thường tu luyện hắc hổ khiếu khí quyết thời điểm, cũng sẽ không xuất hiện hiệu quả tốt như vậy, nhưng là Lộ Bình An là dùng hệ thống điểm tích lũy tu luyện, cho nên ngay từ đầu, liền là bộ công pháp này hoàn mỹ nhất trạng thái. Chính là trước đó Tần Sắc cho rằng tiên thiên cảnh mới có thể làm đến thần niệm ly thể. Nhưng là nghe rất rõ cũng có bất hảo địa phương, ngoại trừ tiếng mưa gió bên ngoài, Lộ Bình An còn nghe được rất nhiều thượng vàng hạ cám thanh âm, phi thường loạn, nhao nhao tâm hắn phiền, kém chút để hắn thoát ra loại này vận công trạng thái. Cũng may lúc này, hắn nhớ tới trước đó lắc lư Thiệu Hà ngủ dây thường giường lời nói, tâm tính trong suốt, vô hỉ vô bi, bên tai hỗn loạn thanh âm tựa như là bị che giấu một dạng. Cũng không phải là nghe không được, mà là đối thanh âm tiến hành sàng chọn, có chút dâu ria thanh âm liền không hướng trong lòng đi, mà một chút dị thường thanh âm, bên tai đóa bên trong ngược lại rõ ràng hơn. Thiệu Hà vươn tay khinh khinh tại Lộ Bình An trước mặt quơ quơ, thấp giọng nói, "Uy, uy, Lộ Bình An, ngươi ngủ tiếp đi sao?" Lộ Bình An không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thiệu Hà nhỏ giọng, "Sát lang, hỗn đản, tham tiền, quỷ hẹp hỏi." Lộ Bình An vẫn là không có phản ứng. Thiệu Hà nhẹ nhàng thở ra, nhón chân lên quay người, vừa đi hai bước lại đột nhiên quay đầu, phát hiện Lộ Bình An vẫn là ban đầu dáng vẻ, lúc này mới tiếp tục đi vào trong. Căn này phòng trên nhưng thật ra là có nội ngoại hai ở giữa, hai người ngồi địa phương là phòng ngoài, tương đương với phòng khách công năng. Thiệu Hà đi đến phòng trong, sắc mặt đỏ lên dưới, tay bưng bít lấy bụng dưới, khẽ cắn môi dưới, vừa rồi nước uống nhiều, thật sự là nhịn không nổi. Lộ Bình An cố ý đã thông báo, hiện tại loại tình huống này tốt nhất đừng một mình đi ra ngoài, miễn cho đụng vào cái gì không nên nhìn thấy sự tình. Nhưng nàng hiện tại quả là nhịn không được, chỉ có thể ở trong phòng giải quyết. Cú may Lộ Bình An ngồi xuống nhập định, nàng mới dám trốn đi đến thuận tiện. Kết thúc về sau, Thiệu Hà đắp lên cái nắp, lại đem cửa sổ mở ra, trường lực khẽ nhả, đem mang theo hương vị không khí đẩy lên bên ngoài, sau đó lại gắn một tầng hương phấn, lúc này mới giả bộ như vô sự về tới trước bàn. Nhìn xem Lộ Bình An còn tại vật công, thậm chí ngay cả nàng bụng trộm đặt ở trên người đối phương tóc tơ đều không rơi, Thiệu Hà mới hoàn toàn yên tâm. Cơn buồn ngủ thượng quyển, Thiệu Hà ngáp một cái, ghé vào trên mặt bàn, tay nâng gương mặt, liền đánh lên ngủ gật. Qua không bao lâu, một trận gió lạnh thổi đến, Thiệu Hà mở to mắt, hai mắt vô thần địa phát một lát ốc, lúc này mới nhớ tới đến vừa rồi cửa sổ quên nốt, ngoài phòng gió lạnh rất tự nhiên liền thổi vào bên trong. Rủi rủi con mắt, đứng người lên, vào bên trong lại đem cửa sổ đóng lại, vặn eo bẻ cổ đi trở về, nhìn xem Lộ Bình An chính ở chỗ này không nhúc đích, trong lòng sinh ra danh mãnh, rút cọng tóc, luồn vào mũi của hắn bên trong. Hát xì Lộ Bình An đột nhiên hát hơi một cái, nước bọt đều phun tại chỗ gần Thiệu Hà trên mặt. Thiệu Hà rất ghét bỏ điệu kêu to, "Nha, Lộ Bình An, ngươi tốt buồn nôn a." Lộ Bình An mở mịt mở mắt ra, "A, làm sao vậy? Ta vừa rồi ngủ thiết đi." Thiệu Hà lúc này cuối cùng là khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Nếu không phải nàng cố ý trêu cận, dùng tóc quấy Lộ Bình An cái mũi, hắn cũng sẽ không đột nhiên nhảy mũi. Nếu không phải mặt nàng đụng gần như vậy, nhảy mũi nước bọt cũng sẽ không phun tại trên mặt nàng. Lộ Bình An cũng chỉ là tại đàng hoàng đi ngủ, hoàn toàn là nàng tự làm tự chịu. Thật tốt rửa mặt, khăn mặt đều nhanh đem mặt vò chảy ra, Thiệu Hà mới bằng lòng bỏ qua. Mặc dù mới vừa rồi là nàng đối lý, nhưng nàng còn muốn thay đổi giữa hai người tâm lý địa vị, duỗi ra cột băng dán cá nhân ngón tay, yếu ớt nói, "Lộ Bình An, tay ta đầu ngón tay đau." Tay của nàng thế nhưng là bị Lộ Bình An làm phá, đều chảy máu, chẳng lẽ Lộ Bình An liền không có một điểm ấy nay sao? Lộ Bình An nháy mắt mấy cái này đều đi qua mấy giờ, đột nhiên nói tay đau, "Nếu không, ta cho ngươi thổi một chút." Thiệu Hà tay một trận, "Vậy cũng không cần như thế." Lộ Bình An, tốt, ngươi về ngủ trên giường đi, nơi này ta đến trông coi là được. Thiệu Hà nghĩ đến mặc dù khách sạn này bên trong có tiền triệu phản tặc, nhưng trên lầu ở nhiều người như vậy, hẳn là cũng không đến mức sẽ tìm hai người bọn hắn cái phiền phức, tăng thêm thật sự là có chút buồn ngủ, liền gật đầu đáp ứng. Vẫn chưa yên tâm địa dặn dò một câu, có chuyện gì ngươi lại gọi ta? Lộ Bình An, ta cũng không dám bảo ngươi, lại bị ngươi phiến một bàn tay ta ngày mai cũng không có mặt gặp người. Thiệu Hà thế nhưng là thở nhỏ lưỡi võ, cũng không phải cái kia nữ hải tử sinh đẹp tử, lực tay lớn, Lộ Bình An trên mặt bây giờ còn có dấu bàn tay đâu. Thiệu Hà không có cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, nàng còn chảy máu đâu, đó là ngươi đáng đợi. Lộ Bình An khoát qua tay, không kiên nhẫn lại cùng với nàng rông dài, chỉ hy vọng Bình An vượt qua đêm này, sớm một chút hừng đông. Nhưng lúc này, một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết truyền đến hai người trong lỗ tai, tựa như là người vừa kêu lên tiếng liền bị bịt miệng lại như thế, với lại thanh âm ngay tại cách đó không xa, là cái khác ở khách gian phòng. Kỳ thật thanh âm này cũng không lớn, nhất là ở bên ngoài tiếng mưa gió che dấu dưới, cơ hồ không có gây nên sự chú ý của người khác. Cũng chính là Lộ Bình An cùng Thiệu Hà hai người, một mực cẩn thận đề phòng, lại người mang tuyệt kỹ mới có thể chú ý tới. Thiệu Hà quay người nắm chặt chữ viết nét, cảnh giác đề phòng, đồng thời nhìn về phía Lộ Bình An, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Lộ Bình An cũng xách đao nơi tay, nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần nhiều sự tình. Thiệu Hà cũng gật gật đầu, nhưng vẫn là nhịn không được vịnh hai, cẩn thận lắng nghe, nhưng cũng liền nghe được một trận thanh âm huyên náo, cái khác lại không dị thường. Đến hừng đông thời điểm, mưa to đã ngừng. Thẳng đến bên ngoài vang lên khách nhân khác tiếng nói, Lộ Bình An mới quay về Thiệu Hà gật gật đầu, ra hiệu có thể ra cửa. Mặc dù thiên còn rất sớm, nhưng dưới lầu đại sảnh đã ngồi mấy bàn khách nhân. Bọn họ đều là sốt ruột đi đường, mưa to làm trễ nải nửa ngày thời gian, muốn sớm một chút ăn cơm liền lên đường. Thiệu Hà cũng điểm chút thức ăn, đang chờ đợi thời điểm, Lộ Bình An đi hậu viện nhìn một chút Tiểu Thanh Long, chỉ cảm thấy có chút biến hóa, nhưng nhất thời lại không nói ra được. Tựa như là một người đột nhiên tinh thần tỏa sáng một dạng. Nhưng là một cái con lửa, có thể nhìn ra tinh thần tỏa sáng đến, cái này khiến Lộ Bình An càng thấy kỳ quái. Giúp Tiểu Thanh Long lau khô trên thân nước mưa thời điểm, nó còn có chút không cao hứng, một mực trốn tránh Lộ Bình An trong tay bài rách. Lộ Bình An cũng liền tùy tiện nó, chỉ là đem chiếc xe cho mặc lên, làm xong tùy thời rời đi chuẩn bị. Trở lại đại sảnh thời điểm, trên mặt bàn đã bày đầy thời đại này các loại sớm một chút, Thiệu Hà chính cầm một cái bánh bao, ấn tay một cái một điểm bạch lên ăn. Lộ Bình An trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy bánh bao liền cắn một miệng lớn, chúng ta giang hồ hảo hán, liền phải uống chén rượu lớn, ngụm lớn ăn bánh bao. Thiệu Hà căn bản muốn không bên trên làm, ngươi nói đó là Lục Lâm bọn cấp đường, ta nhưng là muốn làm đại hiệp người, mới sẽ không thô lỗ như vậy đâu. Lộ Bình An bưng lên một bát có điểm giống là hồ súc cay đổ vật uống một hớp lớn, lại lập tức phun ra, à, thật nóng. Thiệu Hà cười ha ha nói, đáng đợi, bỏng chết ngươi cho phải đây. Chương 35, khách sạn án mạng, cao thủ dùng dao người đằng, cản xèo no 2A, người chết. Đang lúc ăn điểm tâm đâu, lầu 3 trong phòng truyền đến một tiếng thê lương kêu sợ hãi. Lộ Bình An thả tay xuống bên trong bánh bao, thở dài, hoán giận nói, vừa rồi hẳn là trực tiếp đi, đều tại ngươi thèm ăn, nhất định phải ăn cái gì. Thiệu Hà không phục, không ăn no, làm sao có sức lực đi đường đâu. Lại nói, rõ ràng là ngươi ăn nhiều nhất tốt ta. Lộ Bình An lại bưng lên chén kia hồ súc cay, dọc theo bát bên cạnh hút chạy một vòng, còn đối Thiệu Hà nói, tranh thủ thời gian ăn, ăn nhiều một điểm, bữa tiếp theo còn không biết là lúc nào đâu. Thiệu Hà, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Khách nhân khác đều ngẩng đầu đi lên nhìn, thậm chí có người trực tiếp đi lên lầu nhìn náo nhiệt. Cũng có quản chi phiền phức khách thương, lặng lẽ lấy hành lý, chuẩn bị thừa dịp loạn chuẩn đi. Đem lại môn cho ta khóa lại, tất cả mọi người đều không cho phép rời đi nơi này, chạy trốn người, hết thảy xem như hung thủ xử trí. Vương Đô Đầu từ gian kia người chết trong phòng đi ra, vung tay lên, hô. Mấy cái kia muốn rời đi khách thương lập tức liền dừng bước, khiếu khuất đạo, Vương đại nhân, tiểu nhân thế nhưng là trong sạch đó à, cho ta mượn hai cái lá gan, ta cũng không dám giết người à. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta tối hôm qua đều cùng một chỗ. Ta cũng vậy, tối hôm qua một mực đang trong phòng, căn bản không đi ra qua. Hai cái quan binh cầm cán đao trông coi liêu ra cửa hàng đại môn, không cho bất luận kẻ nào ra ngoài. Vương Đô dưới đầu đến lâu đến, nhìn chằm chằm đám người nhìn một vòng, nhất là tại Lộ Bình An trên thân chăm chú nhìn thêm. Lộ Bình An đem trong tay nửa cái bánh bao hướng phía trước một đưa, ăn sao? Có cái quan binh rút đao ra, chỉ vào Lộ Bình An, lớn mật, dám để cho chúng ta đại nhân ăn cơm thừa của ngươi. Vương Đô đầu khoát tay, ngăn lại sau lưng quan binh, quay người đi đến thang lầu bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nói ra, trên lầu ta chết đi cái huynh đệ, hung thủ khẳng định ngay tại các ngươi trong những người này, tại không có tìm ra hung thủ trước đó bất luận cái gì người đều không cho phép rời đi nơi này, có bao che hoặc biết chuyện không báo người cùng hung thủ cùng tội. Thiệu Hà thấp giọng nói với Lộ Bình An, chết là tối hôm qua chúng ta nghe đến cái kia sao? Có nên hay không nói cho hắn? Lộ Bình An, ngươi nghe được hung thủ là người nào sao? Thiệu Hà lắc đầu, vậy làm sao khả năng, chẳng lẽ hung thủ giết người xong về sau còn biết cố ý nói mình kêu cái gì? Lộ Bình An, vậy ngươi có thể nói cho hắn biết cái gì? Thiệu Hà nhãn tỉnh sáng lên, nếu không chúng ta giúp hắn tìm hung thủ đi, làm một cái sẽ tra án đại hiệp cũng rất thú vị. Lộ Bình An, trung thực đợi, chớ có nhiều chuyện. Trong lòng của hắn cảm thấy, cái này lên án giết người khẳng định cùng tối hôm qua Lâm lão bản những người kia có quan hệ, nhưng là lại không rõ, bọn hắn giết cái phổ thông quan binh làm gì. Bất quá cái này cùng hắn cũng không có quan hệ gì, hắn hệ thống là gọi xe trực tuyến, không phải thám tử, phá án đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ cùng những người kia biến thành quan hệ thù địch. Mặc dù chính diện đối đầu, có Tiểu Thanh Long tại, Lộ Bình An cũng không sợ bọn hắn, nhưng là hắn cũng không muốn chọc loại phiền phức này. Thiệu Hà dậm chân một cái này cũng không cho vậy cũng không cho, thật sự là phiền chết. Bên này đại sảnh mọi người tại xì xào bàn tán, Vương Đô Đầu cũng chỉ huy quan binh đem liêu ra trong tiệm tất cả mọi người đều gọi đi ra, một đám người đều tụ tập tại lầu một đại sảnh, xào xào nháo nháo. Vương Đô nhức đầu kêu một tiếng, yên tĩnh. Những quan binh khác phối hợp với rút ra đao uy hiếp lấy, đám người lúc này mới ngậm miệng lại, lo sợ bất an nhìn xem phía trên. Vương Đô Đầu cầm ở khách sổ ghi chép, ta niệm đến danh tự người đứng ra, nói cho ta biết tên gọi là gì, là làm cái gì, từ chỗ nào đi vào đi đâu, tối hôm qua ở đâu, lại làm cái gì, có ai có thể chứng minh, có phát hiện hay không cái gì dị thường. Bởi vì tối hôm qua quan binh chiếm trước gian phòng hành vi, những khách nhân này không sai biệt lắm đều là mấy người chen một gian, không phải có độc thân khách nhân lúc ngủ thật đúng là tìm không thấy người có thể cho mình chứng minh. Vương Đô trước tiên điểm tên của một người, hỏi xong tất cả tin tức về sau, lại đem hắn cùng phòng mấy người cũng kêu lên lần lượt đưa ra nghi vấn, không có phát hiện dị thường về sau, lại kêu kế tiếp danh tự. Lộ Bình An ánh mắt trong đám người đảo qua, thế mà thấy được Lâm lão bản, hắn tại sao lại đi ra, chẳng lẽ không sợ bị Vương Đô tóc hiện hắn là phản tặc sao? Cuối cùng, Vương Đô đầu điểm tới tên của hắn, Lâm Dục. Lâm lão bản đi lên trước, lại không lên tiếng. Vương Đô Đầu, ngươi là Lâm Dụng. Tối hôm qua làm sao chưa thấy qua ngươi? Cái kia Liêu lão bản giải thích nói, hắn là nửa đêm đội mưa tới, khi đó đại nhân các ngươi đã nghỉ ngơi. Vương Đô Đầu đi xuống, tại Lâm Dụng trước người đứng vững, xuất ra trong ngực chân dùng, so với dưới, lại cất vào đến. Lộ Bình An kinh ngạc một cái, chẳng lẽ quan binh muốn bắt phản tặc thật không phải cái này Lâm Dụng. Vương Đô Đầu lại đối Lâm Dụng một phen đưa ra nghi vấn, không có phát hiện vấn đề gì, cho hắn làm chứng người là tối hôm qua bốn cái hộ vệ bên trong cái kia Lang Trung, chỉ nói họ Ôn, đăng ký danh tự cũng là Ôn Lang Trung, nói là trong đêm cùng Lâm Dụng cùng một chỗ tới. Vương Đô Đầu, ngươi là Lang Trung, vậy ngươi lại sẽ nghiệp thi. Lộ Bình An nghĩ thầm, ai nói Lang Trung liền nhất định sẽ nghiệp thi, cổ đại trung ý lại không làm giải phẫu một bộ này, đại đa số cổ đại trung ý đều là không động vào đao. Ai muốn cái kia Ôn Lang Trung lại vân vê dâu dịa, ta đều sẽ. Thiệu Hà thấp giọng nói, hắn có lác, y có thập tam khoa, có thể tinh thông một khoa đều là một chỗ danh ý đi, đỉnh tiêm cũng sẽ cái 3 năm khoa, ngoại trừ biện thức được xưng là toàn khoa thánh thủ, liền ngay cả y thánh trương trọng cảnh đều chỉ tinh 3 năm khoa. Lộ Bình An nghĩ thầm, muốn theo bình thường logic tới nói toàn sẽ khẳng định là không thể nào, nhưng cái thế giới này là thế giới võ hiệp, cái kia ra cái rất có bản lãnh danh ý cũng là có khả năng, chỉ là không biết kẻ trước mắt này có phải hay không. Ôn Lang Trung tựa hồ là nghe được Thiệu Hà đối với hắn đánh giá, bất mãn nhìn về bên này một chút. Thiệu Hà không có chút nào sợ hãi, vừa hung ác chừng trở về, trong lòng đã đem đối phương trở thành loại kia nói chữa khỏi trăm bệnh giang hồ phía tử. Người khác tin hay không không trọng yếu, Vương Đô Đầu tin, mời Ôn Lang Trung đi lên, thay người quan binh tiêu nghiệp thi. Thiệu Hà đậu đen rau muốn nói, cái này có cái gì tốt nghiệp, chết như thế nào ai nhìn không ra à? Cũng không phải nàng cũng tinh thông nghiệp thi, mà là loại này bị giết, phổ biến kiểu chết không phải cũng liền là cái kia mấy loại nhà, từ trên vết thương vẫn tương đối dễ dàng phân biệt. Giết một tên linh quèn, thật không cần chơi nhiều như vậy hoa sống, làm cái gì thủ pháp giết người, một kích chí mạng, sau đó chạy là được. Không bao lâu, Ôn Lang Trung cùng Vương Đô Đầu lại từ trong phòng đi ra, đối mọi người tuyên bố, người chết là bị đao cắt phá yết hầu mà chết. Thiệu Hà nhịn không được cười ra tiếng, ha ha, loại vật này, ta cũng có thể nhìn ra à, còn muốn tìm cái gì Lang Trung. Những người khác cũng đều cười ha ha bắt đầu, đây không phải một chút liền có thể nhìn ra được mà. Vương Đô Đầu, yên tĩnh, nghe Lang Trung nói. Ôn Lang Trung đợi đến triệt để an tĩnh, mới không nhanh không chậm nói ra, hung thủ là cái cao thủ dùng đao, xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, một đao mất mạng, không có cho người ta phát ra âm thanh cơ hội. Đám người không hiểu, nói những này thì có ích lợi gì đâu, chẳng lẽ cao thủ sẽ ở trên mặt viết cao thủ hai chữ. Ôn Lang Trung một chỉ ôm đao Lộ Bình An, hắn liền là dùng đao cao thủ. Dầm dầm, chúng quan binh đồng loạt rút đao ra đến, liền muốn đuổi bắt hung thủ giết người. Chương 36, Vu Hoan Vu Hãm, trộm thơ tiểu tặc người đăng, cản xeo nó hắn liền là dùng đao cao thủ. Theo Ôn Lang Trung đưa tay một chỉ, trong đám người tựa như là sôi trào một dạng. Lộ Bình An đám người trung quanh cũng bay nhanh địa thối lui, rời đi xa mười mấy mét, cũng chỉ còn lại có Thiệu Hà cùng hắn hai người cô linh linh địa đứng tại chỗ. Thiệu Hà vừa sợ vừa giận, tối hôm qua Lộ Bình An ở đâu nàng còn không rõ ràng lắm mà. Cái này tên lường gạt gì Lang Trung, là cùng những cái kia phản tặc cùng một bọn, khẳng định là cố ý hãm hại Lộ Bình An. Thiệu Hà, ngươi nói bậy, hắn tối hôm qua một mực đi cùng với ta, chúng ta đều không từng đi ra ngoài. Vương Đô Đầu, nói như vậy là hai người các ngươi hùn vốn giết người. Thiệu Hà, chúng ta tối hôm qua không giết người. Vương Đô Đầu, vậy các ngươi là buổi sáng giết người. Thiệu Hà, người không phải trong đêm chết sao? Bởi vì kỹ thuật điều kiện có hạn, nơi này căn bản không có người trực tiếp kết luận người quan binh kia là lúc nào chết, nhưng là mọi người đều cảm thấy là tối hôm qua khả năng lớn nhất. Cái gọi là đêm mây đen gió lớn, ngày giết người phóng hỏa, dù sao làm chuyện xấu cũng là muốn tránh người, trời đã sáng cũng rất dễ dàng bị phát hiện, không duyên cơ tăng lên phong hiểm. Với lại Thiệu Hà tối hôm qua là đã nghe qua động tĩnh, cho nên tương đối xác định hung sát án là trong đêm phát sinh. Vương Đô Đầu, các ngươi nếu như không phải hung thủ, làm sao biết người là lúc nào chết? Thiệu Hà, ta nghe. Lộ Bình An đưa tay đập vào Thiệu Hà trên vai, đánh gãy nàng lời nói, nhìn xem Vương Đô Đầu, ta là dùng đao cao thủ, nhưng không có nghĩa là người nhất định là ta giết, trong những người này lại không ngừng ta một cao thủ. Đao loại vũ khí này thật sự là quá phổ biến, bất luận cái gì cao thủ dù cho không phải dùng đao, muốn đem một người bình thường cổ cho lao đều là rất dễ dàng sự tình. Chứng minh mình không phải hung thủ khả năng rất khó, nhưng kéo thêm mấy người xuống nước vẫn là rất dễ dàng. Đã cái kia Ôn Lang Trung cố ý giá hòa mình, Lộ Bình An cũng không có ý định khách khí với bọn họ. Vương Đô Đầu theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, còn có ai là cao thủ? Lộ Bình An quay người, giơ ngón tay lên, trong đám người quét một vòng. Tại chỉ đến Cán Nhị Ca, Tiên Sinh kế toán, thậm chí Ôn Lang Trung thời điểm đều không có dừng lại. Liên là hắn là cao thủ. Lộ Bình An chỉ hướng Lâm lão bản, hoặc là nói là Lâm Dục. Trong những người này rõ ràng thân phận của Lâm Dục cao hơn, tự nhiên muốn kéo cái này người trọng yếu nhất xuống nước, cái này gọi công địch tất yếu. Theo Lộ Bình An xác nhận, Ôn Lang Trung Cán Nhị Ca mấy người sắc mặt cũng thay đổi, nguyên bản vẻ mặt bình thản rốt cuộc duy trì không ở, liền ngay cả một chút liêu ra cửa hàng người cũng khẩn trương bắt đầu. Lộ Bình An thừa cơ ánh mắt nhanh chóng đảo qua đám người, đối với mấy cái này thay đổi mặt người có cái ấn tượng, biết những này rất có thể liền là bọn hắn cùng một bọn, đằng sau gặp được nhiều càng cẩn thận. Lâm Dục khoát tay, ngăn lại những cái kia thủ hạ, chậm rãi đi đến Lộ Bình An bên này chống ra vòng tròn bên trong, khẽ cười nói, vị đại hiệp này nói đùa, tại hạ một giới thư sinh, tay chỉ cầm qua bút, nhưng từ không có chạm qua đao. Lâm Dục nhìn xem giống một cái quý công tử, nhưng muốn miễn cưỡng nói thư sinh đi, miễn cưỡng cũng có thể nói còn nghe được. Thiệu Hà, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là thư sinh? Vương Đô Đầu không vui, tiểu nha đầu, đến cùng là ngươi thẩm vẫn là ta thẩm? Thiệu Hà vội la lên, ta mới không phải tiểu nha đầu, ta là nam nhân. Vương Đô Đầu không để ý tới nàng, hỏi Lâm Dục nói, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là thư sinh? Lâm Dục chắp tay mỉm cười, đêm qua đội mưa tìm nơi ngủ trọ, đẩy mở cửa tiệm, liền thấy vị kia phòng thu chi tại đèn trước tính sổ sách, vừa nhấp một hớp trà nóng ngủ lấm thân thể, đột nhiên tiếng sấm đại tác, trong tay của ta bắt trà rơi trên mặt đất, vị kia phòng thu chi liền cười ta thư sinh liền là nhát gan. Thiệu Hà ngắt lời nói, ngươi nói cái này làm gì? Hắn nói ngươi là thư sinh, ngươi chính là thư sinh sao? Có lẽ hai người các ngươi thông đồng đây này. Lộ Bình An cau mày, cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lâm Dục tiếp tục nói, lúc ấy ta liền làm một bài thơ. Lộ Bình An nghĩ thầm, không thể nào. Vương Đô đầu đoạt tại Thiệu Hà phía trước hỏi, cái gì thơ? Lâm Dục thì thầm, gió lớn mưa tật đường khó đi, châu lạnh đèn bất tỉnh sổ sách chứa thanh. Chớ nói thư sinh không giúp khí, dám vì thương sinh tính bất bình. Tiên sinh kế toán lập tức phụ hòa nói, không sai, lúc ấy tình huống chính là như vậy. Tốt, thơ hay. Sách hay sinh, tài tư mất tiệp, xuất khẩu thành thơ. Cái này thơ tốt, ngay cả ta cái này không biết chữ đều có thể nghe hiểu, hắn có thể làm ra bài thơ này, hắn khẳng định là thư sinh. Trong đám người vang lên một mảnh tán dương âm thanh. Chỉ có Lộ Bình An ở trong lòng gầm thét, không biết xấu hổ đạo văn chó. Đó là của ta thơ. Ta làm thơ. Cái này kỳ thật miễn cưỡng xem như thủ vẻ, không có gì văn học hàm lượng, nhưng là người ở chỗ này cũng đều là không có gì học vấn, thậm chí rất nhiều còn chưa biết chữ. Lâm Dục trước tiên đem tràng cảnh nói một lần, đọc tiếp lên thơ đến, phần lớn người liền nghe đã hiểu, với lại cảm thấy rất lợi hại. Tại đại đa số không có văn hóa gì người xem ra, sẽ làm thơ cái kia chính là người đọc sách. Cho nên hiện tại Lâm Dục nói hắn là thư sinh, hiện trường người cũng không có cái gì người sẽ phản đối. Liền ngay cả Thiệu Hà cũng thấp giọng nói ra, cái này thơ mặc dù cũng đồng dạng, nhưng là có thể nhanh như vậy liền làm ra đến, cũng coi như hắn là có chút tài hoa, nhất là đằng sau hai câu, ta vẫn rất ưa thích. Đêm qua Lộ Bình An căn bản không sách làm thơ sự tình, cho nên Thiệu Hà cũng không biết cái này. Lộ Bình An phản bác, cái này thơ còn đồng dạng. Ta nhìn cái này thơ tương đối tốt, khẳng định là học phú năm xe, tài trí hơn người, anh tuấn cùng trí tuệ cùng tồn tại văn khúc tinh mới có thể làm được đi ra tốt như vậy thơ, ngươi nói có đúng hay không a? Lâm lão, thư sinh. Thiệu Hà thầm nói, ngươi thế này thì quá mức rồi, nơi nào có tốt như vậy a? Lâm Dục vốn đang còn có xem trò vui suy nghĩ, chờ lấy Lộ Bình An tức hồn hển địa đứng ra nói cái này thơ là của hắn, sau đó được mọi người thỏa mãn. Không nghĩ tới Lộ Bình An thế mà không biết xấu hổ như vậy, đem mình cũng khoe lên trời, Lý Bạch tái thế cũng bất quá như thế, nhưng cái này thủ phá thơ có thể cùng Lý Bạch so. Bởi vậy Lâm Dục nghiêng qua hắn một chút, liền không lại nói chuyện, muốn tán thành đi, cái kia chính là tại khen Lộ Bình An, muốn phản đối đi, trong mắt mọi người lại là đang nói chính hắn không xứng, cho nên dứt khoát không nói. Hắn không nói, tự nhiên có người thay hắn nói. Vương Đô Đầu, hắn đã chứng minh hắn là thư sinh, không có cầm qua đao tự nhiên không thể nào là hung thủ, vậy ngươi có thể chứng minh ngươi không phải hung thủ sao? Lộ Bình An, không phải đâu, hắn làm bài thơ liền có thể nói mình là thư sinh. Vậy ta cũng là thư sinh, ta cây đao này chỉ là hù dọa người, ta căn bản liền sẽ không dùng đao. Vương Đô Đầu hừ lạnh nói, đã ngươi nói ngươi cũng là thư sinh, vậy ngươi cũng làm bài thơ nghe một chút. Lộ Bình An nghĩ thầm, vậy còn không đơn giản, ai khi còn bé còn không có con qua thơ à, không được liền dùng Trương Tông Xương đại tướng quân thơ, không tin lúc này có người nghe qua. Vừa định mở miệng, liền bị Vương Đô Đầu đưa tay đánh gãy, chờ một chút, vì phòng ngừa ngươi chép người khác thơ nói thành là mình, cho ta cho ngươi ra để mục mới được. Lộ Bình An trên mặt vẻ thất vọng chợt lóe lên, miệng bên trong mắng, chép người khác thơ nhân sinh nhi tử không có lô đít. Tiên sinh kế toán tự nhiên biết đây là đang mắng Lâm Dục, sắc mặt đại biến nói, ngươi đang mắng ai? Lộ Bình An, ai chép ta thơ ta mắng ai, ngươi kích động như vậy làm gì? Có phải hay không làm qua loại sự tình này? Lâm Dục hừ lạnh nói, sẽ chỉ xính miệng lưỡi nhanh chóng, nếu là mắng chửi người hữu dụng nhanh, còn muốn quan binh làm cái gì? Chương 37, thanh con lửa hóa long, tường đổ mà đi người đăng. Cản xéo nó, Thiệu Hà lôi kéo Lộ Bình An tay áo, thấp giọng hỏi, ngươi sẽ không thật muốn làm thơ à? Ngươi biết sao? Trong lòng nàng, Lộ Bình An là một cái hiểu rất nhiều kinh nghiệm giang hồ, rất lợi hại người đánh xe. Nhưng là lợi hại hơn nữa, cũng cùng người đọc sách không dính dáng, đừng nói gì đến làm thơ. Lộ Bình An mặc dù đọc qua vài chục năm sách, còn trải qua đại học, nhưng là làm thơ cái này cơ bản không có học qua, càng đừng đề cập là loại này hạn chế đề mục làm thơ. Lập tức liền muốn nửa đường bỏ cuộc, nói mình sẽ không. Nhưng là Vương Đô Đầu căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, một chỉ hậu viện nói ra, ta nhìn thấy hậu viện có một đầu màu xanh con lửa, kêu rất lớn tiếng, nhao nhao tâm ta phiền, ngươi liền lấy lửa hí làm đề, viết một bài thơ, viết tốt, ta liền coi ngươi không phải hung thủ, nếu là không viết ra được đến, vậy ta liền đem con lửa giết tan thịt. Thiệu Hà vặn lông mày cả giận nói, ngươi dám, đó là chúng ta kéo xe con lửa. Vương Đô Đầu cười gần nói, ngươi nhìn ta có dám hay không? Cùng các ngươi khách khách khí khí, thật sự cho rằng lão tử không dám động đao đâu, đừng nói một đầu con lửa, nếu là ai lại quấy rối, ta ngay cả người đều giết. Lộ Bình An kéo về Thiệu Hà, đối Vương Đô Đầu nói ra, lấy lửa hí làm đề đúng không? Vương Đô Đầu, bớt nói nhảm, ta chỉ cấp ngươi một chén trà thời gian. Một chén trà thời gian, bình thường là chỉ 10-15 phút. Lộ Bình An khoát tay, không cần, ta làm được. Vương Đô Đầu, nhanh như vậy. Ngươi cũng không nên hù ta, không phải lão tử muốn ngươi để mặt. Lộ Bình An nắm đao, từng bước một hướng Lâm Dục đi đến, cán nhị ca cùng tiền sinh kế toán sợ hắn sẽ đối với Lâm Dục xuất thủ, cũng đều đi tới, chăm chú nhìn hắn. Vương Đô Đầu không nhịn được nói, uy, ngươi thơ đâu? Ngươi đừng nghĩ kéo dài thời gian. Lộ Bình An đối Lâm Dục nhe răng trợn mắt cười một tiếng, sau đó cao giọng thì thầm, một tiếng gào thét phá mây quan, đập nát lăng tiêu điện bên trên gạch. Chớ cười thanh con lửa từng kéo xe, đêm qua hóa long nuốt thái sơn. Tốt, thơ hay, quá tuyệt vời. Thiệu Hà cái thứ nhất vỗ tay gọi tốt. A a a a hậu viện lửa hí âm thanh cũng vào lúc này truyền tới. Lâm Dục đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lộ Bình An mãnh liệt nhìn, trong mắt tỏa ra như ngôi sao hào quang. Chỉ tiếc Lộ Bình An lúc này chuyển hướng Vương Đô Đầu, căn bản không chú ý tới. Lộ Bình An, Vương Đô Đầu, ta cái này thơ như thế nào? Vương Đô Đầu, lao tử một cái người thô kệch, nghe không hiểu ngươi cái này phá thơ, coi như ngươi làm được à? Thiệu Hà đắc ý nói, ngươi nếu là nghe không hiểu, ta liền giải thích cho ngươi giải thích, cái này câu đầu tiên nói là lửa hí thanh âm đại. Vương Đô Đầu trực tiếp quay người, cái kia Lan Trùng, ngươi còn có cái gì phát hiện không có? Đám người lúc này mới nhớ tới đến, bây giờ không phải là nghe người ta làm thơ thời điểm, mà là tại tìm hung thủ. Ôn Lang Trung nuốt nuốt dâu dịa, cao mày nói, người tuổi trẻ bây giờ, không có chút nào biết Ôn lão, ta lời nói đều không nói xong đâu, các ngươi liền không nghe. Vương Đô Đầu, mau nói ngươi. Ôn Lang Trung nói, hắn mặc dù là cao thủ dùng đao, nhưng là đao của hắn không đúng, người chết vết thương là một loại lại mỏng vừa mịn đao tạo thành. Thiệu Hà giận dữ, lao đầu, ngươi không nói sớm một chút rõ ràng, chúng ta kém chút bị xem như hung thủ. Lộ Bình An cũng bất mãn nhìn xem cái kia Ôn Lang Trung. Không biết hắn là vốn là dự định nói như vậy, vẫn là nhìn thấy vừa rồi sách lược đối với hắn vô hiệu về sau, lại lâm thời đổi loại phương pháp. Ôn Lang Trung nói, ta nói xong, kỳ thật chỉ cần tìm được giết người hung khí, vậy liền có thể tìm tới hung thủ thật sự. Vương Đô Đầu vung tay lên, hạ lệnh, tìm kiếm cho ta, trước soát người lại lục soát gian phòng, nhất định phải tìm ra hung khí. Thiệu Hà nói, vậy nếu là có người đem hung khí ném đi đâu? Vương Đô Đầu, im miệng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, quan phủ phá án, nào có phần ngươi chết miệng. Lộ Bình An kéo về Thiệu Hà, ra hiệu nàng không nên nói nữa. Bất quá trải qua Vương Đô Đầu như thế vừa hồ, mọi người cũng đều phát hiện Thiệu Hà nhưng thật ra là nữ. Loại chuyện này tựa như là chơi tìm khác biệt trò chơi, tại ngươi không biết câu trả lời thời điểm muốn tìm ra đến khả năng rất khó, nhưng là ngươi biết đáp án về sau, đã cảm thấy rõ ràng một chút liền có thể nhìn ra được, làm sao trước đó không có phát hiện đâu. Bất quá biết cũng đã biết, Lộ Bình An cùng Thiệu Hà, một cái cầm đao, một cái cầm chữ viết nét, xem xét cũng không phải là người dễ trêu chọc. Bọn quan binh bắt đầu hạ tràng từng cái soát người, có chút phản kháng liền sẽ quyền đấm cước đá, đem thứ ở trên thân toàn đều tìm ra đến để lên bàn, bao khỏa cũng toàn đều đổ ra. Từ Vương Đô Đầu lần lượt xác định không có vấn đề sau mới thả người trở về, nhưng cũng không khiến người ta rời đi, chỉ là đổi tại một địa phương khác đợi. Lộ Bình An chậm rãi cọ đến Lâm Dục bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Dục nói, chúng ta tại phối hợp quan binh bắt hung thủ a. Lộ Bình An, thiếu vừa ăn cướp vừa la làng, ta không muốn quản các ngươi sự tình, ta chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này. Lâm Dục cười nói, không phải ta không cho ngươi rời đi, là bọn hắn không thả ngươi đi. Lộ Bình An, ta nếu là cưỡng ép rời đi, ngươi người sẽ không nhúng tay a. Những quan binh này thực lực đồng dạng, tối đa cũng liền là cái kia Vương Đô Đầu có chút trình độ, hắn cùng Tiểu Thanh Long muốn mạnh mẽ xông tới vẫn là rất dễ dàng. Lo lắng duy nhất liền là Lâm Dục cùng cái kia bốn cái hộ vệ, vốn đang cho là bọn họ cùng quan binh là thủy hỏa bất dung trạng thái, không nghĩ tới hôm nay cái kia Lang Trung thế mà lại chủ động giúp quan binh phá án. Cho nên Lộ Bình An mới muốn thăm dò một cái Lâm Dục thái độ. Lâm Dục lại đột nhiên hét lớn, cái gì? Ngươi muốn mạnh mẽ rời đi? Cái này không thể được a, chúng ta đến phối hợp đại nhân bắt được hung thủ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lộ Bình An. Vương Đô Đầu rút đao ra, một đao chém đứt cái bàn, phẫn nộ quát, ai dám tự tiện rời đi, ta liền lên báo phủ nhà, phái trọng binh toàn Đông Châu truy nã hắn. Lộ Bình An cười nói, đại nhân, là cái này thư sinh nói xấu ta, ta lại không biết hắn, muốn chạy làm sao lại nói với hắn đâu? Chẳng lẽ lại ta còn muốn mang theo hắn cùng một chỗ chạy sao? Hắn cũng không phải cái gì mỹ nữ. Vương Đô Đầu cả giận nói, ngươi cho ta trung thực đợi đi một bên, còn dám quấy rối, ta chưa hết giết ngươi nhân tình. Thiệu Hà gấp, ta đều không nói chuyện. Lộ Bình An che miệng của nàng, chúng ta đi hậu viện nhìn xem ta con lửa, có việc ngài đang gọi ta. Vương Đô Đầu, đi hai người đi theo đám bọn hắn, đừng để bọn hắn leo tường chạy. Hai cái quan binh cầm đao đi theo Lộ Bình An sau lưng, đi thẳng tới hậu viện. Lộ Bình An đã đem xe lửa mặc lên, lúc này liền đem bao phục đặt ở trên xe, ôm đao ngồi ở chỗ đó suy nghĩ chuyện. Thiệu Hà xuất thủ, trong nháy mắt liền đem hai cái quan binh cho đánh ngất xỉu, sau đó quay đầu lại hỏi nói, chúng ta đi không đi? Lộ Bình An nói, đi. Chủ yếu là không đi không có điểm tích lũy, về phần cái gì truy nã lời nói, hai người kỳ thật cũng không làm sao để ý, lúc này liền ngay cả rất nhiều sơn tặc giặc cướp truy nã đều bắt không được người, đừng nói hai người bọn hắn cao thủ. Chúng chi có một đám phản tặc ở chỗ này, những quan binh kia có thể hay không sống sót còn chưa nhất định đâu. Lộ Bình An lái xe lửa, trực tiếp phá vỡ hậu viện tường, hướng về phương xa đại đạo nên ngang rời đi. Phía trước đại sảnh đám người chỉ nghe một tiếng ầm vang vang, còn tưởng rằng lại xét đánh nữa nha, chờ đến hậu viện mới biết được trước đó cái kia làm thơ người mang theo hắn cô vợ nhỏ đã chạy trốn. Tiên sinh kế toán đối Lâm Dục hỏi, đại nhân, làm sao bây giờ? Lâm Dục, để bọn hắn đi thôi, dù sao mục tiêu của chúng ta cũng không phải bọn hắn. Chương 38, trên đường nhàn thoại, hiệp nữ tần sắc người đăng, cản xeo nó hai bởi vì hạ một đêm mưa to. Ở trên con đường đều là nước bùn hố. Tiểu Thanh Long ngược lại là không có cái gì trượt hoặc là lâm vào vũng bùn nổ không ra móng tình huống, nhưng là bánh xe ít qua vũng bùn, vẫn là sẽ tóe lên nước bùn, thanh âm kia để cho người ta nghe liền không thoải mái. Thiệu Hà đi qua hai ngày này thích ứng, cũng không còn giống ngay từ đầu như thế để ý, liền là trực tiếp ngồi tại xe lửa bên trên, rồi thẳng chân đi theo xe lửa lắc qua lắc lại. Thiệu Hà, ta đến bây giờ còn làm không rõ ràng, Lâm lão bản bọn hắn rốt cuộc là ai? Tại sao phải giết một tên lính quân đâu? Chẳng lẽ bọn hắn không biết sẽ chọc cho thượng mà phiền sao? Lộ Bình An cũng làm không rõ ràng. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Lâm Dục liền là tiền triều phản tặc đâu, nhưng là cùng chân dung so với qua cũng không phải. Thiệu Hà, có thể hay không thật có một cái hung thủ, nhưng không phải Lâm lão bản bọn hắn người, cho nên bọn hắn cũng không nghĩ tới. Lộ Bình An cũng nghĩ qua khả năng này. Thiệu Hà nói, cái kia tối hôm qua chúng ta nghe đến thanh âm có phải hay không cái kia hung thủ lành người hung. Lộ Bình An uốn nắn, chúng ta chỉ là nghe được một điểm thanh âm, cũng không thể xác định là không phải người chết gian kia phòng phát ra thanh âm. Thiệu Hà, không cũng chỉ chết một cái, không phải hắn còn có thể là ai. Lộ Bình An gãi gãi đầu, được rồi, chúng ta đều chạy ra ngoài, cũng không cần suy nghĩ tiếp những chuyện này, phía dưới ngươi định đi nơi đâu. Thiệu Hà, đi cái nào? Ta cũng không biết à, cũng chỉ nghĩ đến muốn xông xáo giang hồ làm đại hiệp, nếu không chúng ta tìm một chỗ đi hành hiệp trượng nghĩa, cướp phú tế bần à. Lộ Bình An đồng ý, tốt, trước tìm vi phú bất nhân đại phôi đản, đoạt gia sản của hắn, tế một tế ta người nghèo này. Thiệu Hà lắc đầu, quên đi thôi, ta cũng không biết ai là người xấu à, vạn nhất đoạt thành người tốt làm sao bây giờ. Lộ Bình An, vậy liền không đoạt nhà giàu, các loại người khác tới đoạt chúng ta. Thiệu Hà vừa định nói xong chủ ý, nhưng lại nản lòng nói, liền ta cái này nhỏ xé nát, có thể có người nào đến đoạt ta. Lộ Bình An nói, tại sao không có, gặp được ngươi cái kia thiên ta liền bị người đoạt lấy. Hắn nói là đưa cho hắn nửa bản trảm hổ đao cái kia hai cái sơn tặng. Thiệu Hà hiếu kỳ hỏi, là ai dám đoạt ngươi? Chúng ta trở về lại cứ về. Lộ Bình An, không cần, bọn hắn cái gì đều không cấp được, còn đưa ta một ít gì đó. Đem mệnh đều đưa. Thiệu Hà gật gật đầu, cái kia coi như bọn hắn tức thời, ta liền không đi tìm phiền phức của bọn hắn. Lộ Bình An nói, vẫn là Thiệu đại hiệp nhân nghĩa. Thiệu Hà nói, ai, làm sao giang hồ cùng ta tưởng tượng không giống nhau a? Khắp nơi đều phải chết người, không có chút nào thú vị. Lộ Bình An nói, cũng có thú vị địa phương, thì như luận võ trò rể. Thiệu Hà nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi, ngươi biết nào có luận võ trò rể? Chúng ta nhanh đi. Lộ Bình An nói, ta nào biết được. Bất quá ngươi nếu là thật ưa thích, có thể mình bên trên, chúng ta cũng bày một cái luận võ trọn rể cái bàn, đi khắp các nơi, cùng nơi đó những cao thủ tỷ thí. Thiệu Hà cao mày nói, vậy ta nếu bị thua làm sao bây giờ? Lộ Bình An, vậy liền nhìn ngươi đối với người ta hài lòng hay không. Nếu là hài lòng liền mở ra cuộc sống hạnh phúc, nếu là không hài lòng, chúng ta liền trực tiếp chạy. Thiệu Hà cười nói, nào có dạng này, đáp ứng người ta sao có thể đổi ý đâu? Chuyến đi chẳng phải là muốn bị giang hồ nhân sĩ chế nhạo? Lộ Bình An, cười liền cười thôi, thời gian là mình qua, cùng không thích người cùng một chỗ. Ủy khuất là mình, người khác lại khen ngươi cũng không thể thay ngươi thụ cái này khổ. Thiệu Hà nói, ngươi cái này đều cái gì vai lý tà tuyết, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Lộ Bình An, hại, vậy ngươi suy tính thế nào? Muốn hay không luận võ trò rể? Thiệu Hà nhấc chân đá Lộ Bình An một cái, loại chuyện này đến phụ mẫu làm chủ, cha ta mẹ khẳng định không đồng ý. Lộ Bình An cũng không quan trọng, quên đi đi, công phu của ngươi kém như vậy, vạn nhất vừa mới võ đài liền thua, vậy liền không chơi được. Thiệu Hà cả giận nói, ta công phu kém, ta một cái có thể đánh ngươi ba cái tốt không tốt? Lộ Bình An nói, ngươi ngay cả ba cái mánh hổ trại thổ phỉ đều đánh không lại, ta vừa ra tay, ba người đều ngã xuống. Thiệu Hà, ngươi nói bậy, đó là bởi vì ta ném ra bao tay câu giết chết hai cái, ngươi cũng chỉ đối phó một cái. Lộ Bình An nói, đó cũng là hai, một, với lại ta khi đó còn không có luyện hắc hổ kình đâu, ta thực lực bây giờ so khi đó mạnh hơn nhiều. Thiệu Hà nói, khoan lác, ngươi hắc hổ kình mới luyện mấy ngày, có thể biến nhiều cường. Lộ Bình An nói, ta chủ yếu là không có cơ hội không phải vậy, chuẩn đem ngươi giật mình. Thiệu Hà, tới tới tới, tìm một chỗ, chúng ta qua hai chiều. Lộ Bình An lắc đầu, đánh với ngươi ta thu lại không được tay, đến lúc đó lại làm bị thương ngươi. Hắn hiện tại công phu, liền là chạy phân sinh tử đi, có thể thả không thể nhận, chỉ có thể cùng người liều mạng, không thể luật bản. Thiệu Hà khinh thường nói hình như ngươi thật có thể làm bị thương ta cũng như thế. Lộ Bình An, nhìn xem ngươi tay, có phải hay không ta thương tổn. Thiệu Hà nhìn xem cột băng dán cá nhân ngón tay, đây không tính là, đây là chính ta đụng phải. Lộ Bình An đắc ý, ta có ta chưa quen thuộc bao tay câu đều có thể làm bị thương ngươi, chớ nói chi là ta am hiểu trảm hổ đao. Thiệu Hà, tới tới tới, tìm sạch sẽ địa phương dừng lại, ta cũng phải dùng bao tay chữ viết nét chiếu cố ngươi chạm hồ đao. Lộ Bình An, lần sau có cơ hội a. Thiệu Hà, đồ hèn nhát. Lộ Bình An lại hỏi, đúng, ngươi xem qua Cán Nhị Ca xuất thủ, ngươi cảm thấy công phu của hắn thế nào? Thiệu Hà nói, Cán Nhị Ca công phu rất không tệ, lần kia cũng không có toàn lực xuất thủ, cho nên ta cũng nhìn không ra hắn cụ thể cao bao nhiêu. Lộ Bình An nói, vậy ngươi Tần Tỷ Tỷ đâu? Nàng cao bao nhiêu? Thiệu Hà nói, Tần Tỷ Tỷ thế nhưng là Ung Châu hiệp khách bảng thứ 9 Tiết Huyền Kinh Hồng, thỏa thỏa nhất lưu cao thủ. So ta còn muốn cao như vậy một chút, đương nhiên là chỉ nàng không bị thương thời điểm. Lộ Bình An nói, cái này cái gì hiệp khách bảng là thế nào sắp xếp? Lên bảng có yêu cầu gì không? Thiệu Hà sùng bài nói, hiệp khách bảng là sắp xếp những cái kia chính đạo hiệp sĩ, không chỉ có muốn võ công cao cường, vẫn là hành hiệp trưởng nghĩa, làm qua thật nhiều chuyện tốt mới có thể lên bảng. Tần Tỷ Tỷ liền là đã cứu rất nhiều bị lừa bán nữ nhân cùng hài tử, mới có hiện tại bài danh. Lộ Bình An nổi lòng tôn kính, còn tưởng rằng Tần Sắt liền là một cái chết đầu góc giang hồ nữ tử, không nghĩ tới là chân chính đang giải cứu yếu thế quần thể thật hiệp khách. Thiệu Hà tức giận bất bình nói, Tần Tỷ Tỷ nghĩa hẹp sự kiện bên trong, đáng hận nhất liền là cái kia giả thần y thi đấu hoa đà, đánh lấy miễn phí trị bệnh cứu người khẩu hiệu, lừa gạt nhà cùng khổ hài tử dùng để luyện đan. Lộ Bình An, để hài tử cho hắn luyện đan. Thiệu Hà, cái gì a, là dùng hài tử tâm can luyện đan, nói là có thể trường thọ. Lộ Bình An giận dữ, đây cũng quá không nhân tính đi, thật nên bầm thây vạn đoạn. Thiệu Hà tiếc nuối nói, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị hắn chạy mất. Lộ Bình An nói, cái kia thi đấu hoa đà dáng dấp ra sao, chờ ta gặp, ta nhất định đem hắn tâm can móc ra, cũng ném tới trong lò đan luyện nhất luyện, sau đó ném tới trong hầm phân, để hắn để tiếng xấu muôn đời. Thiệu Hà vỗ tay, nói hay lắm, nhưng ta cũng không biết thi đấu hoa đà dáng dấp ra sao, có thể muốn hỏi Tần Tỷ Tỷ mới biết. Lộ Bình An đột nhiên hỏi, ngươi nhìn phía trước cái kia, giống hay không ngươi Tần Tỷ Tỷ ngựa? Chương 39, thần niệm ly thể, hắc hổ thính phong người đăng, cản xéo nó hai tần sắt trước đó từ thương đội cưỡi đi ngựa chỉ là một thất phổ thông màu nâu ngựa, nhưng là trên thân cái này chọc một khối cái kia chọc một khối, quả thực là thất lại bị ngựa. Lộ Bình An lúc này nhìn thấy chính là như vậy một thất lại bị ngựa, đang tại ven đường ăn cỏ, lại thêm vừa vặn cho tới tần sắt, cho nên hắn mới có câu hỏi này. Thiệu Hà nghe xong lời này, lập tức thi triển kinh công, bay đến lại bị bên cạnh ngựa một bên, cẩn thận quan sát. Lộ Bình An lái xe sau đó đổi tới, trông thấy con ngựa này cũng không có buộc dây thừng, với lại phụ cận cũng không có chủ nhân của nó, điểm ấy là rất không bình thường. Thiệu Hà nói, ngươi mau nhìn, nơi này có máu. Lộ Bình An nhìn sang, nguyên lai là bờ ngựa phía trên có một khối vết máu, đã làm, đem một túm lông cho dính tại cùng một chỗ, hẳn là ngồi trên lưng ngựa thời điểm, đột nhiên thổ huyết tạo thành. Đây nhất định là ngựa chủ nhân máu. Lộ Bình An nói ra. Thiệu Hà lo lắng nói, có phải hay không là Tần Tỷ Tỷ gặp được cường địch? Lộ Bình An cảm thấy rất có khả năng, tần sắt cưỡi ngựa mặc dù nhanh hơn bọn họ một chút, nhưng là chiều hôm qua liền bắt đầu hạ mưa to, chỉ sợ tần sắt cũng phải tìm địa phương tránh mưa. Nếu như ở nơi đó bị cường địch gặp phải, sau đó thụ thương đào tẩu. Không đúng, bờ ngựa bên trên máu không có bị nước mưa cuốn đi, nói rõ là mưa ngừng sau mới lưu lại, cũng chính là buổi sáng hôm nay về sau bị thương. Thiệu Hà nhìn xem Lộ Bình An còn tại cái kia nghĩ, sốt ruột nói, đừng suy nghĩ, chúng ta nhanh đi tìm Tần Tỷ Tỷ a. Lộ Bình An nói, tốt, ngươi mau lên xe. Thiệu Hà, bên trên xe gì? Ta cưỡi ngựa đi tìm. Ngươi mau chóng cùng lên đến. Nói xong cũng không đợi Lộ Bình An tỏ thái độ, Thiệu Hà trực tiếp chở mình lên ngựa, kéo một phát dây cương, hướng mặt trước chạy vội, móng ngựa đạp ở bùn nhão bên trên, nước bùn cũng bay tung tóe đến Lộ Bình An trên quần áo. Nhưng cũng không lo được giảng cứu những thứ này, Lộ Bình An nhìn xem Thiệu Hà ở phía trước cưỡi ngựa chạy vội, đành phải thôi động Tiểu Thanh Long theo ở phía sau. Nhưng là đi suốt 5-6 dặm, vẫn là không có phát hiện tần sắt thân ảnh, Thiệu Hà cưỡi ngựa từ bên kia chạy tới, tìm Lộ Bình An thương lượng. Thiệu Hà gấp đến độ nước mắt đều muốn đi ra, không có Tần Tỷ Tỷ thân ảnh, nàng có thể hay không bị người xấu bắt đi? Lộ Bình An an ủi, đừng nội, khả năng không phải nàng đâu. Thiệu Hà chỉ vào cậu ngựa, liền là Tần Tỷ Tỷ, ta nhớ được con ngựa này, nơi này chính là chọc một khối. Lộ Bình An nói, bình thường tới nói, nếu như nàng không có bị người bắt đi, bị trọng thương hôn mê, rất có thể từ trên ngựa ngã xuống đến, nhưng ngựa rời chủ nhân về sau, hẳn là sẽ không đi quá xa. Lộ Bình An kỳ thật cũng là đang lừa, hắn cũng không có nuôi qua ngựa, không hiểu rõ ngựa tập tính, nhưng hắn nhớ kỹ trong thôn con lừa là như vậy, liền bọc tại ngựa trên đầu. Huống chi hiện tại nếu muốn tìm đến tần sát, chỉ có thể trước thu nhỏ phạm vi, không phải trên đường chạy một ngày, cũng không nhất định có thể tìm tới người. Thiệu Hà nói, nhưng là chúng ta vừa mới một đường đi tới, cũng không có nhìn thấy Tần Tỷ Tỷ a. Lộ Bình An nói, khả năng không phải trên đường. Nếu như ngựa chạy rất nhanh thời điểm, người từ phía trên rơi xuống, rất có thể sẽ lăn lộn ra ngoài, lúc này đường lại không giống hậu thế đường cái rộng như vậy, hai bên đều là rất cao cỏ dại, người biến mất tại phạm vi tầm mắt cũng rất bình thường. Thiệu Hà xuống ngựa nói, vậy chúng ta trở về tìm, ta tìm bên phải, ngươi tìm bên trái. Đừng nhìn 5-6 dặm cưỡi ngựa không được bao lâu, nhưng nếu là thật rời đi chủ đạo, đi vào càng thêm vũng bùn trong bụi cỏ dại, đẩy ra cỏ dại một chút xíu tìm kiếm thế nhưng là rất khó. Thiệu Hà khó khăn đi mấy chục bước, ngón tay liền bị cỏ dại biên giới bị rạch rách, chân cũng rơi vào trong bùn, đành phải dùng khinh công đi ra ngoài, một lần nữa đứng ở trên đường chính. Quay đầu trông thấy Lộ Bình An vẫn ngồi ở xe lừa bên trên, căn bản không xuống tới, không khỏi khóc ròng nói, ngươi làm sao còn ngồi, là không muốn tìm Tần Tỷ thì sao? Coi như ta van ngươi có được hay không, ta đem tiền đều cho ngươi. Lộ Bình An đi xuống xe, cầm đựng nước cái bình, trước đổ lớp nước tại Thiệu Hà trên tay, đem trên tay nàng bùn sông sạch sẽ, lại dùng mấy cái băng rắn cá nhân cầm trên tay vết thương cho dán lên, đưa tay xoa xoa trên mặt nàng nước mắt. Ngươi dạng này tìm quá chậm, ta đang suy nghĩ biện pháp tốt hơn. Thiệu Hà chờ mong mà nhìn xem hắn, có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Lộ Bình An nói, người nếu như đổ vào trong bụi cỏ, liền sẽ đem một mảnh cỏ đều đè dưới thân thể, dạng này từ phía trên nhìn lại, cỏ mặt liền sẽ thiếu một khối. Thiệu Hà nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp thi triển khinh công, bay đến ven đường trên cây, ở trên cao nhìn xuống, hướng hai bên cỏ trên mặt nhìn. Trên ngọn cây này không có phát hiện cái gì, nàng lại bay đến trước mặt trên cây. Lộ Bình An nhưng thật ra là an ủi nàng, dạng này mặc dù khả năng có hiệu quả, nhưng cũng không phải là như vậy bảo hiểm, cỏ mặt thiếu một khối có thể là có khác đồ vật ở bên trong, nhất là mắt người nhìn lớn cùng một cái nhan sắc sẽ hoa mắt, lại càng dễ xem nhẹ chi tiết. Miễn cưỡng xem như cho Thiệu Hà một hy vọng, tỷ can sốt ruột mạnh hơn. Mà Lộ Bình An cũng là thật có một cái phương pháp, nhưng chưa bao giờ dùng qua, không biết hiệu quả thế nào. Cái kia chính là thẩm vận hắc hổ khiếu khí quyết, tăng cường tính lực của hắn, đặt tới đầu hắn một lần sử dụng lúc, có thể sử dụng cảm giác nhìn đến sau lưng Thiệu Hà tần sắt hai nữ lúc cái chủng loại kia hiệu quả. Cũng tức là tần sắt cho rằng chỉ có tiên tiên cao thủ mới có thể làm đến thần niệm ly thể trạng thái. Lộ Bình An vậy mà không biết cái này khái niệm, hắn chỉ cho là nội công tăng cường cảm giác của hắn, không nghĩ tới một cái luyện võ, thế mà xuất hiện thần niệm ly thể loại này tu tiên mới nên có thủ đoạn. Lập tức, hắn cho Tiểu Thanh Long một cái chậm rãi đi trở về mệnh lệnh về sau, liền nhắm mắt lại, thầm vận hắc hổ khiếu khí quyết, bên tai dần dần có thể nghe hiểu phong thanh âm. Cái gọi là mây tòng long, phong tòng hổ. Tại một chút dân gian truyền thuyết trong chuyện xưa, lão hổ giống như trời sinh liền có thể đối phong có chút khó tin cảm ứng. Lộ Bình An tính giác đạt được phóng đại, nghe được trên cây chim gọi, nghe được trong cỏ chuột đồng, thậm chí nghe được côn trùng vỗ cánh thanh âm. Mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng là dựa vào lỗ tai, hắn nhìn thấy tin tức so con mắt càng nhiều. Thiệu Hà đột nhiên một tiếng kinh hô, tìm được. Lộ Bình An không có mở mắt, nhưng lại biết là Thiệu Hà nhìn lầm, phụ cận căn bản không có những người khác. Quả nhiên, không đầy một lát, Thiệu Hà dây thắt lưng trong gió phiêu động thanh âm lại vòng trở lại, không nói hai lời, tiếp tục hướng phía trước. Lộ Bình An một đường từ từ nhắm hai mắt tu luyện hắc hổ khiếu khí quyết, lắng nghe trong gió thanh âm, dần dần đối quanh mình tình huống nghe càng rõ ràng hơn, giống như là gió đang hết thảy chung quanh đều nói cho hắn đồng dạng. Theo lục soát thời gian cùng khoảng cách gia tăng, Thiệu Hà càng ngày càng phập phồng không yên, Lộ Bình An lại càng thêm bình tĩnh, cả người đạt tới vô niệm vô tưởng, không hề bận tâm trạng thái. Lúc này cho hắn một cái dây thừng, hắn đều có thể trực tiếp ở phía trên đi ngủ mà không rớt xuống đến. Nhưng là lúc này hắn nhưng căn bản không có nghĩ qua ý nghĩ này. Ngay tại Thiệu Hà xem hết muốn bay về phía trước thời điểm, Lộ Bình An đột nhiên gọi lại nàng, con đường phía nam 4-5 mét trong bụi cỏ, có một người, khí tức rất yếu ớt. Thiệu Hà nghe xong, đội vàng phanh lại bước chân, bay vào phía nam trong bụi cỏ, kinh hỉ kêu lên, Thần tỷ tỷ. Chương 40, giang hồ lang trung, đánh hổ lên núi người đằng, cản xeo no hai tần sắt đổ vào vũng bùn trong bụi cỏ, toàn thân quần áo đều bị nước bùn thấm ướt, hấp hối, liên tâm nhảy âm thanh đều trở nên rất chậm. Nếu như không phải Lộ Bình An có thể lắng nghe phong thanh âm, dù là từ nơi này đi ngang qua mấy lần đều khó có khả năng phát hiện nàng. Hoặc là nói chỉ có chờ nàng chết rồi, thi thể bốc mùi thời điểm mới có thể bị người chú ý tới. Thiệu Hà đỡ dậy Tần Sắt, "Tần tỷ tỷ, Tần tỷ tỷ, ngươi tỉnh, tỉnh a." Tần Sắt không phản ứng chút nào. Lộ Bình An xuất thủ, đem người ôm bắt đầu, tới trước trên xe lại nói, "Ngươi đem nàng tỷ bà cũng cầm." Đem người đặt ở xe lừa bên trên, Lộ Bình An quay lưng lại nói với Thiệu Hà, "Ngươi trước tiên đem trên người nàng quần áo bẩn cho đổi, lại đem trên người nàng nước bùn dọn dẹp một chút, miễn cho vết thương lại lây nhiễm." Chóp mũi người thấy một cỗ mùi hôi thối, cũng không biết có phải hay không có miệng vết thương đã nhiễm trùng mục nát, Lộ Bình An có chút bận tâm, loại thương thế này cũng không phải hắn trừ độc băng bó liền có thể giải quyết. Thiệu Hà vội vàng gật đầu, sau đó cho Tần Sắt cởi quần áo. Nơi này mặc dù là trên đường lớn, nhưng cũng may lúc này đều không người nào, sự cấp tầm quyền cũng không lo được nhiều lắm. Lộ Bình An chỉ nghe được sau lưng tất tiếng sột soạt tốt cởi quần áo thanh âm, sau đó mấy món y phục rách dưới bị ném tới trên mặt đất. Thiệu Hà lại đột nhiên kinh hô, "A!" Lộ Bình An quay đầu, lọt vào trong tầm mắt là trắng bóng một mảnh, lập tức lại xoay người, "Thế nào?" Thiệu Hà mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Tần tỷ tỷ chúng độc trưởng, còn tại phát sốt, vậy phải làm sao bây giờ a?" Trong giang hồ có chút tà ma ngoại đạo, tại tu luyện trưởng pháp thời điểm biết dùng độc vật ngâm hai tay, dùng độc tận xương thủy, các loại sau khi luyện thành, trong lòng bàn tay mang độc, liền xưng là độc trưởng. "Lộ Bình An, ngươi xem trước một chút trên người nàng còn có đường thương sao?" Sau đó đem nàng y phục mặc lên lại nói. Thiệu Hà lật qua lật lại Tần Sắt thân thể, trên thân chỉ có một cái độc trưởng ấn, đã biến thành màu đen mục nát, cái khác đều là trước đó vết thương cũ. "Lộ Bình An, ngươi giải độc đan đâu?" "Thiệu Hà, a, đúng, ta suýt nữa quên mất. Cho ăn giải độc đan về sau, lại cho Tần Sắt mặc lên Thiệu Hà quần áo, miễn cưỡng che khuất xuân quang." Lộ Bình An lúc này mới đi qua, sờ lên Tần Sắt cái chán, thật sự là rất nóng, xem chừng là nội tạng bị hao tổn đưa tới chứng viêm, cái này tại cổ đại liền xem như có thể muốn mạng người tình huống. Lộ Bình An cho Tần Sắt miệng bên trong lớp hai hạt bố lạc phân, lại cho nàng cho ăn lướt nước, hy vọng có thể có chút hiệu quả, để nàng nhiều kiên trì một trận. Dưới mắt khó giải quyết nhất vấn đề là Tần Sắt trúng độc trường, trúng trường ở vào trước ngực nàng dựa vào vai trái bộ vị, một cái màu đen trường ấn, không chỉ có đem nàng xương cốt đánh gãy, còn chấn động nội phủ khiến nàng bị nội thương, càng làm cho nàng trúng độc, làn da đã mục nát bốc mùi. Dựa theo thời gian đoán chừng, độc tố rất có thể đã tiến nhập trong thân thể, thậm chí là nội tạng, bằng không thì cũng không đến mức phát sốt. Đây chính là độc trường phiền phức địa phương, đã có độc, lại có nội thương cùng ngoại thương. Đơn nhất một vấn đề, cũng còn tốt xử lý, ba cái sen lẫn trong cùng nhau, cũng không phải là Lộ Bình An cùng Thiệu Hà có thể giải quyết được. Lộ Bình An nhất định phải tìm đại phu, còn muốn là có thể trị nội thương đại phu. Y y học vẫn là lệnh kinh nghiệm tính đồ vật, đồng dạng trong thành cho người bình thường xem bệnh đại phu chỉ sợ không chút trị liệu qua nội thương, tốt nhất liền là tìm loại kia thường xuyên cùng giang hồ nhân sĩ liên hệ đại phu. Thiệu Hà nói, ta biết một cái thần y y, chuyên trị nội thương cùng chúng độc, bất quá tại nhà ta bên kia, cưỡi ngựa chạy trở về cũng phải 2 ngày thời gian. Lộ Bình An, 2 ngày thời gian khả năng không còn kịp rồi, nàng cần mau chóng làm giải phẫu. Thiệu Hà mặc dù đối làm giải phẫu cái từ này có chút mới mẻ, nhưng cũng đoán được là xem đại phu ý tứ, dưới mắt lại sốt ruột, nhất thời cũng không đoái hoài tới hỏi. Thiệu Hà, nhưng là phụ cận nơi nào có sẽ trị nội thương bác sĩ đâu? Bằng không dạng này, ta trước cưỡi ngựa đi về nhà mời Tiết thần y đi, ngươi mang theo Tần tỷ tỷ cùng lên đến, ta tốt về sau, lại cùng Tiết thần y cùng một chỗ cưỡi ngựa đi trở về. Lộ Bình An lại sờ lên Tần Sắt nóng lên cái chán, nhìn một chút đã bắt đầu mục nát làn da, nhìn xem nàng không có chút huyết sắc nào tái nhợt gương mặt, nhớ tới nàng từng giải cứu qua phụ nữ hài đồng. Lộ Bình An cắn răng một cái, chúng ta về Liêu ra cửa hàng, nơi đó liền có một cái lang trung. Thiệu Hà kinh ngạc nói, ngươi nói là cái kia Ôn Lang Trung, hắn có thể làm sao? Lộ Bình An cũng không biết, nhưng cảm giác được Ôn Lang Trung khẳng định là biết võ công, không phải đêm qua cũng sẽ không đi lên muốn vây công hắn, mà là hẳn là trực tiếp ở phía sau chờ lấy mới đúng. Tất nhiên sẽ võ công, lại là một bộ lang trung trang phục, cái kia nhiều thiếu hẳn là sẽ điểm y thuật, tối thiểu nhất chính hắn cùng cái kia Lâm Dục nếu là thụ thương, hắn cũng phải sẽ xem đi. Lộ Bình An, dưới mắt chỉ có thể trước thử một lần, ta mang theo Tần Sắt đi Liêu ra cửa hàng, ngươi về nhà tìm cái kia Tiết thần y tới. Thiệu Hà quả quyết tự tuyệt, không được, ta không thể bỏ xuống các ngươi, nhóm người kia vốn là không rõ lai lịch, Tần tỷ tỷ lại dạng này hôn mê, vạn nhất bọn hắn lên ác ý, một mình ngươi ứng phó không được. Về phần Lộ Bình An để nàng đi tìm Tiết thần y gì, hết thảy thuận lợi, lại gấp trở về đều phải 4 ngày thời gian, sự tình gì cũng đều làm trễ lại. Thiệu Hà chỉ là không có gì kinh nghiệm giang hồ, nhưng là không đốc, Lộ Bình An là không nghĩ nàng cũng lâm vào nguy hiểm, mới tìm lấy cớ đẩy ra nàng. Lộ Bình An thở dài, vậy liền cùng một chỗ trở về đi. Thiệu Hà gật gật đầu, liền muốn xuống xe. Lộ Bình An, ngươi xuống xe làm gì? Thiệu Hà, ta đi cưỡi ngựa à, dạng này trên xe thiếu một cá nhân, không phải có thể nhanh một chút mà. Lộ Bình An, nhưng là ngươi xuống xe, ta điểm tích lũy liền không có à, liêu ra cửa hàng nguy hiểm như vậy tình huống, nếu là không có điểm tích lũy nhưng làm sao bây giờ à? Lộ Bình An cắn răng, ngươi cho ta trung thực ngồi trên xe, chiếu cố thật tốt ngươi Tần tỷ tỷ, với lại, phải nói tốt, vẫn là muốn theo hai cái đơn đặt hàng tính tiền, nàng đã hôn mê, liền đều tính tại trên đầu của ngươi, ngươi phải trả gấp đôi, ngươi có nhận hay không? Thiệu Hà không nhịn được nói, không có công phu cùng ngươi mù bẩn, đừng nói gấp đôi, gấp 10 lần ta đều nhận, nhanh lên đánh xe à. Lộ Bình An đây cũng là một lần to gan nếm thử, hậu thế gọi xe trực tuyến không phải cũng có liều xe, độc hưởng, chuyến đặc biệt các loại hình thức nha, hắn cái này hẳn là cũng được thôi. Long Tràn đầy trong chờ mong, rốt cục nghe được hệ thống mỹ lệ thanh âm nhắc nhở, ngài có một phần khẩn cấp đơn đặt hàng, không lấy thời gian tính toán, sau khi hoàn thành nhưng phải gấp đôi điểm tích lũy, mời xác định là không tiếp nhận. Lộ Bình An đầu tiên là đại hỉ, quả nhiên có thể, xem ra sau này được nhiều làm các loại nếm thử, gọi xe trực tuyến lái xe cũng có thể cùng hành khách nói chuyện giá mà. Nhưng ngay sau đó là những mày, làm sao mới gấp đôi, Thiệu Hà không phải nói muốn cho gấp 10 lần mà. Hệ thống, ngươi đã nghe chưa? Cho ta đổi thành gấp 10 lần đơn đặt hàng. Nhưng là hệ thống cũng không để ý tới hắn. Lộ Bình An chỉ có thể ở Thiệu Hà thuốc dục dưới, tiếp cái này khẩn cấp đơn đặt hàng, co lại roi, phát ra một tiếng nổ vang. Ngồi xong, chúng ta về Liêu ra cửa hàng. Lộ Bình An trong lúc nhất thời, thật cảm thấy mình có một loại dùng chí uy hổ sơn bên trong Dương Tử Vinh đánh hổ lên núi chí khí hào hùng. Nhìn xem hai bên cấp tốc lui lại rừng cây, nhịn không được hát một câu, xuyên lâm hải, vượt tuyết nguyên, khí phách hiên ngang. Thiệu Hà, ngươi ngu rồi đi, cái này có tuyết ta. Chương 41, một đao bổ ra sinh tử kiều người đăng, cạn xeo nó hai xe lửa tại trên đường vui sướng chạy trước, bánh xe kẹt 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 địa chuyển. Xe vận tải bên trên Thiệu Hà tỉ mỉ chiếu cố hôn mê Tần Sát, xe vận tải con đường phía trước Bình An cầm một quyển sách đang học. Gọi xe trực tuyến hướng dẫn sử dụng bởi vì Lộ Bình An kiếp trước cũng đã là tài xế lâu năm, tăng thêm Tiểu Thanh Long trí năng rất cao, đều có thể tự động hướng dẫn cùng lái tự động, cho nên Lộ Bình An một mực không nhớ tới đến xem cái này sách thuyết minh. Nhưng là lần này về Liêu ra cửa hàng trên đường, Lộ Bình An đừng nhìn nói như vậy hào khí, nhưng là kỳ thật cũng có chút lo lắng. Có thể hay không đưa dê vào miệng cọng, hay tiếng cái gì giang hồ thậm chí là triều đình vòng xoáy bên trong. Nếu là cho thêm hắn chút thời gian, kiếm nhiều một chút điểm tích lũy, đem thực lực tăng lên tới vô địch thiên hạ trình độ, vậy hắn khả năng còn biết chuyên tìm loại chuyện này lẫn vào, nhưng là thực lực bây giờ không phải không được mà. Ai nói người xuyên việt liền sẽ không thụ thương sẽ không bị giết? Lúc đầu Lộ Bình An liền là thuộc về không yêu xen vào việc của người khác tính cách, giống như là trước đó Tần Sắt sự tình cùng Liêu ra cửa hàng sự tình, hắn đều là đi trốn. Nhưng là nghe được Tần Sắt giải cứu bị lừa bán phụ nữ nhi đồng cái này sự tích, Lộ Bình An vẫn là rất bội phục nàng, không muốn nhìn thấy dạng này một cái chân chính hiệp khách cứ như vậy tại trước mắt hắn chết đi. Cho nên mới vi phạm với mình bo bo giữ mình quy củ. Tâm phiền ý loạn bên trong, liền muốn lấy tùy tiện cầm quyển sách, thông qua đọc sách để cho mình nội tâm an tĩnh lại. Như thế xem xét thật là có chút thu hoạch. Tỷ như, vì cái gì xe lừa mỗi ngày đều muốn tiêu hao một cái độ bền, ban đêm chạy thậm chí muốn tiêu hao 2 điểm. Bởi vì lúc lái xe, loại này chất gỗ xe vận tải cùng mặt đất ma sát sóc này thậm chí là va chạm, kỳ thật thân xe bị hao tổn đều thật lớn, nhưng xe vận tải là có thể tự động khôi phục, tiêu hao liền là độ bền. Lộ Bình An vận khởi toàn bộ nội lực, lúc đầu có thể đem bàn đá xanh cắm quản hỗ trợ, lại chỉ có thể ở tay lái bên trên bóp ra 5 cái thiện thiện chỉ ấn. Chẳng được bao lâu, chỉ ấn liền đã biến mất, tay lái bên trên vẫn là cùng nguyên lai một dạng. Lộ Bình An chật chật 2 tiếng, cảm thấy loại trình độ này mới xứng với hắn bạn giới gọi xe trực tuyến chuyên môn lái xe thân phận. Trong sách hướng dẫn còn nói, thân xe cũng có thể thăng cấp. Vậy liền cần dùng điểm tích lũy trao đổi độ bền, mỗi gia tăng 100 độ bền liền sẽ mang đến một chút mới biến hóa, đến 1000, 10000, thậm chí 1 triệu, thân xe biến hóa sẽ vượt qua người bình thường tưởng tượng. Không qua đường Bình An nghĩ, hiện tại hắn đều không gặp qua 100 điểm tích lũy, có điểm tích lũy cũng đều trước dùng tại tăng lên thực lực của mình lên. Xe thăng hay không cấp cũng không phải rất quan trọng, dù sao cũng sẽ không hỏng. Nhưng người nếu là không có, vậy coi như hối hận không kịp. Huống chi mở sản tạ nạ liền không thể chạy gọi xe trực tuyến sao? Với lại thu tiền, điểm tích lũy còn đều là giống nhau. Hiện tại những cơ sở này công năng thích hợp Bình An tới nói đã đủ rồi, nhiều nhất liền là điểm tích lũy có dư, cho xe vận tải làm cái thùng xe. Suy nghĩ lung tung một hồi, Lộ Bình An đem sách cất vào đến, quay đầu nhìn lại Thiệu Hà, nàng thế nào? Tình huống không có chuyển biến xấu a? Thiệu Hà cắn môi, lắc đầu, nhưng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, đã là Tần Sát, cũng là vì Lộ Bình An. Nàng vừa rồi cẩn thận hồi tưởng hạ tại Liêu gia trong tiệm tình hình, giống như Lâm Dục mấy người thích hợp Bình An có chút nhầm vào, đối nàng đều không cái gì địch ý, rõ ràng là võ công của nàng cao hơn, thực lực càng mạnh mới đúng. Cái kia Ôn Lang Trung cũng là tại nhầm vào Lộ Bình An, ngay từ đầu còn muốn nói hắn là hung thủ, về sau bị phản bác mới đổi giọng. Lần này mang theo Tần Sắt đi tới cửa cầu y, còn không biết muốn bị làm sao khó xử đâu. Mà lấy hôm qua nhìn thấy Cán Nhị Ca thân thủ đến xem, Lâm Dục cái kia 4 cái hộ vệ thực lực chỉ sợ đều không đơn giản. Nàng và Lộ Bình An liên thủ cũng không là đối thủ, huống chi còn mang theo một cái hôn mê Tần Sắt. Thiệu Hà đột nhiên mở miệng, "Lộ Bình An, ngươi sợ chết sao?" Lộ Bình An quay đầu cười cười, "Đương nhiên sợ chết, ta còn không có sống đủ đâu." Thiệu Hà muộn muộn không vui, đối đáp án này không hài lòng lắm, thật sự là đồ hèn nhát, ta liền không sợ chết. Lộ Bình An, cho nên ngươi là thiếu hiệp, ta chỉ là cái đánh xe. Thiệu Hà, Tần tỷ tỷ càng không sợ. Lộ Bình An trầm mặt một hồi, nàng là đại hiệp. Mặc dù trên giang hồ, hiệp cái từ này tựa như là hậu thế lao sư một dạng, thuộc về là bị rộng khắp vận dụng khách khí từ ngữ, xưng hô lão sư không cần đối phương thật trong trường học dạy học, xưng hô đại hiệp cũng không cần đã làm chuyện gì. Nhưng là Tần Sắc những sự tình kia dấu vết, là có thể nhường đường Bình An công nhận hiệp nghĩa chi đạo, xưng hô một tiếng đại hiệp, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Thiệu Hà nói, lần này cần là có thể cứu về Tần tỷ tỷ, ngươi cũng đừng đánh xe, cùng ta về nhà a. Lộ Bình An kinh hãi, cùng ngươi về nhà? Chúng ta mới nhận biết 2-3 ngày, liền muốn gặp cha mẹ mà. Thiệu Hà đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mặt đỏ lên, giận tím mặt nói, ta là để ngươi gia nhập chúng ta Ngân Câu Sơn Trang, ai nói là cái kia, ngươi nằm mơ đâu à? Lộ Bình An vô chiếu ngực, thở dài nhẹ nhõm, ngươi đem nói chuyện rõ ràng nha, còn tưởng rằng ngươi ngấp nghé sắc đẹp của ta, muốn cứ gọi ta làm cái con rể tới nhà đâu. Thiệu Hà đỏ bừng mặt, phi, liền ngươi điểm này công phu nhỏ quảo, còn muốn làm ta. Phi, phi, phi. Lộ Bình An cũng là nhìn nàng tâm tình cũng tốt, cố ý đùa nàng, liền đúng vậy à, ngươi là Ngân Câu Sơn Trang đại tiểu thư, ta liền một đánh xe, chúng ta có thể đồng hành mấy ngày đã là có duyên phận, đợi đến duyên phận kết thúc, liền ôm quyền nói câu, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, vậy liền rất tốt. Thiệu Hà cả giận, ta là nhìn ngươi xe thể thao vất vả, mới muốn cất nhắc ngươi, ngươi không biết tốt xấu, quên đi. Lộ Bình An cười ha ha nói, đa tạ hảo ý, nhưng là ta hành trình, là tinh thần đại hải nha. Thiệu Hà đôi nói, còn tinh thần đại hải, liền ngươi như thế cái phá xe lửa, là có thể lên trời ạ, vẫn có thể xuống biển a. Lộ Bình An nói, vậy nhưng nói không chính xác đâu, ta buổi sáng làm thơ ngươi còn nhớ rõ sao? Nói không chừng ngày nào Tiểu Thanh Long liền thật biến thành long, thượng tiên xuống biển không gì làm không được. Thiệu Hà lúc đầu muốn châm chọc hắn mơ mộng háo huyền, nào có con lửa biến thành long. Chợt nhớ tới sáng sớm nghe được 2 bài thơ, mặc dù cũng không có gì văn học tính, nhưng là khí thế kia ngược lại là rất phù hợp người giang hồ phong khoáng tâm tính, lại nghĩ tới tình hình dưới mắt, sửa lại 2 câu nói ra một tiếng gào thét phá mây quan, con lửa vó đạp phá lăng tiêu gạch. Chớ nói người đánh xe không dũng khí, dám vì hiệp nghĩa ném sinh tử. Nàng nói như vậy, chính là tại khen Lộ Bình An, dù sao cái này quyết định nguy hiểm là Lộ Bình An làm. Lộ Bình An bình thường mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin. Với lại Lộ Bình An cùng Tần Sắc vốn là không quen, thậm chí còn có chút không hợp nhau, hiện tại bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu người, thật xem như hiệp nghĩa bên trong người. Lộ Bình An cười ha ha một tiếng, buổi sáng thuận miệng làm vẻ, không nghĩ tới Thiệu Hà còn có thể nhớ kỹ, càng là sửa lại vừa đưa ra khen hắn, không khỏi hào hùng đại phát, lại niệm một bài vẻ. Tay phải cầm roi tay trái đao, đội vàng xe lửa sông âm phủ. Diêm Vương nếu dám cản ra đường, một đao bổ ra sinh tử kiểu. Chương 42, tặc cắn một cái, tận xương 3 phần người đăng. Cản xeo nó 2 hoàng hôn, liêu ra cửa hàng. Đại nhân, tiểu nhân, oan uổng a. Ta không có giết người a, đại nhân. Ta cây tiểu đao này chỉ là dùng để cắt thịt, chưa từng giết người a. Cây đao kia là của hắn, không quan hệ với ta a. Mấy người quỳ trên mặt đất, đối Vương Đô đầu đau khổ cầu khẩn. Mấy người kia liền là bọn quan binh tìm ra giết người nghi phạm. Không ngừng mấy người kia tại, trước đó liêu ra trong tiệm người, ngoại trừ Lộ Bình An cùng Thiệu Hà, tất cả đều bị hạn chế ở chỗ này, một cái đều không để rời đi. Vương Đô nhấc đầu mã kim đao ngồi trên ghế. Các ngươi đều nói không giết người, người kia là ai giết? Mấy tên nghi phạm vì rửa sạch mình hiềm nghi, liền bắt đầu lẫn nhau cắn xé bắt đầu. Chính là hắn giết, hắn đêm qua từng đi ra ngoài. Ngươi đánh rắm, lão tử căn bản không ra ngoài, trước ngươi trả lại cho ta chứng minh qua đây. Ta đó là quên, ta bây giờ nghĩ đi lên, ta ngủ thời điểm ngươi từng đi ra ngoài. Ta không có, ta ngủ một giấc đến hừng đông, ngay cả nước tiểu đều không bắt đầu đun qua, là ngươi đi ra, ta nghe được tiếng mở cửa. Ta không có, đại nhân, hắn mới là hung thủ. Đại nhân, ta không phải, hắn mới là, cái kia đao cũng là hắn. Vương Đô đầu khổ sở nói, các ngươi dạng này để cho ta rất khó phán đoán à, còn có các ngươi cũng thế, không tìm ra hung thủ thật sự, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Bên cạnh những cái kia tạm thời không có hiểm nghi người vẻ mặt đau khổ, đại nhân à, chúng ta trên có già dưới có trẻ, cả một nhà đều trông cậy vào chúng ta đi nuôi sống đâu, ngươi không cho chúng ta đi, người trong nhà liền phải chết đói. Đúng vậy à, đại nhân, ta nhìn hung thủ liền tại bọn hắn mấy người bên trong, ngài nhìn rõ mọi việc, thả chúng ta những này người vô tội à. Mấy cái kia người hiểm nghi tự nhiên phản đối, lại chỉ vào nói chuyện người kia, nói là hung thủ. Dù sao liền là lẫn nhau kéo đối phương xuống nước, mình không dễ chịu, người khác cũng đừng hòng nhẹ nhõm. Vương Đô đầu nhìn xem tràng diện này, cũng không ngăn cản, thậm chí là đẩy vẻ xem trò đùa mặc cho từ những người này ồn ào. Cuối cùng có người nói, đại nhân, theo tiểu nhân ý kiến, hung thủ nhất định là buổi sáng đào tẩu vậy đối nam nữ, còn xin đại nhân hồi phủ nha điều binh đuổi bắt 2 người này, về phần chết đi vị huynh đệ kia, chúng ta mỗi người đụng 1 điểm tiền đến, xử lý hắn hậu sự như thế nào? Mọi người bị điểm tỉnh, cùng lẫn nhau dính líu, không bằng đem tội danh đẩy tại cái kia 2 cái không có ở đây trên thân người, lấy thêm ra ít tiền đến, đuổi cái này làm quan. Đúng đúng, liền là cái kia 2 người giết, ta tối hôm qua thấy được. Không sai không sai, ta cũng nghe đến bọn hắn mưu đồ bí mật nói muốn giết người, lúc ấy là 1 nam 1 nữ 2 người thanh âm, cũng không liền là bọn hắn mà. Đại nhân, ta nguyện ý ra 5 lượng bạc, là vị này huynh đệ đã chết tán táng. Ta ra 3 lượng. Ta 2 lượng. Rất nhanh liền kiếm ra trên 100 lượng bạc, giao cho Vương Đô đầu, tất cả mọi người cũng đều một mực ấn định, giết quan binh hung thủ chính là Lộ Bình An 2 người. Đông ầm ầm, xoạt. Hậu viện lại truyền tới một trận tiếng va đập, cả kinh đám người cùng nhau quay đầu. Liền ngay cả chính đưa tay muốn bắt bạc Vương Đô đầu cũng không ngoại lệ. Lộ Bình An ôm Tần Sắt, vội vã từ hậu viện xông vào, hét lớn: "Lang trùng, lang trùng, ôn lang trùng, mau ra đây cứu người a." Đợi đến phát hiện trong đại sảnh tất cả mọi người đều nhìn hắn thời điểm, Lộ Bình An vừa trừng mắt, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua soái ca a. Trong đại sảnh khách nhân cùng nhau đưa tay, một chỉ Lộ Bình An nói: "Đại nhân, hung thủ trở về, nhanh lên bắt hắn lại." Lộ Bình An bị giật nảy mình, không biết trước đó phát sinh qua cái gì, làm sao đều nói hắn là hung thủ, há miệng liền mắng: "Một đám đồ đần, nào có hung thủ chạy trả lại." Thiệu Hà cũng ở một bên, sốt ruột nói: "Ngươi đừng để ý đến bọn hắn, Tần tỷ tỷ sắp không được, cái kia lang trung đâu, mau lại đây cứu người." Đám người lại đồng loạt nhìn về phía một cái phương hướng, chính là tay vịn cái hòm thuốc ngồi ôn lang trung. Thiệu Hà sử xuất khinh công, trực tiếp vượt qua cái bàn cùng đám người, rơi xuống ôn lang trung bên người, liền ôm quyền: "Ấm đại phu, xin ngươi mau cứu tỷ tỷ của ta a." Ôn lang trung nuốt khẽ sợi dâu, chậm rãi phun ra hai chữ: "Không cứu." Thiệu Hà vội la lên: "Ta van cầu ngài, muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi." Ôn lang trung vẫn là hai chữ: "Không cứu." Thiệu Hà nói: "Ta cho ngài quỳ xuống, van cầu ngươi mau cứu tỷ tỷ của ta đi, đòi tiền vẫn là muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi." Lúc này Lộ Bình An cũng đi tới, đem tần sắt để lên bàn, lại kéo lại muốn quỳ xuống Thiệu Hà. Lộ Bình An nói: "Đại phu, ta bị bằng hữu này trúng độc trường, nội thương ngoại thương thêm trúng độc, nguy cơ sớm tối, không biết đại phu khả năng trị liệu." Ôn lang trung đứng dậy sờ lên tần sắt đầu, lại đem bắt mạch, cuối cùng còn nhìn một chút trúng trường chỗ tình huống, lắc đầu: "Không cứu." Thiệu Hà khẩn trương: "Ngươi có ý tứ gì? Là cứu không được hay là không muốn cứu?" Ôn lang trung: "Không cứu." Lộ Bình An trực tiếp tìm tới trong đám người Lâm Dục, liền ôm quyền nói ra: "Còn xin Lâm công tử giúp đỡ nói tốt vài câu, chỉ cần có thể cứu sống ta vị bằng hữu này, điều kiện gì đều cứ nói." Bởi vì cái này Lâm Dục là cái kia Ôn Lang Trung chủ nhân, cho nên chỉ cần hắn mở miệng, như vậy Ôn Lang Trung liền sẽ không từ chối. Lâm Dục nói: "Vị cô nương này là gì của ngươi?" Lộ Bình An: "Mới quen bằng hữu." Lâm Dục: "Mới quen bằng hữu ngươi liền xuống tiền vốn lớn như vậy, chẳng lẽ coi trọng nàng, vậy ngươi bên người vị tiểu cô nương này làm sao bây giờ?" Lộ Bình An: "Lâm công tử nói đùa, hai vị này đều là bằng hữu của ta." Lâm Dục nói: "Lộ thiếu hiệp vì bằng hữu xông pha khói lửa, quả thật làm cho người kính nể, nhưng là ta cũng không phải bằng hữu của ngươi." Lộ Bình An nói: "Không biết thế nào mới có thể cùng Lâm công tử kết giao bằng hữu đâu." Lâm Dục khỏe môi dương lên: "Ngươi thật nguyện ý làm bằng hữu của ta? Ngươi biết ta là người như thế nào sao?" Lộ Bình An biết cái này thân phận của Lâm Dục khẳng định không đơn giản, nhất là tối hôm qua Lâm Dục mình đọc cái kia bài thơ, nghe xong liền là thơ phản, đối đương kim hoàng đế có rất lớn oán khí, là phản tặc khả năng tương đối lớn. Mà cùng một cái phản tặc làm bằng hữu, nhất là hiện trường có nhiều người nhìn như vậy, thậm chí còn có quan binh tình huống dưới, chỉ cần ngày sau phát hiện thân phận của Lâm Dục, vậy hắn cũng tránh không được muốn bị xem như đồng đảng dính líu vào. Nhưng là Lộ Bình An lúc này không có lựa chọn, tần sắc tình trạng cơ thể thật sự là kéo không nổi. "Lộ Bình An, mặc kệ Lâm công tử là ai, chỉ cần để mắt ta, vậy cũng là ta bạn của Lộ Bình An." Lâm Dục đột nhiên cười ha ha nói: "Đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý a." "Lộ Bình An, tuyệt không đổi ý." Lâm Dục khoát tay chặn lại: "Ôn bất cứu, cứu người." Nguyên lai tên Ôn Lang Trung gọi Ôn bất cứu, khó trách hắn vừa rồi một mực nói không cứu hai chữ. Lộ Bình An biết, như thế quái tính tình người, bình thường đều là có chút bản lĩnh thật sự, không phải sớm đã bị người đánh chết, hiện tại xem ra tần sắt là được cứu rồi. Ôn Lang Trung nói: "Đem người mang lên trong phòng." Vương Đô nhức đầu giận: "Ai bảo các ngươi đi, trong mắt các ngươi còn có bổn đại nhân sao?" Chương 43, thấy chết không cứu Ôn bất cứu người đăng, cản xéo nó hai Vương Đô đầu đối đi ngang qua bên cạnh hắn Ôn Lang Trung khẽ vươn tay, muốn đẩy hắn: "Lao đầu, ta cho ngươi mặt mũi đúng không?" Tiếp theo liền thấy đến Ôn Lang Trung trong tay nhiều hai cây tinh tế thật dài ngân châm, trực tiếp đâm vào Vương Đô đầu trên tay. Vương Đô nhức đầu kêu một tiếng, nguyên cả cánh tay trực tiếp tiêu nhịu xuống: "À, tay của ta không cảm giác." Bá lạp lạp, bọn quan binh cùng nhau rút dao ra, chỉ hướng Ôn Lang Trung. Ôn Lang Trung tay hất lên, mười mấy cây ngân châm bay ra, tiếp lấy những quan binh kia đao trong tay đồng loạt rơi trên mặt đất, mà trên tay mỗi người đều ghi một viên tinh tế thật dài ngân châm. Vương Đô đầu cả giận nói: "Phản, phản, lại dám đối kháng triều đình, đều không muốn sống sao?" Thiệu Hà một đường lo lắng tần sát thân thể, khó khăn mới nhìn đến điểm hy vọng, tự nhiên không muốn bị người quấy rầy, trực tiếp nhấc chân một ước, đem Vương Đô đầu cả người đều đá bay ra ngoài. Thiệu Hà tay chống nạnh, cả giận nói: "Không thấy được cô nãi nãi nơi này đang muốn cứu người đó sao? Đều cho ta giữ im lặng, nếu ai còn dám nói chuyện lớn tiếng, nhao nhao đến cô nãi nãi, liền đem đầu lưỡi ngươi cắt mất." Trong đại sảnh nhất thời an tĩnh lại, ai đều không muốn vào lúc này trêu chọc cái này, ngay cả Vương Đô đầu cũng dám đánh nữ nhân điên. Lâm Dục khinh khinh vỗ tay: "Tiểu cô nương, có ý tứ, không hổ là đường bằng hữu, ta thích." Thiệu Hà trừng mắt liếc hắn một cái, vốn muốn nói: "Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ưa thích cô nãi nãi," nhưng nghĩ tới tần sắc hiện tại còn muốn dựa vào hắn thủ hạ đại phu cứu mạng, lúc này mới nhịn xuống dưới. Lộ Bình An ôm tần sắc, đi theo Ôn Lang Trung lên lầu, Thiệu Hà cũng quay người đuổi theo. Trong đại sảnh có người muốn thừa dịp lúc này trốn đi, không nghĩ tới cổng còn có quan binh tại thủ vệ, trực tiếp bị một cước đá trở về. Vương Đô đầu rút ra ngân châm, cánh tay rốt cục khôi phục chi giác, ngăn ở cổng giận dữ nói: "Ai đều không cho phép đi ra ngoài, không phải ta liền giết hắn." Ôi, Vương Đô đầu đột nhiên che miệng, phun ra một viên mang máu răng đến. Thiệu Hà đứng tại lầu 3 phòng khách cổng, thu hồi ném ám khí tay, kêu lên: "Còn dám nói chuyện lớn tiếng, ta liền đánh ngươi miệng đầy tìm răng." Vương Đô đầu che miệng, túi đầu không lưng: "Không dám, không dám." Thiệu Hà lúc này mới đẩy cửa đi vào, chỉ gặp tần sắc bị đặt lên giường, Ôn bất cứu ngồi tại bàn tròn trước, chậm rãi uống một ngụm trà, nói với Lộ Bình An: "Ta có ba không cứu." Thiệu Hà vội la lên: "Chủ nhân nhà ngươi đều đáp ứng muốn cứu người, ngươi sao có thể đổi ý đâu?" Lộ Bình An kéo lại Thiệu Hà, đối Ôn Lang Trung nói, cái nào ba không cứu? Ôn Lang Trung nói, thứ nhất, trung thần hiếu tử không cứu. Thiệu Hà, vì cái gì? Ôn Lang Trung kinh thường, quân muốn thần chết thần không thể không chết, cha dây bằng dạ vòng tử không thể không vòng, ta nhổ vào, ngu trung ngu hiếu, đã quân phụ để ngươi chết ngươi liền chết, vậy ta cần gì phải cứu ngươi đâu? Lộ Bình An nói, ta vị bằng hữu này không phải loại này trung thần hiếu tử. Trung thần, Tần Sắc khẳng định không phải, về phần có phải hay không hiếu tử, vì cứu mạng, trước tiên là nói về không phải đâu. Ôn Lang Trung, thứ hai, nhân nghĩa quân tử không cứu. Thiệu Hà, nhân nghĩa quân tử thế nào? Ôn Lang Trung, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực là bản thân rêu rao, ngươi chỉ cần không theo yêu cầu của hắn làm, ngươi chính là bất nhân bất nghĩa, ta ghét nhất loại người này. Lộ Bình An gật đầu, ta cũng ghét nhất đạo đức bắt góc. Ôn Lang Trung nhãn tỉnh sáng lên, đạo đức bắt góc, cái từ này nói rất hay, ta muốn nói chính là cái này ý tứ. Thiệu Hà muốn nói lại thôi, cảm giác hai người này đều có chút điên. Lộ Bình An nói, ngài yên tâm đi, ta vị bằng hữu này xưa nay không đạo đức bắt cóc người khác, tiếp theo đầu. Ôn Lang Trung, thứ ba, Trinh Tiết liệt nữ ta không cứu. Thiệu Hà thật sự là nhịn không được, cả giận nói, ngươi còn có hay không một điểm người bình thường lương tri, Trinh Tiết liệt nữ là nữ tử nói đức điển hình, ngươi vì cái gì không cứu nàng nhóm? Ôn Lang Trung hừ lạnh nói, điển hình, liên là cái này từng cái điển hình, mới khiến cho thế gian nữ tử trôi qua càng ngày càng khổ, gánh vác áp lực càng lúc càng lớn, lệ giáo ăn người, càng là hãm hại thế giới nữ tử, những này điển hình liền là trợ trụ vi ngược người. Thiệu Hà nói, ngươi nói bậy, chẳng lẽ từng cái đều không làm Trinh Tiết liệt nữ mới tốt sao? Ôn Lang Trung, yêu làm cái gì, đây là các nàng lựa chọn của mình, mà không phải dựng nên lên đền thờ Trinh Tiết, nói cho nữ tử chỉ có thể làm Trinh Tiết liệt nữ, nếu không liền nên bị xử tử. Thiệu Hà, ngươi. Lộ Bình An thở dài, hắn xem như phát hiện, Lâm Dục còn có cái này Ôn Bất Cứu, đều là có chút phản đối tư tưởng Nho Gia, hận đời cảm giác. Cái này Ôn Bất Cứu càng là đi lên cực đoan. Tư tưởng Nho Gia làm phong kiến vương triều kẻ thống trị công cụ, cố nhiên có bất hảo địa phương, tỉ như ức chế cá tính, sinh ra dối trá thậm chí hãm hại nữ tính. A, làm sao cảm giác có chút bị cái này lao Ôn tẩy não nữa nha. Hiện tại là muốn những này thời điểm sao? Tranh thủ thời gian cứu người mới là quan trọng a. Lộ Bình An kiên định chỉ vào Tần Sắc nói ra, nàng cũng không phải là Trinh Tiết liệt nữ. Thiệu Hà không thể tin, ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Ôn Bất Cứu nói, xem đi, chỉ cần tạo Trinh Tiết liệt nữ cái này điển hình, thiên hạ nữ tử nhất định phải chiếu vào làm, nếu không liền muốn nhận vị nổ. Lộ Bình An vì hống hắn cứu người, đành phải phối hợp nói, thì ra là thế. Thần y nếu là không nói ta còn thực sự nghĩ mãi mà không rõ những này, cái gọi là đại y Liệt Quốc, nói liền là thần y ngài dạng này người a. Ôn Bất Cứu đối lời này rất là hưởng thụ, khó được lộ ra chút tiểu dung, tiểu tử ngươi xác thực không giống người khác như vậy ngoan cố không thay đổi, có thể nghe hiểu được ta, khó trách nhỏ. Khu khu. Lộ Bình An mấy mắt, khó trách nhỏ cái gì? Ôn Bất Cứu sắc mặt biến đổi, khó trách tuổi còn nhỏ, ngươi liền có thể có như thế kiến thức. Lộ Bình An nói, cái kia thần y đi, ngươi có thể nhanh lên cứu người sao? Bằng hữu của ta thụ thương rất nặng, chậm trễ nữa xuống dưới sợ rằng sẽ ảnh hưởng khôi phục hiệu quả, đến lúc đó người khác tưởng rằng thần y thuật của ngươi không tinh, vậy cũng không tốt. Ôn Bất Cứu nói, không nổi, nàng tình huống này giao cho người khác, không có hai tháng không tốt đẹp được, nhưng là ta xuất thủ, ba ngày liền có thể xuống đất hành động. Lộ Bình An mừng lớn nói, không hổ là thần y Ôn Bất Cứu, ngoại trừ không muốn cứu, không cứu được không được. Thiệu Hà cũng vui vẻ nói đa tạ thần y liề, thần y ngươi nhanh lên cứu ta tỷ tỷ a. Ôn Bất Cứu đưa tay, trước tiên đem tiền xem bệnh giao một cái. Lộ Bình An móc ra trên thân sau cùng một thỏi bạc, hẳn là. Thiệu Hà lại móc ra hai thỏi vàng ròng. Ôn Bất Cứu tay vừa lộn, vàng bạc trực tiếp rơi trên mặt đất, chắp tay nói, ta muốn những này hoàng bạch chi vật có làm được cái gì? Lộ Bình An, không cần tiền, ngươi muốn cái gì? Ôn Bất Cứu, ta muốn hoàng đế đầu người ngươi cũng cho không nổi, miễn cưỡng cho ta một bộ nhất lưu võ học xem như tiền xem bệnh a. Thiệu Hà giận dữ nói, ngươi điên rồi đi, nhất lưu võ học đây chính là thiền kim không đổi, có thể xem như gia tộc truyền thừa bảo vật, ai sẽ đem nó cho ngươi? Lộ Bình An cũng nói, thần ý đi, đây cũng quá ép buộc đi, huống chi Lâm công tử đều đã đáp ứng cứu người. Ôn Bất Cứu nói, công tử đáp ứng cứu người, nhưng cũng phải theo ta quy củ đến, ta thấy chết không cứu Ôn Bất Cứu, tiền xem bệnh cho tới bây giờ đều là chỉ lấy võ học bí tịch, ngươi nếu là xem thường bệnh, vậy cũng đừng trách ta. Chương 44, giao ra bí tịch, không mau cứu người người đằng, cản xeo no hát Thiệu Hà cả giận nói, ngươi thân là đại phu, chẳng lẽ liền không có một điểm đồng tình tâm sao? Liền có thể trơ mắt nhìn xem bệnh nhân thống khổ chết đi mà thờ ơ sao? Ôn Bất Cứu trợn trắng mắt, ta vừa nói qua, ta chán ghét đạo đức bắt bóc, người có chết hay không có quan hệ gì với ta. Ta là đại phu, liền không thể nhìn xem người khác bệnh chết. Vậy cái kia chút thương nhân lương thực chẳng lẽ còn không thể nhìn người chết đói sao? Không có nhất lưu võ học, nói cái gì đều vô dụng. Thiệu Hà nói, ngươi đều tuổi đã cao, còn muốn nhất lưu võ học làm cái gì? Ôn Bất Cứu, lão phu tâm nguyện liền là thu thập võ học bí tịch, tựa như có người thích xem vàng bạc chất đầy phòng một dạng. Lộ Bình An cắn răng một cái, tốt, nhất lưu võ học đúng không? Ta cho ngươi, ngươi nhìn cái này được không? Nói xong liền lấy ra từ Lôi Vạn Sơn nơi đó sở thi lấy được bí tịch Hắc Hổ Khai Sơn chào thỏa thỏa nhất lưu võ học. Lộ Bình An sở dĩ xuất ra cái này, là bởi vì lúc trước giết Lôi Vạn Sơn thời điểm, Tần Sắc cũng là từng góp sức, tại trong miếu đổ nát thiết hạ kế sách, dùng ám khí đả thương Lôi Vạn Sơn, cuối cùng càng là cắt đầu của hắn. Lúc đầu cái này bí tịch nên tính là mọi người chiến lợi phẩm, ba người cùng một chỗ phân, nhưng là hai nữ đều có mình từ nhỏ tu luyện võ học, tăng thêm không có nguyên bộ phương thuốc, biết không luyện được, liền không có cùng Lộ Bình An tranh. Cho nên bây giờ vì cứu Tần Sát, đem Hắc Hổ Khai Sơn chảo lấy ra xem như tiền xem bệnh, cũng coi là chuyện đương nhiên. Thiệu Hà lập tức ngăn lại hắn, ngươi nghĩ rõ chưa? Thật đem bí tịch này cho hắn, về sau võ công của ngươi ở trước mặt hắn liền sẽ không có chút nào bí mật có thể nói, thậm chí sẽ bị tìm ra võ học bên trên nhược điểm đặc biệt nhằm vào. Trong giang hồ cũng không phải không có xuất hiện qua loại kia lý luận phái, mình không tu luyện, nhưng nhìn rất nhiều võ học bí tịch về sau, liền có thể suy một ra ba, biết học môn võ học này người tại khác biệt chẳng cảnh bên trong biết dùng chiêu thức gì, phải làm thế nào phá giải, thậm chí có thể hiện trường chỉ huy người khác phá địch chí thắng. Lấy một thí dụ, nếu như là Thiệu Hà gia truyền câu pháp bí tịch bị ngoại nhân nắm giữ, vậy thì tương đương với đem toàn bộ ngân câu sơn trang mệnh đều giao ở trong tay người khác, cả ngày đều muốn lo lắng có thể hay không bị người nhằm vào, trừ phi giết người kia thu hồi bí tịch mới có thể an tâm. Đương nhiên, nhất lưu võ học sở dĩ có thể được xưng tụng là nhất lưu võ học, muốn bị phá giải cũng là rất không dễ dàng, nhưng hiểu rõ về sau sẽ cùng dùng môn võ học này cao thủ đối địch, nhiều thiếu cũng là sẽ chiếm chút tiện nghi. Lộ Bình An kiên quyết nói, không cần nói nữa, liền dùng cái này Hắc Hổ Khai Sơn chảo xem như tiền xem bệnh a. Kỳ thật hắn cũng không sợ võ học con đường bị người phá giải, chứ không đề cập tới hắn là dựa vào hệ thống tăng lên võ học, các loại người khác nghiên cứu ra phương pháp phá giải thời điểm, hắn sớm nên trở thành đệ nhất thiên hạ. Liền nói hắn nhìn qua võ hiệp kịch truyền hình bên trong, cũng biết chiêu thức là chết, người là sống, mấu chốt ở chỗ ai dùng, có chút cao thủ, một bộ trên giang hồ mọi người đều sẽ thái tổ trưởng quyền, cũng có thể đánh danh môn đại phái cao thủ thổ huyết. Ôn Bất Cứu tiếp nhận Hắc Hổ Khai Sơn chảo đơn giản lật hai trang, dương mắt nhìn về phía Lộ Bình An, ngươi xác định dùng cái này bí tịch xem như tiền xem bệnh. Cam tâm tình nguyện, tuyệt không đổi ý. Lộ Bình An, ta xác định, tuyệt không đổi ý. Ôn Bất Cứu nói, tốt, vậy ta liền giúp ngươi cứu nữ tử này. Nói chuyện, tay run một cái, liền đem cái này thiên kim không đổi bí tịch vứt ra ngoài. Thiệu Hà nhìn chằm chằm bí tịch này trên không trung bay qua, cổ đều đi theo dạo qua một vòng, người cũng đi theo chạy ra gian phòng. Ấy, làm sao ném đi? Lộ Bình An ngược lại là không quay đầu lại, dù sao bí tịch này giao ra về sau, chỉ cần cái này Ôn Bất Cứu nhận nợ, đồng ý cho Tần Sát trị thương là có thể, liền là hiện trường đem nó xé đều được. Không đầy một lát Thiệu Hà lại đi vào gian phòng, thích hợp Bình An nói, bí tịch bây giờ tại cái kia Lâm Dục trên tay. Nguyên lai là Ôn Bất Cứu dùng đánh ám khí thủ pháp, trực tiếp đem bí tịch ném tới lầu một đại sảnh Lâm Dục ngồi trên mặt bàn. Phải biết người khác thế nhưng là trong phòng, ở giữa ánh mắt là bị ngăn trở, hắn còn có thể trực tiếp ném tới Lâm Dục trước mặt, không sai chút nào, loại thủ đoạn này thế nhưng là phi thường cao minh, dù sao Thiệu Hà từ giao khẳng định làm không được. Lộ Bình An nói, thần ý hảo thủ đoạn. Về phần Ôn Bất Cứu đem bí tịch cho ai, hắn không thèm để ý chút nào. Ôn Bất Cứu vân vê râu ria, mang theo vài phần đắc ý nói, đây cũng là vì phòng ngừa có ít người đổi ý, đám người cứu trở về sau sinh lòng ý đồ xấu, muốn đoạt lại bí tịch. Lộ Bình An nói, xác thực không thể không phòng, cái kia, thần ý đi, xin hỏi còn cần cái gì chuẩn bị sao? Ôn Bất Cứu nói, ta cần hai cái trợ thủ, liền hai người các ngươi đi, ở một bên chờ lấy, tùy thời chờ đợi ta phân phó. Lộ Bình An cùng Thiệu Hà tự nhiên đồng ý. Ôn Bất Cứu mở ra hắn tùy thân cái hòm thuốc, lấy ra ba cái cuốn lên tới châm bao, mỗi một trong đó đều là một loạt loại kia châm cứu dùng ngân châm. Tiếp lấy lại lấy ra một chút bình thuốc cùng một thanh cùng loại dao giải phẫu như thế tiểu đao đến. Thiệu Hà đụng Lộ Bình An cánh tay, nhắc nhở hắn nhìn cái kia thanh tiểu đao. Bởi vì buổi sáng Ôn Bất Cứu nói, người chết kia quan binh liền là bị một thanh mỏng như cánh ve tiểu đao sắc bén cắt cổ, có loại này đao người liền rất có thể là hung thủ. Thiệu Hà vốn là hoài nghi người là Lâm Dục nhóm người kia giết, bây giờ thấy cây tiểu đao này, càng là cảm thấy có vấn đề, sẽ không phải giết người liền là cái này Ôn Bất Cứu à? Vừa ăn cướp vừa la làng thuộc về là. Lộ Bình An cũng nhìn thấy tiểu đao hình dạng, nhưng cũng không có gì biểu thị, sự tình gì hiện tại đều không có cứu Tần Sắt trọng yếu, dù là Ôn Bất Cứu thật sự là cái kia hung thủ, cũng không có khả năng lúc này đem hắn giao ra. Giải phẫu tiến hành hơn một canh giờ. Ôn Bất Cứu đầu tiên là vạch phá độc trưởng lớn, phá đi thì thối, thả ra máu độc, lại cho vết thương trừ độc bôi thuốc, băng bó kỹ. Sau đó liền là tại Tần Sắt trên thân thể đâm đầy ngân châm, không có 100 cũng có 80, sau đó lay động bên hông một cái trung đồng, thôi động nội lực, dùng sóng âm đi chấn động Tần Sắt trên người ngân châm, miệng lẩm bẩm, giống như là tại làm pháp mở dạng. Thời cổ, vu y không phân biệt, y học bên trong càng là có chú cấm khoa cùng trúc tư khoa, cũng chính là dùng phù chú trị bệnh cứu người, mang theo một chút sắc thái thần bí. Lộ Bình An nhớ tới sáng sớm Ôn Bất Cứu nói qua, y học thập tam khoa, hắn toàn sẽ. Lúc ấy, chỉ cảm thấy hắn là khoác lác, hiện tại xem ra thật là có thể là thật. Ôn Bất Cứu đong đưa chung nhỏ, đột nhiên chỉ một ngón tay Thiệu Hà, cũng không nói chuyện. Thiệu Hà lập tức bưng một cái buồn đi tới, đặt ở Tần Sắt trước mặt. Phốc, Tần Sắt đột nhiên phun ra một ngụm máu đen đến, canh hôi khó ngửi, toàn đều rơi vào trong chậu. Ôn Bất Cứu ngừng trong tay chung nhỏ, lại thả lại bên hông. Lộ Bình An tiếp nhận buồn, đem khăn lông ướt đưa cho Thiệu Hà, từ nàng cho Tần Sắt lau miệng, cầm buồn liền hướng bên ngoài đi. Vừa mở ra môn, liền có cái tiểu nhị chờ ở nơi đó, tiếp nhận buồn cầm lấy đi xử lý. Trước đó một chút thì thối, máu độc, phế băng gạc loại hình đồ vật cũng đều bị tiểu nhị cấp xử lý, thậm chí còn phụ trách cho trong phòng đưa nước nóng cùng các loại giải phẫu thứ cần thiết. Dù sao liền là không cho Lộ Bình An đi ra ngoài cơ hội, không biết Lâm Dục bọn hắn đang làm cái gì kế hoạch. Chương 45, đòn kiêng tinh thần ý đi, Tần Sắt thức tỉnh người đang, cạn xéo nó hai Lộ Bình An cũng không biết hiện tại trong tiệm thế cục thế nào, hắn cũng không đoán hoài tới, chỉ hy vọng Lâm Dục bọn hắn không cần cho hắn tìm phiền toái. Các loại Tần Sắt tốt về sau, bọn hắn liền lập tức rời đi, về phần Lâm Dục bọn hắn bố như thế cái cục, đến cùng là vì cái gì, hắn một chút đều không muốn biết. Một lần nữa đi vào gian phòng, Ôn Bất Cứu đã ngồi ở bên cạnh uống lên trà đến, Thiệu Hà giống như là một cái tiểu trợ lý mở dạng, chính một cây điệu từ trên người Tần Sắt đem châm cho rút ra. Lộ Bình An vặn một đầu khăn mặt, đi qua, lấy lòng cho Ôn Bất Cứu sát mồ hôi trên trán, thần y thủ đoạn thật sự là thần hồ kỳ thần, thấy ta thở mạnh cũng không dám một cái, hôm nay xem như thêm kiến thức, ngày sau đánh xe thời điểm, có thổi. Tại phương diện y học, đến từ hiện đại Lộ Bình An kỳ thật kiến thức so Ôn Bất Cứu cái này cổ nhân cao hơn rất nhiều, liền ngay cả thân mật bẩn, đổi đầu giải phẫu đều tại tin tức bên trên nhìn qua, hắn cũng không tin Ôn Bất Cứu cũng cho làm loại cấp bậc này giải phẫu. Nhưng hắn phát hiện Ôn Bất Cứu đối với loại này lời định nọt vẫn là rất vui với tiếp nhận, thế là tựa như một cái người bệnh gia thuộc mở dạng, đối thần y đại hiến ân cần, đơn giản là hy vọng người nhà có thể được đến dụng tâm hơn chiếu cố, có thể thiếu thụ điểm tội. Ôn Bất Cứu nói, tiểu tử ngươi có chút ý tứ, một thân bản sự, thế mà còn nguyện ý làm cái người đánh xe. Lộ Bình An nói, hại ta chút bản lãnh này cái nào so ra mà vượt ngài mấy vị đâu. Các ngươi cũng còn ngay trước bác sĩ phòng thu trì, ta làm cái người đánh xe không phải cũng rất bình thường sao. Lộ Bình An nói là bốn người bọn họ hộ vệ, cái này Ôn Lang Trung thực lực đều đã như thế, ba cái kia chỉ sợ cũng không đơn giản. Ôn Bất Cứu vui vẻ, không tệ không tệ, mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu bản sự, dù sao cũng phải làm chút gì kiếm tiền ăn cơm không phải, không thể giống những sách kia sinh hủ nho mở dạng, tự sẽ bó tay nói xuông đạo đức văn trường, nếu không phải các ngành các nghề trợ búa bách tính đang cực khổ lao động, bọn hắn đều phải chết đói. Lộ Bình An nói, thần y giống như rất chán ghét người đọc sách. Hắn nhớ kỹ, cái kia Lâm Dục cũng nói mình là thư sinh a. Ôn Bất Cứu nói, ta chán ghét không phải người đọc sách, là những cái kia tự cho là đúng khổng gia môn sinh, liền cao cao tại thượng, không làm mà hưởng còn xem thường thị tỉnh tiểu dân hủ nho. Lộ Bình An nghĩ nghĩ, loại này người đọc sách ta cũng chán ghét, trợ búa trăm nghề đều là quốc gia nền tảng, chỉ là phân công khác biệt, nhân cách bên trên lẽ ra bình đẳng mới đúng. Ôn Bất Cứu mừng lớn nói, không sai, chính là cái này ý tứ, ta phát hiện tiểu tử ngươi rất có ngộ tính, trời sinh thích hợp chúng ta. Nếu không ngươi về sau liền theo ta đi. Lộ Bình An nói, thần ý là muốn dạy ta y thuật. Ôn Bất Cứu tiêu dung vừa thu lại, ngươi nghĩ hay lắm, cái này y thuật là ta dựa vào mưu sinh thủ đoạn, dạy cho đồ đệ chỉ có thể thấy chết đói. Lộ Bình An nháy mắt mấy cái, cảm giác mới vừa rồi còn trong lòng hắn cảnh giới rất cao thần y lập tức biến thành một cái bình thường thị tỉnh tiểu dân, không có một chút cách cục. Lộ Bình An thở dài, thần y ngươi cái này không hiểu, y thuật loại vật này chính là muốn rộng khắp truyền bá cùng thí nghiệm mới có thể thu được to lớn phát triển, bảo thủ không chịu truyền thừa cũng sẽ chỉ để y học trình độ dần dần rút lui, chờ sau này bị ngoại tới y thuật triệt để thay thế. Ôn Bất Cứu nói, thiếu nói với ta cái này, những cái kia ngụy quân tử cũng chính là cầm những này là thiên thu vạn đại suy nghĩ đường hoàng lời nói, để cho người khác giao ra tiền của mình tài cùng kỹ nghệ, chính bọn hắn nhà địa làm sao không giao ra cho những cái kia chết đói nhân chủng. Thì không cắt ở trên thân thể ngươi, nói chuyện liền là nhẹ nhõm, bọn hắn ngay cả hiện tại người sống chết sống đều mặc kệ, ngươi thật tin bọn họ sẽ quan tâm mấy trăm mấy ngàn năm sau người sao? Lộ Bình An lần nữa cảm thấy cái này Ôn Bất Cứu cực đoan, những đạo lý này chỉ tốt ở bề ngoài, cũng không hoàn toàn, nhưng càng lộ ra hắn là loại kia chỉ quan tâm ích lợi của mình, không chịu tạo phúc xã hội. Lộ Bình An sờ lên cái mũi, ngài không phải cũng không có quản qua chết sống của người khác nha, cứu người một lần liền muốn một bộ nhất lưu võ học, có mấy người có thể để mắt ta. Ôn Bất Cứu thản nhiên nói, cứu các ngươi những người giang hồ này chính là cái này giá, dù sao các ngươi đều là không quan tâm tính mệnh, bởi vì một điểm thanh danh lợi ích liền dám cùng người liều mạng, đem sinh mệnh xem như trò đùa. Ta hiện tại cứu được các ngươi, mạng của các ngươi chí ít liền đáng giá một bản nhất lưu võ học, còn muốn đánh bạc mệnh đi, trong lòng cũng sẽ cân nhắc một cái có đáng giá hay không. Lộ Bình An, vậy chúng ta vẫn phải cảm ơn ngươi thôi. Ngụy biện, tất cả đều là ngụy biện. Ôn Bất Cứu, ta chỉ làm chính ta chuyện muốn làm, người khác lĩnh không lĩnh tình không tại ta cân nhắc bên trong. Một bên Thiệu Hà nghe hai người tại cái kia nói hồi lâu, thật sự là nhịn không được, lớn tiếng nói, uy, các ngươi nói đủ chưa? Tân tỷ tỷ trị liệu còn không có kết thúc đâu. Lộ Bình An thầm nghĩ trong lòng một tiếng hổ thẹn, hắn bị Ôn Bất Cứu cái này đòn khiêng tinh cho mang lệnh, nhất thời đều quên tay thuật còn không có kết thúc đâu. Thiệu Hà đem châm bao đặt lên bàn, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, hiển nhiên là đang trách hắn chỉ lo nói chuyện phiếm, ngay cả tần sắc tình huống đều quên. Lộ Bình An ngụy biện nói, ta đây là muốn thông qua nói chuyện phiếm để thần y buông lòng tâm tình, chờ một lúc mới có thể đạt tới tốt hơn trạng thái, làm lên sự tỉnh đến mới có thể càng tập trung càng hữu hiệu. Ôn Bất Cứu cũng gật đầu nói, không sai, chính là cái đạo lý này, nhưng ta một mực đều rất buông lòng, là nhìn tiểu tử này quá khẩn trương, mới cùng hắn trò chuyện một ít ngày, dù sao một cái tốt đại phu không thể chỉ chú ý bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân tâm tình cũng muốn chiếu cố đến. Lộ Bình An cảm thấy Ôn Bất Cứu cũng là đang giả biện, nhưng giống như cũng quả thật có chút đạo lý, nếu không phải hắn là người bệnh nhân kia gia thuộc, hắn kém chút liền tin. Hắn có cái gì khẩn trương? Hắn có thể làm đều làm. Tần sắc cũng cùng hắn không có quan hệ gì, đúng không? Ôn Bất Cứu xuất ra mấy cái bình thuốc, đổ ra mấy hạt màu sắc khác nhau thuốc viên, để Thiệu Hà đi đút cho Tần sắc. Lộ Bình An nhịn không được nói ra, muốn hay không đem thuốc viên đập nát, cái kia, dược hiệu hẳn là nhanh một chút à. Lúc này thuốc viên vẫn còn lớn, Lộ Bình An thật sợ sẽ kẹt tại Tần sắc trong cổ họng không thể đi xuống. Ôn Bất Cứu vân vê râu ria, gật gật đầu, cũng được. Thiệu Hà trực tiếp nắm quyền một nắm, lại mở ra tay lúc, thuốc viên đều thành thật nhỏ hạt tròn. Sở dĩ không có thành bụi phấn, cũng là sợ sẽ trở thành hồ trạng dính tại miệng bên trong không thể đi xuống. Dù sao Tần Sắt hiện tại vẫn là hôn mê. Cho ăn xong Tần Sắt uống thuốc về sau, Ôn Bất Cứu lại lấy ra một trụ rất thô hương, nhóm lửa sau đặt ở Tần Sắt trước mũi, khói thuận lỗ mũi liền chui tiến vào đi vào. Lộ Bình An cùng Tiểu Hà ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái, cứ như vậy ở bên cạnh nhìn xem. Đợi đến hương đốt đi không sai biệt lắm một nửa thời điểm, Tần Sắt đột nhiên ho hai tiếng, mí mắt run run, mũi thở phung trương. Tiểu Hà kinh hỉ kêu lên, Tần tỷ tỷ tỉnh. Ôn Bất Cứu thu hồi cái kia nén hương, hai ngón tay cầm lấy, như là cái kéo đem đốt bộ phận cho kéo đoạn, còn lại thu hồi cái hòm thuốc. Lộ Bình An từ đáy lòng khen, thần y thật đúng là thần y a, thương nặng như vậy làm xong giải phẫu liền có thể tỉnh lại, chỉ sợ Hoa Đạt tại thế cũng không bằng ngài a. Chương 46, chữa bệnh sự cố, Thiệu Hà Diệu thủ người đăng, Cản Xeo No Hai Ôn bất cứu nghe được Táng Dương, trên mặt rõ ràng mang theo đắc ý loại trình độ này đường, đối hắn mà nói cũng coi là một cái không nhỏ công tác. Hết thảy thuận lợi, thân nhân bệnh nhân lại như vậy biết nói chuyện, tăng thêm Ôn bất cứu chính mình nói hắn chán ghét rối trá, cũng căn bản sẽ không kiềm tốn, vui vẻ liền là vui vẻ, sinh khí liền là số khí. Ôn bất cứu đem công cụ dần dần kiểm tra lại bỏ vào trong hòm thuốc, đối Lộ Bình An dặn dò, nàng mặc dù tỉnh, nhưng là vẫn còn tương đối suy yếu, cần tĩnh dưỡng, không thể xuống giường, càng không thể sốc này, ngươi nếu là muốn đem nàng lôi đi, cái kia đã xảy ra chuyện gì liền cũng đừng tìm ta. Lộ Bình An muốn là muốn mang người sớm một chút rời đi đây là không phải địa, lúc này cũng đành phải bỏ đi suy nghĩ, đội nói sẽ không. Ôn bất cứu nói, hai người các ngươi ngay tại trong gian phòng đó trắng đêm chiếu cố bệnh nhân, trong đêm có cái gì tình huống? Lộ Bình An thế nhưng là từng tại bệnh viện chăm sóc qua ra ra hắn, liền đột đáp, yên tâm đi, có cái gì tình huống nhất định trước tiên thông chi ngài, ngài đêm nay ở cái nào gian phòng? Có vấn đề, khẳng định phải gọi bác sĩ. A Ôn bất cứu lập tức cả giận nói, gọi ta làm gì? Ta ban đêm không cần ngủ sao? Trong đêm có cái gì tình huống chính ngươi nhớ kỹ, ngày mai lại nói với ta là được rồi. Đi qua tay của ta, chẳng lẽ nàng còn có thể đột nhiên chết sao? Lộ Bình An kéo ra khỏe miệng, cảm giác cái này Ôn thần y không có chút nào ấm áp, nếu là hậu thế tại trong bệnh viện, khẳng định là bị khiếu nại nhiều nhất người. Ôn bất cứu vác lấy cái hòng thuốc, một bên đi ra ngoài vừa nói, ta còn muốn cho cái toa thuốc cho nàng sắt chút thuốc, các ngươi liền chung thực đợi, đến lúc đó thuốc tốt sẽ có người đưa tới. Lộ Bình An không yên lòng nói, nếu không chính chúng ta sắc ca. Trong tiệm này không phải có người xấu nha, vạn nhất có người tại trong dược tăng thêm chút gì làm sao bây giờ? Hắn thật không phải hoài nghi Lâm Dục bọn hắn muốn hại Tần Sát, cái kia có chính là biện pháp cùng thủ đoạn, liền là ngay trước mặt Lộ Bình An hạ dược, hắn cũng chia không ra. Ôn bất cứu, ngươi không chê phiền thoái, ta để cho người ta đem dược lô đưa tới. Lộ Bình An cười gật đầu, không phiền phức, không phiền phức, ngài đi thong thả, ta liền không ra khỏi cửa, các ngươi cũng không cho đúng không? Hai người vừa đi đến cửa miệng, Lộ Bình An một mặt vui vẻ chắp tay đưa tiễn, Ôn bất cứu đắc ý vuốt vuốt râu ria, đang muốn tách ra thời điểm, trong phòng liền truyền ra Tần Sát tiếng nói. Mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng là Lộ Bình An cùng Ôn bất cứu đều nghe rất rõ ràng. Thiệu Hà quan tâm nói, Tần tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào, có hay không chỗ nào không thoải mái? Tần Sát, a, đau, nơi này xương cốt gây mất. Sau đó Lộ Bình An ý cười liền không có, một phát bắt được Ôn bất cứu cổ áo, lao đầu, còn không có chữa cho tốt đâu ngươi liền muốn chạy. Trước đó Tần Sát bên trái trước ngực dựa vào bả vai địa phương chịu một trường, đánh gãy nơi đó xương cốt, còn vô ý nói với Ôn bất cứu qua. Bận rộn lâu như vậy, Lộ Bình An hai người đều bị Ôn bất cứu y thuật thần kỳ khuất phục, cũng coi là xương cốt khẳng định là bị nối liền nữa nha, không nghĩ tới, thế mà đều làm cho quên. Ôn bất cứu cũng có chút xấu hổ, điểm ấy từ trong tay hắn bóp gãy hai cái râu ria liền có thể nhìn ra. Nhưng là hắn thần y uy danh không thể bởi vậy bị hao tổn, nhất là trước đó một mực định bợ làm hắn vui lòng Lộ Bình An lúc này thái độ này, để hắn thật mất mặt. Phất ống tay áo một cái, tách ra Lộ Bình An bắt hắn lại cổ áo tay, vung ra, nối xương loại này sự tình đơn giản, còn cần đến lao phu tự mình xuất thủ, chính các ngươi nối liền không được sao? Lộ Bình An buông tay, ta cũng phải sẽ a. Nếu là tay chân khớp nối xương cốt dịch ra loại kia gãy xương, đồng dạng người giang hồ, khẽ cắn môi cũng có thể nhận bên trên, thậm chí hiện tại đại phu đại khái cũng là như thế chị. Nhưng là đây chính là trên vai xương bả vai khối đó, Lộ Bình An cũng không dám lung tung ra tay. Ôn bất cứu khinh thường khẽ nói, cái này cũng không biết, còn muốn cùng ta học y đâu. Lộ Bình An thầm nghĩ, ta cái kia chính là hỏi một chút, ta lúc nào nói muốn học y đi. Ta một cái người đánh xe, biết bệnh viện ở đâu không được sao, học cái gì y a? Hậu thế học y đều phải cái 10 năm 8 năm, vào lúc này học y đi, lại là như vậy cái đòn khiêng tinh lão sư, hắn rất hoài nghi hắn lúc nào mới có thể xuất sư. Huống chi hắn vẫn phải chạy gọi xe trực tuyến đâu. Ôn bất cứu đi trở về, đi vào bên giường, nhìn xem vẫn từ từ nhắm hai mắt tựa ở Thiệu Hà trong ngực Tần Sát, đỡ tốt nàng, không nên động. Thiệu Hà dùng sức đỡ lấy Tần Sát, ngẩng đầu nhìn Ôn bất cứu. Lộ Bình An cũng ở bên cạnh đưa cổ nhìn, chỉ gặp Ôn bất cứu phất ống tay áo một cái, năm ngón tay như lan hoa tại Tần Sát xương bả vai bộ vị nhanh chóng xoa bóp điểm theo, bên tai nghe được xương cốt tiếng răng rắc. Trong hôn mê Tần Sát cũng nhịn không được kêu một tiếng. Ôn bất cứu lấy tay về, lại là một bộ thế ngoại cao nhân khí chất, tốt, nối liền. Hắn vẫn chờ Lộ Bình An giống trước đó như thế đem lời định nói không giống đòi tiền một dạng đưa ra, cho hắn cung cấp cảm xúc giá trị đâu. Lộ Bình An lại hoài nghi hỏi, thật tiếc hảo, ngươi cứ như vậy một cái, cũng không nói trước kiểm tra một chút, ngươi không phải là cố ý đuổi nghịch, ấn loạn cùng một chỗ à? Ôn bất cứu cả giận, không tin ngươi liền mình sờ sờ, có phải hay không toàn đều tiếc hảo? Lộ Bình An buông tay, vậy ta thực sự sờ sờ. Ba một cái, Thiệu Hà vớt ve tay của hắn, đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mình đưa tay cẩn thận từng ly từng tí tại Tần Sắc vai kiểm tra lên đến. Thiệu Hà, thật tiếc hảo, viết thần y đi. Ôn bất cứu cũng không để ý tới nàng, liếc mắt nhìn Đường Bình An muốn thế nào giải thích. Lộ Bình An lần nữa xoay người cười bồi, thần y diệu thủ hồi xuân, là ta không có kiến thức, xin chớ chê bai. Ôn bất cứu mắng, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, thật sự là ra mặt dày. Lộ Bình An nghĩ thầm, các ngươi Tần Sắc hoàn toàn khỏi rồi, ta đến lúc đó lại để cho ngươi xem một chút cái gì ta là cái gì tính tình. Lộ Bình An, lần sau ta đổi, lần sau ta đổi. Ôn bất cứu rời phòng về sau, không đầy một lát liền có tiểu nhị đưa thức ăn tới. Hiện tại thiên đều đã đen, hai người ngay cả cơm tối đều không quan tâm ăn, ngửi được mùi thơm nước bọt đều chảy xuống. Lộ Bình An chỉ cần nắm tay nhắm ngay cái kia gà béo, lại bị Thiệu Hà cho vớt ve. Lộ Bình An bất mãn, làm gì? ta vốn là dự định phân ngươi một nửa. Thiệu Hà thấp giọng nói, ngươi không phải nói, hành tẩu giang hồ, không thể tùy tiện ăn đồ của người khác, trước tiên cần phải thử một chút có hay không được mà. Lộ Bình An lại cảm thấy, Lâm Dục bọn hắn không cần thiết tại trong đồ ăn hạ độc, có Ôn Bất Cứu như thế thần y, trước đó thời gian dài như vậy liền có thể hạ độc chết hai người mấy chục lần. Nhưng là lời nói là hắn nói, chỉ có thể nhịn xuống nói khác, để Thiệu Hà nghiệm độc. Không nghĩ tới Thiệu Hà từ trên thân lấy ra một cây dài nhỏ ngân châm đến, tại mỗi một mâm đồ ăn bên trong lần lượt địa đâm một cái. Thiệu Hà tại dưới ánh đèn nhìn một chút ngân châm, không có độc, có thể ăn. Lộ Bình An nhịn không được hỏi, ngươi cái này ngân châm ở đâu ra? Làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt? Thiệu Hà cầm trong tay cái đùi gà, cắn một cái nói, không sai, liền là cái kia Ôn lão đầu, yên tâm đi, căn này là sạch sẽ. Chương 47, Cổ Kim Thưởng Thức, Khai Sơn Quán Quý Người Đăng, Cản Xeo No Hai Ôn Bất Cứu ngân châm xem như đặc chế, cùng lúc này phổ thông đại phu dùng thật tâm châm còn có chút không giống nhau, là trống giống, có điểm giống là hậu thế cái chủng loại kia truyền dịch kim tiêm. Nhất là châm cái mông nơi đó trở nên càng thô, ở giữa không gian cũng lớn hơn, thuận tiện không khí tiến vào, cũng thuận tiện dao động linh lúc, kéo theo châm chấn động. Loại kỹ thuật này, ở thời đại này, nhất định phải là đỉnh tiêm thợ khéo mới có thể chế tác được, với lại đến hao phí không thiếu thời gian. Có thể nói là rất chân quý chữa bệnh kỳ giới. Bất quá, cầm thì cầm đi. Lộ Bình An bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Hắn xem như phát hiện, tại khác biệt thời đại, đạo đức cùng luật pháp cơ sở không giống nhau, không thể đơn giản dùng hậu thế quan niệm đến trực tiếp bọc tại thời đại này. Nếu là ở đời sau trong bệnh viện, hai tử nhà mình dù là cầm bệnh viện một cái ống trích, hắn đều phải dẫn người tới cửa xin lỗi, miễn cho nhân viên y tế tạo thành tổn thất. Nhưng là đối mặt Ôn Bất Cứu cái này thu phí siêu quý thần y nhà, bắt hắn mấy cây ngân châm đều xem như tiện nghi hắn. Dù sao hai người cũng cho thần y làm trợ thủ, thu chút tiền công cũng hợp lý. A Thiệu Hà dù sao cũng là tiểu nữ sinh, mặc dù là người tập võ, nhưng là khẩu vị cũng so Lộ Bình An muốn nhỏ nhiều, ăn chứ tốt, bưng lên một bát trứng gà canh, dùng tiệm một chút xíu địa đút cho Tần Sát. Dù sao Tần Sát cũng là một ngày không ăn đồ vật, cái này thời đại lại không có dịch dinh dưỡng, không ăn chút đồ vật cũng bất lợi cho khôi phục. Lộ Bình An vừa ăn cơm, một bên nhìn Thiệu Hà uy Tần Sát, lúc này mới có thể phát hiện Thiệu Hà thân là nữ nhân cái kia ôn nhu cẩn thận một mặt, ngay cả Lộ Bình An động tác ăn cơm đều vô ý thức thả chậm. Không đầy một lát, tiểu nhị lại đem dược lô cho đưa tới, là loại kia phía dưới đốt than củi lò, dược liệu đơn độc bao lấy, không có mở ra, còn có một trang giấy, trên đó viết làm sao sát thuốc. Trước dùng võ khẩn cấp sắc ba sôi, lại nói chữ lửa mạnh chịu, đợi ba bát thanh thủy hóa thành một chiếc nồng nước. Nơi này Lộ Bình An vẫn là đại khái có thể xem hiểu, lửa to là đại hỏa, lửa nhỏ là tiểu hỏa, thêm ba chén nước ngao thành một bát nước. Nhưng là phía dưới một ít lời, hắn liền xem không hiểu, coi cua mắt lật đật nghe hắn mắt cá nước miếng đợi đến dược khí chìm xuống. Chẳng lẽ dược liệu này bên trong còn có tôm cá cua, muốn nấu hải sản canh sao? Tiểu nhị nhìn mặt mà nói chuyện, chủ động cho Lộ Bình An giảng giải bắt đầu. Cái này mắt cua, mắt cá là chỉ sắc thuốc lúc nước hòa hầu. Cua mắt lật đật là chỉ nước sơ sôi lúc, đáy nồi toát ra tiểu khí phao, giống mắt cua lớn nhỏ, tại mặt nước bốc lên thành tinh mịn bọt nước, lúc này hỏa hầu còn nhẹ, thích hợp hạ dự tài. Mắt cá nước miếng, liền là nước sôi đằng lợi hại hơn, bọt khí biến lớn như mắt cá, liên tiếp dâng lên, mặt nước phù mặt dày đặc, thuốc thang dần dần dày, cần nói chữ lửa chậm sắc, miễn cho tổn thương dược tính. Dược khí chìm xuống, liền là hỏa hầu đủ rồi, hơi nước giảm ít, dược dịch từ thanh biến nhiều, mùi thu liễm, phản phất dược khí chìm vào trong canh. Lộ Bình An sắc mặt bình tĩnh, gật đầu không ngừng, nhưng kỳ thật cũng không làm sao hiểu, chuyển hướng Thiệu Hà hỏi, ngươi sẽ sao? Thiệu Hà nói, cái này có cái gì khó? Giao cho ta liền tốt. Lộ Bình An gật đầu, đã ngươi muốn làm, vậy liền giao cho ngươi đi. Các loại tiểu nhị sau khi rời đi, Lộ Bình An ở một bên nhìn xem Thiệu Hà thuần thục nấu nước thả thuốc, đầu đen rau muốn nói, nước mỡ liền nói nước mỡ nhà, nói cái gì mắt cua mắt cá, miêu tả không có chút nào chính xác. Liền có chút giống cơm chưa thực đơn, một chút, số lượng vừa phải, dầu bảy phần nóng, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Thiệu Hà người cổ đại này lại cảm thấy loại này hình dung rất bình thường, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua Đông Pha tiên sinh cái kia thủ nơi thì cử sắc trà sao? Mắt cua đã qua mắt cá sinh, siêu siêu muốn làm Tùng Phong Minh. Nói đúng là nước vừa qua khỏi nhỏ sôi, muốn tới đại sôi thời điểm, tiếng nước như Tùng Phong gào thét. Thật xin lỗi, ta chưa từng nghe qua. Lộ Bình An lúc đầu coi là Thiệu Hà liền là một cái võ học thế gia xuất thân người, hẳn là không nhiều thiếu văn hóa, có thể nhận biết chút chữ cũng không tệ rồi, không nghĩ tới còn biết Tô Đông Pha cái này cái gì thơ, hắn đều không học qua. Lập tức cũng không còn tự rước lấy nhục, trực tiếp đứng người lên, chạy tới mở cửa sổ ra. Vì vãn hồi chút mặt mũi, Lộ Bình An bắt đầu cho Thiệu Hà phổ cập khoa học bắt đầu, ngươi biết không? Than tuổi thiêu đốt không đầy đủ sẽ sinh ra oxit carbon, là loại vô sắc vô vị khí thể, sẽ cho người choáng đầu, lòng buồn bực, ý thức mơ hồ. Thiệu Hà kinh hãi, nhìn xem đốt than tuổi dược lô vừa muốn đem nó ném ra. Lộ Bình An vội vàng nói, cũng không cần lo lắng, chỉ cần mở cửa sổ ra, cam đoan trong phòng thông gió liền tốt. Thiệu Hà nhíu mày, nàng không hiểu loại này vô sắc vô vị có độc khí thể vì cái gì không cần giải dược. Ngươi có phải hay không gạt ta? Nhà ta đốt đi nhiều năm như vậy than tuổi, cũng không gặp ai chúng qua độc a. Lộ Bình An đắc ý nói, ngươi cái này không hiểu đi, ngươi không có học qua vật lý a? Là vật lý vẫn là hóa học, hắn nhất thời đều có chút nhớ không rõ, bất quá không quan trọng, dù sao người cổ đại đều không nghe qua. Thiệu Hà nhíu mày, trong phòng, cái này muốn học cái gì? Lộ Bình An khoát qua tay, một bộ ngươi rất vô tri, ta không muốn để ý đến ngươi cao nhân phong phạm, nhưng vẫn là nói đơn giản dưới, về sau ngươi trong phòng đốt than thời điểm, nhớ kỹ không nên đem cửa sổ quan thật chặt, nếu có rất nhỏ chóng đầu, buồn nôn, liền mau đem cửa mở ra ngoài hít thở không khí là được rồi. Thiệu Hà không quá lý giải, nhưng cũng nhớ ký Lộ Bình An lời nói, tiếp tục xem dược lô hỏa hầu, thỉnh thoảng quất sụt xịt cái mũi, muốn nghe một cái có hay không loại kia có độc khí thể, nhưng lại nghĩ đến đó là vô sắc vô vị, trong lòng càng phát ra hiếu kỳ bắt đầu. Phải biết vô sắc vô vị độc dược, đó cũng đều là đỉnh cấp độc dược, thậm chí chỉ tồn tại trong truyền thuyết, làm sao như thế phổ thông than tuổi bên trong cũng có đâu. Hẳn là làm sao đem nó lấy ra cho phải đây. Thiệu Hà còn tưởng rằng đem oxit carbon hướng lô mũi người trước thổi, liền có thể để cho người ta trúng độc đâu. Lộ Bình An nhìn thấy Thiệu Hà nửa ngày đều không nói chuyện, cũng có chút nhàm chán bắt đầu, liền kéo cái ghế, tại cửa sổ bên cạnh ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, dần dần lên hắc hổ khiếu khí quyết đến. Hôm nay đơn đặt hàng cũng đã kết toán, thu hoạch được buổi sáng cơ sở điểm tích lũy 4 phần, buổi chiều gấp đôi đơn đặt hàng 4 x 2 phần, vượt qua 3 giờ, theo 4 giờ tính toán, tăng thêm đánh giá điểm tích lũy 5 x 2 x 2 phần, gấp đôi đơn đặt hàng, tổng cộng thu được 32 phần. Đem 2 phần thêm đến độ bền bên trên, còn lại 30 phần, Lộ Bình An toàn bộ thêm đến hắc hổ khiếu khí quyết bên trên. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, trong cơ thể hắc hổ khiếu khí quyết tu vi tăng vọt, cơ hồ muốn tới viên mãn trình độ. Hắc hổ khiếu khí quyết là hắc hổ kình cơ sở tâm pháp, phía sau khai sơn quản khí pháp là bộ phát kỹ xảo, sau cùng hắc hổ quy nguyên thuật thì là hồi khí pháp môn. Lộ Bình An biết, chỉ cần đón thêm một cái đơn đặt hàng, hắn không sai biệt lắm là có thể đem hắc hổ khiếu khí quyết tu luyện viên mãn, mở ra tiếp theo giai đoạn khai sơn quản khí pháp tu luyện. Lấy hắn dạng này tốc độ tu luyện, ôn bất cứu căn bản đều đến nghiên cứu minh bạch hắc hổ kình, là hắn có thể tiến vào tiên thiên, đổi một môn lợi hại hơn võ học. Căn bản cũng không mang sợ. Chương 48, siêu thoát thế gian, u minh mục nát xương người đằng, cản xeo nó hay hắn thật là cố gắng a. Thiệu Hà cách bình thuốc dương lên hơi nước, nhìn xem đối diện nhắm mắt tu luyện Lộ Bình An, nhịn không được thở dài. Đáng tiếc, niên kỷ quá lớn, bỏ qua học võ thời cơ tốt nhất, kiếp này khó có thành tựu, tối đa cũng liền là giống như bây giờ, trở thành một cái tiếp cận nhị lưu võ giả. Tại Thiệu Hà tâm lý, Lộ Bình An thực lực còn dừng lại phía trước 2 ngày tại miếu hoang nơi đó, mới nhập môn hắc hổ kình giai đoạn. Tại nàng trong nhận thức biết, Lộ Bình An liền là đem một bộ bất nhập lưu trảm hổ đao luyện được vào lưu, đang bắt chước hổ hình võ học bên trong có chút tích lũy cùng tiên phú, biết một chút ngay cả khinh công cũng không tính là bộ pháp, tu luyện ra một điểm hắc hổ kình nội lực. Cũng liền chỉ thế thôi. Trảm hổ đao luyện cho dù tốt, cũng chính là tam lưu tiêu chuẩn, mà bộ pháp đối thực chiến có chút trợ giúp, nhưng cũng không phải cái gì cao minh võ học. Hắc hổ kình mặc dù là nhất lưu võ học, nhưng là không có bí truyền phương thuốc phụ trợ, có thể nhập môn đã là vận hạnh, căn bản không có khả năng lại tiếp tục luyện tiếp. Vấn đề lớn nhất là Lộ Bình An cũng có 20 tuổi, căn cốt đã thành, dù cho hắn cung cấp một bộ nhất lưu võ học cùng nguyên bộ dự vật, toàn lực ủng hộ hắn luyện võ, cũng rất khó đột phá nhị lưu. Khả năng đây chính là trong giang hồ phổ thông luyện võ người bi ai, tại thích hợp niên kỷ không có cơ hội luyện võ, các loại trưởng thành có cơ hội luyện võ lại bỏ qua thời gian tốt nhất. Lộ Bình An càng là cố gắng luyện công, Thiệu Hà càng là không đành lòng nói cho Lộ Bình An cái này tàn nhẫn chân tướng. Chỉ có thể chờ đợi chính hắn từ từ bởi vì công lực không chiếm được tăng trưởng, thực lực không có cách nào tăng lên mà ý thức được điểm này, sau đó chậm rãi tuyệt vọng, cuối cùng nản lòng phai trí, rời đi giang hồ. Cỡ nào hăng hái thiếu niên a, thật sự là đáng tiếc. Thiệu Hà thở dài, có chút thay Lộ Bình An cảm thấy tiếc hận. Nhưng nàng không biết là, Lộ Bình An đã là nhất lưu cao thủ, thực lực tăng lên càng là như cưỡi tên lửa một dạng, với lại xa xa không có hạn mức cao nhất. Đương nhiên, nàng cho rằng như vậy cũng rất hợp lý, đây chính là cái thế giới này luyện võ quy tắc, ngoại trừ cá biệt kinh tài tuyệt diễm, giang hồ khiếp sợ mấy chục năm truyền thuyết nhân vật, không ai có thể siêu thoát quy tắc này. Mà Lộ Bình An thì là nhất định sẽ siêu thoát thế giới này người. Chỉ bất quá lúc này, Lộ Bình An cũng không biết chính hắn thực lực, hắn còn tưởng rằng muốn đem hắc hổ kình hoàn chỉnh địa học xong mới có thể tính nhất lưu cao thủ đâu, tựa như Lôi Vạn Sơn như thế. Kỳ thật Lôi Vạn Sơn là rít gào khí quyết, khai sơn pháp cùng quy nguyên thuật đều học được, nhưng đều chỉ học được một bộ phận, không giống Lộ Bình An dạng này, muốn đem hắc hổ khiếu khí quyết học được viên mãn tài học kế tiếp. Tựa như là lên lớp một dạng, cũng không phải là đem năm nhất tất cả tri thức đều học xong mới có thể thăng năm thứ hai, chỉ cần có thể thi đạt tiêu chuẩn là được, thậm chí thất bại cũng được. Chuyện này chỉ có thể nói là kinh nghiệm vấn đề, cũng không đến người nói cho hắn biết, hắn mới cùng người khác đi một đầu không giống nhau con đường. Thiệu Hà thở dài thời điểm, Lộ Bình An liền đã nhận ra, tưởng rằng thiếu nữ có cái gì tâm phiền sự tình, liền mở to mắt dự định nói chút gì khuyên bảo nàng. Kết quả Thiệu Hà thế mà không dám cùng hắn đối mặt, túi đầu tránh ánh mắt của hắn giao lưu, mơ hồ thấy được nàng con mắt có chút đỏ. Lộ Bình An liền cho rằng là cái gì nữ nhi ra tâm sự, không muốn bị hắn nhìn thấy, liền giả bộ không nhìn thấy, tiếp tục tu luyện bắt đầu. Thiệu Hà sắc hảo dược về sau, đổ vào trong chén, đợi một hồi về sau, thử một chút nhiệt độ, mới đỡ dậy tần sát, một chút xíu đút cho nàng. Sau đó đem thả xuống chén thuốc, ghé vào bên giường liền ngủ mất. Nàng cũng đội vàng một ngày, tâm lực lao lực quá độ, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Lộ Bình An chờ đợi dược lô bên trong một điểm cuối cùng than tuổi triệt để đốt xong, hơi buông tay, trưởng phong kéo theo, cửa sổ liền khinh khinh địa đóng lại. Lộ Bình An cảm giác được biến hóa của hắn, đó chính là hắn cùng phong độ thân mật biến cao, hắn giống như có thể đơn giản thao túng như gió. Tựa như vừa rồi, nếu như là dùng hắc hổ khiếu khí quyết cương manh trưởng lực, phải nhốt bên trên cửa sổ cũng không khó, nhưng này tựa như cuồng phong gợi lên một dạng, phát ra rất lớn tiếng vang, đánh thức ngủ Thiệu Hà. Mà hắn lại có thể thao túng không thay đổi cương manh trưởng lực tình huống dưới, thao túng gió nhẹ, đem cửa sổ khinh khinh đóng lại, không phát ra một điểm tiếng vang. Nếu như là kiến thức đủ cao võ lâm danh túc ở đây, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, đây là duy nhất thuộc về tông sư cảnh võ giả thủ đoạn, có thể sẽ cùng thiên địa tiến hành bước đầu câu thông, đơn giản mượn dùng thiên địa chi lực, gia trì ở tự thân, nhất quyền nhất cước tự nhiên có lớn lao uy mãnh. Mà toàn bộ trên giang hồ, có danh tiếng tông sư cảnh cao thủ không cao hơn 5 cái, là giang hồ tất cả mọi người ngưỡng vọng tồn tại, liền ngay cả triều đình cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Tần Sắc đầu giật giật, con mắt đều không mở ra, tay ngay tại bên người lục lọi, rất giống người hiện đại rời giường chuyện thứ nhất liền là tìm điện thoại. Động tác này đánh thức bên cạnh Triệu Hà, rủi rủi con mắt, kinh hỉ nói, "Tần tỷ tỷ, Tần tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh chưa? Ngươi muốn tìm cái gì, ngươi nói với ta." Lộ Bình An cũng đi tới, nhìn xem Tần Sắc. Tần Sắc thanh âm yếu ớt nói, "Tỷ bà, ta tỷ bà." Người trong giang hồ đem vũ khí thấy rất nặng, thường có cùng loại kiếm còn người còn, kiếm mất người mất thuyết pháp. Đương nhiên, cái kia phải là bảo kiếm cấp bậc, nếu là phổ thông thiết kiếm, thuộc về thường xuyên đổi, cũng không cần phải cùng theo một lúc chết. Tần Sắc tinh thiết tỷ bà hiển nhiên không phải bình thường binh khí, dù sao đồng dạng tiệm thợ rèn là đánh không ra được, nàng nhìn chúng một chút cũng là rất bình thường. Triệu Hà tìm kiếm khắp nơi, lúc ấy nàng là đem Tần Sắc thiết tỷ bà cho cầm về, nhưng là đằng sau cho Tần Sắc trị thương, lại là uy canh lại là mâm thuốc, cũng không có khả năng đem thiết tỷ bà thả trên giường. A Lộ Bình An từ chân giường chỗ cầm lấy dựng thẳng thả thiết tỷ bà, đưa tới nơi này. Triệu Hà tiếp nhận, bỏ vào Tần Sắc trong tay. Tần tỷ tỷ, ngươi tỷ bà tại cái này, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có đói bụng không? Có muốn hay không ăn cái gì? Tần Sắc ngón tay cảm nhận được cái kia quen thuộc lạnh buốt xúc cảm, rõ ràng địa nhẹ nhàng thở ra, mở to mắt đối Triệu Hà nói, Hà Nhi muội muội, ngươi lại cứu ta một lần, còn có Lộ công tử, thật sự là rất cảm tạ. Nàng trước đó cũng có khôi phục ý thức, nhưng là mở mắt không ra, cũng nói không ra lời nói, chỉ là loáng thoáng nghe được Triệu Hà cùng Lộ Bình An thanh âm, biết đại khái là hai người này cứu được nàng, cho nên lúc này nhìn thấy hai người cũng không có cái gì kinh ngạc. Triệu Hà nói, Tần tỷ tỷ, ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta, ngược lại là ngươi, là gặp được cái gì địch nhân rồi sao? Làm sao lại thụ thương nặng như vậy? Tần Sắc lúc này mới thở dài nói, Lộ công tử trước đó nói đúng, là ta không biết lượng sức, không chỉ kém điểm bị giết, còn làm mất rồi sổ sách. Triệu Hà hỏi, chúng ta nhìn thấy ngươi trúng độc trưởng, biết là ai hạ thủ sao? Tần Sắc khẽ cười khổ, chỉ biết là Âm Sơn lão quỷ đồ đệ, ta không phải là đối thủ của hắn, trúng độc trưởng về sau, chỉ có thể ném đi sổ sách, liều mạng trốn tới. Triệu Hà kinh hô, Âm Sơn lão quỷ, U Minh ngục nát xương tay. Chương 49, Âm Sơn lão quỷ, Tần Sắc hứa hẹn người đăng, cản xeo no hai Lộ Bình An gãi đầu một cái, thứ gì? Âm Sơn lão quỷ là ai? Kia là cái gì? U Minh mục nát xương tay nghe ngược lại là thật hù dọa người, hẳn là Tần Sắc bên trong một trường kia đi. Đối với cái thế giới này giang hồ, Lộ Bình An trên cơ bản là không hiểu rõ, biết đến cũng chính là thấy qua mấy người này. Thiệu Hà tựa như là học thuộc lòng một dạng, Âm Sơn lão quỷ, uy tín lâu năm tiên thiên cảnh cao thủ, lâu dài chiếm cứ tại Âm Sơn một vùng. Làm người âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn hiếu sát, am hiểu dùng độc, lấy tra tấn người vì vui, thích xem người độc phát lúc thảm trạng. Chiêu bài võ học là U Minh mục nát xương tay, là tiên thiên cấp võ học, trưởng phong lạnh leo tận xương. Chúng trưởng chỗ sẽ nhanh chóng biến thành màu đen tối giữa, độc tố xuôi theo kinh mạch thẳng tới nội phủ, trong vòng 3 canh giờ nếu không được cứu trị, chắc chắn sẽ độc phát thân vong. 10 năm trước, chính đạo cao thủ liên hợp đối với hắn tiến hành bấy quét, mặc dù đem hắn đánh thành trọng thương, lại bị hắn chạy ra ngoài, trong 10 năm một mực không có tin tức, mọi người đều cho là hắn chết đâu. Tần Sắc thở dài nói, ta cũng không biết hắn hiện tại chết hay không, bất quá ta gặp phải người kia tại chừng 30 tuổi, thực lực mặc dù cao hơn ta ra rất nhiều, nhưng cũng không đến tiên thiên, tự xưng luyện là U Minh mục nát xương tay, không phải ta cũng không nhận ra được. Thiệu Hà nói, Âm Sơn lão quỷ lúc ấy khẳng định là không chết, không phải người kia nhặt được bí tịch, không có bí truyền phương thuốc cũng khẳng định không có cách nào tu luyện. Tần Sắc nói, nhất định là như thế, nghe nói U Minh mục nát xương tay tu luyện lúc liền muốn lấy 5 loại kịch độc ngâm hai tay, dùng độc làm tận xương, so với bình thường võ học càng thêm nguy hiểm, không có bí dược bảo hộ, sớm đã bị độc chết. Lộ Bình An nghĩ đến, nếu là hắn tu được loại này mang độc võ học bí tịch, dùng hệ thống trực tiếp luyện lời nói, không biết sẽ cho mình phối cái gì độc. So sánh cổ đại những sinh vật này độc tố, xã hội hiện đại thế nhưng là có càng đáng sợ hợp thành độc tố. Tỷ như mọi người tương đối quen thuộc tình hóa vật, vài phút liền có thể trí tử, so đoạn trường thảo, câu hôn, mấy tiếng có thể lợi hại nhiều lắm. Còn có cây thầu dầu độc tố, hai hào khắc trí tử, toàn thân tối giữa, không đặc hiệu thuốc giải độc, viễn siêu thời đại này nô công độc tố. Còn có thịt độc quần que độc tố, một khắc có thể giết 1 triệu người. Tính phóng xạ độc tố, vân 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 vân. Nếu là hắn có thể xuất ra một dạng đến, ôn bất cứu đều phải quỳ xuống bái hắn làm thầy. Lộ Bình An hướng hai nữ thỉnh giáo, ta một mực rất ngạc nhiên, giống bọn hắn dạng này luyện độc trường, mình lúc ăn cơm làm sao bây giờ? Không sợ chúng độc sao? Thiệu Hà giải thích nói, hắn khẳng định là đối loại độc tố này có kháng tính a, từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm liền có bí dược phụ trợ mà. Lộ Bình An cảm thấy vẫn là không quá có thể hiểu được, chờ sau này có cơ hội được thật tốt nghiên cứu một chút. Hắn cũng không phải muốn luyện loại độc này trường, liền là gặp được không hiểu sự tình, căn cứ khoa học tinh thần tìm tòi nghiên cứu một cái. Thiệu Hà đối Tần Sắc may mắn nói, còn tốt Âm Sơn lão quỷ tên đồ đệ này độc trường công phu không sâu, không phải Tần tỷ tỷ cũng kiên trì không đến nơi này. Tần Sắc cười khổ, kỳ thật may mắn mà có người đưa ta viên kia giải độc đan, không phải ta cũng chống đỡ không xuống. Thiệu Hà cũng khổ não nói, U Minh mục nát xương tay là 5 loại kịch độc hỗn hợp mà thành, Thiên Xương Tịnh độc đan cũng chỉ có thể áp chế bọn chúng độc tính, bảo vệ tỷ tỷ tâm mạch, kéo dài thêm một đoạn thời gian, cũng không thể trực tiếp giải độc. Tần Sắc may mắn nói, may mắn gặp các người, lại gặp vị thần y kia, chờ trời sáng về sau, ta nhất định phải tự mình cảm tạ vị thần y kia. Thiệu Hà nói, ngươi cũng không dùng cảm tạ hắn, ngươi không biết, người kia gọi thấy chết không cứu ôn mất cứu, cái gì trung thần hiếu tử không cứu, nhân nghĩa quân tử không cứu, trinh tiết liệt nữ không cứu, cuối cùng khó khăn nguyện ý cứu ngươi, còn muốn một bản nhất lưu võ học xem như tiền xem bệnh. Tần Sắc kinh hãi, thậm chí khiên động vết thương trên vai, cái gì? Nhất lưu võ học? Tê ta thà rằng chết, cũng không thể giao ra chúng ta Tần gia liệt âm tỷ bà khúc cùng Hàn Thiết Minh âm công. Lộ Bình An nghĩ thầm, xem ra người võ lâm này sĩ quả nhiên đem võ học bí tịch đem so với tính mạng mình còn nặng a, cái này là ôn, thật sự là mở cái giá trên trời. Với lại nghe ý tứ này, Tần Sắt gia truyền nhất lưu võ học có hai bộ a, cái này cái gì liệt âm tỷ bà khúc cùng Hàn Thiết Minh âm công, nghe xong liền là âm ba công kích, nhưng là trước đó trong miếu đổ nát làm sao không gặp nàng dùng qua đâu. Thiệu Hà an ủi, Tần tỷ tỷ đừng lo lắng, Lộ Bình An đem từ trên người Lôi Vạn Sơn lấy được Hắc Hổ Khai Sơn chảo cho ra đi, dù sao không có bí truyền phương thuốc cũng luyện không được. Tần Sắt không dám tin nhìn về phía Lộ Bình An, tại nàng trong ấn tượng, Thiệu Hà đối nàng rất nhiệt tình, nhưng là Lộ Bình An một mực là lãnh đạm, thậm chí muốn tránh lấy nàng đi, không nghĩ tới thế mà nguyện ý xuất ra chân quý như vậy nhất lưu võ học cứu nàng. Mặc dù không có bí truyền phương thuốc nhất lưu võ học không có cách nào tu luyện, nhưng là giá trị vẫn còn rất cao. Tựa như là hé mở tàng bảo đồ một dạng có rất nhiều người cướp đoạt, nói không chừng liền có gộp đủ thời điểm đâu. Lộ Bình An nhún nhún vai, không nói gì thêm, hắn đã luyện thành, ta cứu Tần cô nương, thứ nhất là bội phục Tần cô nương giải cứu bị Mặc Hải đồng sự tích, thứ hai là cái này Hắc Hổ Khai Sơn chảo cũng là năm cô nương phúc mới đến, bây giờ có thể cứu cô nương một mạng, cũng là nên. Tần Sắc ôm quyền, trịnh trọng nói ra, Lộ huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Tần Sắc ngày sau nếu có thể bất tử, chắc chắn là Lộ huynh tìm tới một bản nhất lưu võ học, làm gia tộc vật truyền thừa. Tại Tần Sắc nghĩ đến, Lộ Bình An dù sao cứ như vậy, căn cốt định hình, khó có thành tựu, cái kia nàng liền báo đáp cho Lộ Bình An tử tôn, từ nhỏ dạy bảo bọn hắn tập võ, về sau lại phát triển ra một cái nhà họ Lộ. Đương nhiên, tìm kiếm một bản mang bí truyền phương thuốc nhất lưu võ học cũng là phi thường khó khăn, Tần Sắc cũng là hạ quyết tâm rất lớn. Nếu như nàng lần này có thể bất tử lời nói, khả năng về sau cả một đời đều phải là đáp ứng Lộ Bình An sự tình buôn ba lao lực. Thiệu Hà lại nói, Tần tỷ tỷ không cần như thế, về sau Lộ Bình An có hài tử, có thể bái nhập tỷ tỷ môn hạ, tỷ tỷ đem Tần gia võ học dạy cho hắn, cũng liền trả hôm nay tình. Võ học thế gia cũng thu đồ đệ, cũng giáo công phu thật, chỉ cần bí truyền phương thuốc không tiết lộ, vậy liền không sợ đồ đệ sẽ uy hiếp được gia tộc mình địa vị. Lộ Bình An cũng không muốn cái gì võ học bí tịch, liền đồng ý Thiệu Hà quan điểm, không sai, hài tử nhà ta về sau nếu là học cấp nhạc, cũng có thể làm cái nghệ thuật ra. Tần Sắc nhất thời có chút do dự, không phải ta không đáp ứng thu đồ đệ, mà là sợ ta không sống tới như vậy Lộ huynh hài tử ra đời thời điểm. Thiệu Hà vội vàng phi phi phi, Tần tỷ tỷ ngươi sống lâu trăm tuổi, làm sao có thể không sống tới, ngươi là sợ hắn không chiếm được nàng dâu, cả một đời cô độc sao? Tần Sắc do dự một hồi, sau đó giống như là làm ra quyết định gì một dạng, khó khăn, ôm lấy nàng Thiết tỷ bà, ấn một cái chốt mở về sau, đàn dương vị trí mở ra, rõ ràng là có một cái tường kép, bên trong dùng làm bố bao lấy một quyển sách. Lộ Bình An mí mắt chực nhảy, hắn đều coi là sổ sách không có, sự tình liền xem như xong đâu, kết quả đây là thật giả sổ sách à? Hắn cũng có thể nghĩ ra được, chỉ cần cái này ẩn giấu đi cái gì đại bí mật sổ sách vẫn còn, phiền phức cùng nguy hiểm liền sẽ không ngừng mà tìm tới bọn hắn. Không cần a. Chương 50, hái sinh gãy cắt, lòng người luyện đan người đăng, cản xeo nó hai quả nhiên, theo Tần Sắc mở ra làm bố, bên trong đúng là một cái sổ sách. Thiệu Hà cao hứng nói, Tần tỷ tỷ, ngươi có thể quá thông minh, đem thật sổ sách giấu ở tỷ bà bên trong, lấy thêm một cái giả sổ sách đặt ở bên người, thật sự là ai cũng nghĩ không ra. Lộ Bình An nhìn xem nàng, chỉ cảm thấy trên mặt của đối phương tràn đầy thanh thuần ngu xuẩn, mảy may không có ý thức được sắp đến tiền phước. Tần Sắc cười khổ nói, ta cũng là vì để phòng vắng nhất, không nghĩ tới lần này gặp phải địch nhân mạnh như vậy, em chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Thiệu Hà nói, Tần tỷ tỷ không cần lo lắng, chờ ngươi thương lành về sau, ta cùng ngươi cùng đi, cũng không tin chúng ta liên thủ còn không đối phó được cái kia Âm Sơn tiểu quỷ. Thiệu Hà võ công là thật không kém, nhưng là tại kinh nghiệm đối địch phương diện là thuộc về là thê thảm không nỡ nhìn. Những cái kia tà đạo người, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hơi dùng điểm xuống nhà văn đoạn, Thiệu Hà khẳng định phải ăn thiệt thòi, cho nên nàng gia nhập có thể tạo được tác dụng 10 phần có hạn. Tần Sắc cũng là biết điểm này, không muốn bởi vì mình liên lụy đến Thiệu Hà, trước đó mới tại thường đều không tốt tình huống dưới liền đơn độc rời đi. Huống chi lần này gặp phải vẫn là vị dùng độc trưởng tà đạo cao thủ, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng, càng là không dám để cho Thiệu Hà đồng hành. Về phần Lộ Bình An, hai người đều không đem hắn tính tiền đến, đều cho rằng hắn võ công thấp, cũng liền tam lưu tiêu chuẩn, gặp được vị kia cao thủ cũng không cách nào hỗ trợ, ngược lại rất dễ dàng liền bị giết chết. Tần Sắt lắc đầu, muội muội hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng đây là chuyện của ta, không thể liên lụy muội muội. Thiệu Hà vội la lên, Tần tỷ tỷ. Tần Sắt, không cần nói nữa, ngươi nếu là nhận ta tỷ tỷ này, liền nghe ta. Lộ Bình An nhịn không được hỏi, cái này sổ sách đến cùng là cái gì, vì cái gì nhiều người như vậy muốn truy sát ngươi? Trước đó hắn mặc dù vượt qua sổ sách, nhưng lật chính là cái kia giả sổ sách, cũng nhìn không hiểu, tăng thêm hắn không muốn nhiều chuyện cũng liền không có nghe ngóng. Hiện tại chủ động cứu Tần Sắt cái phiền phức này, muốn tránh khả năng cũng không tránh được, càng không khả năng trơ mắt nhìn xem Tần Sắt chịu chết, tăng thêm thực lực có rất lớn tiến bộ, cho nên mới sẽ chủ động hiểu rõ. Tần Sắt dừng một chút, mới nói, kỳ thật chuyện này ta cũng chỉ biết một bộ phận, bởi vì ta đệ tại 5 tuổi thời điểm bị người bắt cóc, vì tìm hắn, những năm này ta một mực đang truy tra các loại hài đồng mất tích án, cũng gặp phải một chút lừa bán hài đồng tổ chức, cứu được một số người. Lộ Bình An giật mình, chắc không được trước đó Thiệu Hà giới thiệu Tần Sắt hiệp nghĩa sự tích bên trong, nhiều nhất liền là giải cứu các loại bị lừa bán nhi đồng, nguyên lai là có thân nhân bị bắt cóc. Tựa như hậu thế có chút hài tử mất đi phụ mẫu, tự nhiên hết sức thống hận những cái kia bọn buôn người, đang tìm kiếm mình hài tử quá trình bên trong, cũng sẽ cứu ra cái khác bị lừa bán hài tử. Nhưng mặc kệ ngay từ đầu là vì cái gì, Tần Sắt thật sự điệu cứu trở về rất nhiều hài tử, phá hủy một chút nhân khẩu buôn bán tổ chức, xác thực xem như công đức vô lượng, xứng với hiệp nghĩa tên. Tần Sắt trên mặt mang theo vẻ giận dữ, cắn răng tiếp tục nói, tại những cái kia ác nhân bên trong, lấy mua bán làm mục đích bọn buôn người cố nhiên đáng hận, nhưng còn tính là tội nhẹ, những cái kia bị bán đi hải tử tốt xấu còn có thể sống được. Nhưng có chút xúc sinh làm lấy hái sinh gãy cắt câu làm, đánh gãy hải tử tay chân, cắt mất đầu lưỡi, gọt sạch cái mũi, đào đi con mắt, ném đi trên đường ăn xin, dùng cái này tranh thủ người hảo tâm đồng tình. Thiệu Hà mắng to, loại này xúc sinh thật nên bầm thây bạn đoạn, lương tâm đều bị cho ăn, nếu để cho ta gặp, liền để bọn hắn cũng nếm thử thủ đoạn giống nhau. Lộ Bình An mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nghe đến sau cũng là rất tức giận, một cái có chút lương tri người bình thường, đều khó có khả năng tiếp thu được loại này cực đoan tàn nhẫn hành vi phạm tội. Tần Sắt nói, loại người này làm nhiều việc ác, tự nhiên là nhân thần cộng phẫn, dù cho phía sau có chút bang phái chỗ dựa, một khi bị phát hiện sau cũng không dám công nhiên nhúng tay, sở dĩ có thể tồn tại, chỉ là bởi vì không ai nguyện ý hạ đại lực khí sửa trị. Loại người này kỳ thật cũng không phải là nghiêm mật giường nào tổ chức, thế lực cũng không lớn, đánh dụng bọn hắn cũng không có quá thật tốt chỗ, với lại đến tiếp sau an trí những cái kia tàn tật nhi đồng cũng khá là phiền toái, cho nên người có thực lực thường thường không nguyện ý làm loại sự tình này. Nhưng nếu có người khác không sợ phiền phức muốn chủ động làm loại chuyện này, những người kia cũng sẽ không ngăn cản, thậm chí khả năng còn biết tạo thuận lợi. Thiệu Hà sùng bài nói, toàn bộ Ung Châu chỉ có Tỷ Tỷ vẫn đang làm loại chuyện này, người trong võ lâm còn không thế nào tán thành, nhưng ta một mực đều rất bội phục Tỷ Tỷ, cảm thấy liền xem như hiệp khách bảng trước mặt những người kia, tại hiệp nghĩa phương diện cũng không bằng Tỷ Tỷ. Những bọn người này từ trong tổ chức, trên cơ bản là không có gì cao thủ, thậm chí bọn hắn cũng không bằng sơn tặc thổ phỉ chiến lược mạnh, cho nên Tần Sắt mặc dù diệt rất nhiều bọn buôn người tổ chức, nhưng là người trong giang hồ đều cảm thấy nàng là tiểu đả tiểu nháo. Trong giang hồ chân chính lộ mặt hành động vĩ đại, vẫn phải là cao thủ đối chiến, đơn thương độc mã diệt sơn tặc thổ phỉ hắc đạo cao thủ loại hình, cái nào người mới chém giết thành danh đã lâu hắc đạo cao thủ loại hình. Tần Sắt vô vô Thiệu Hà tay, không đối những lời này làm ra đáp lại, ta gặp được trở ngại lớn nhất, liền là thi đấu hoa đà lần kia, hắn bắt những hải tử kia, cũng không mua bán, cũng không gây mải, mà là dùng để luyện dược, dùng tiểu hài tâm can luyện cái kia cái gọi là trường thọ đan. Thiệu Hà kinh hô, doa đến đều nói không ra lời nói đến. Lộ Bình An cũng coi là thấy được mặt chữ trên ý nghĩa người ăn người, nhưng hắn dù sao có hậu thế nhân kiến thức, biết loại này dùng hài đồng tầm can luyện dược căn bản chính là không có khả năng luyện ra thứ gì tới, mà cần trường thọ đan người, thường thường cũng đều là nắm giữ tài phú cùng quyền lực thượng tầng nhân sĩ. Tần Sắt nói, ta điều tra thi đấu hoa đà thời điểm vẫn nhận lấy rất lớn trở ngại, thậm chí võ lâm chính đạo một số người còn có quan phủ đều ra mặt ngăn cản qua ta, đợi đến cuối cùng ta đem chứng cứ đem ra công khai, những người kia mới không nói thêm gì nữa, nhưng là vẫn để thi đấu hoa đà cho chạy trốn. Thiệu Hà nói, quá phận, bọn hắn thế mà thay cái kia lừa đảo nói chuyện. Lộ Bình An nói, thi đấu hoa đà hẳn là một ít khát vọng trường thọ quyền quý chuyên môn nuôi dưỡng, dùng hai đồng trái tim chuyện luyện đan tình bọn hắn cũng sớm đều biết, bắt không được thi đấu hoa đà là bởi vì những người kia còn muốn để hắn luyện ra trường thọ đan, không đem phía sau quyền quý diệt trừ, còn sẽ có càng nhiều thi đấu hoa đà xuất hiện. Theo Lộ Bình An, cái này thi đấu hoa đà là một cái lừa đảo, ném ra một cái trường thọ mồi câu, một chút hưởng thụ lấy nhân gian phú quý lại sợ chết quyền quý, vì hư vô mở mịt khả năng, dệt thành như thế một trường phạm tội lưới lớn. Vậy được bách thượng thiên hài đồng tính mệnh, tại những quyền quý kia trong mắt, bất quá là bọn hắn hưởng thụ phú quý sinh hoạt một điểm không có ý nghĩa hao tài thôi. Tần Sắc có chút ngoài ý muốn nhìn Lộ Bình An một chút, nàng ngược lại là không nghĩ tới một cái người đánh xe thế mà có thể có như thế kiến thức, nói chúng tim đen điệu nói ra mấu chốt của vấn đề. Ngay cả chính nàng đều là trải qua thời gian rất lâu, tăng thêm tự mình kinh lịch mới chậm rãi suy nghĩ ra hương vị tới. Tần Sắc nói, Lộ Minh nói không sai, chính là bởi vì Ung Châu các quyền quý lẫn nhau cấu kết, bao che thi đấu hoa đà, mới khiến cho thảm kịch như vậy không ngừng phát sinh. Với lại bọn hắn cũng đối với ta có cảnh giác, ta muốn lần nữa tìm ra thi đấu hoa đà, ngăn cản bọn hắn lấy mạng người luyện đan cũng biến thành khó hơn. Thiệu Hà nói, vậy chúng ta báo quan được không? Tần Sắt cười khổ, ta báo, quan phủ ngay từ đầu cũng thụ lý, nhưng là đã điều tra mấy ngày sau lại đột nhiên hủy bỏ. Tần Sắt sờ lên thật sổ sách, một mặt đắng chát, vị kia phụ trách tra án huyện ủy tại đem cái này sổ sách giao cho ta về sau, ngày thứ hai liền ngâm nước mà chết, trong nhà cũng bị một thanh đại hỏa đốt đi sạch sẽ. Chương 51, Vũ Châu Hiệp Vương, công đạo lấy thơ người đăng, cản xeo no. Thiệu Hà nói, vị kia huyện ủy nhất định là người tốt. Tần Sắt nói, huyện ủy đã nói với ta, nếu như hắn xảy ra chuyện gì bất chắc, đã nói lên Ung Châu trời đã bị những người kia che quất, cũng không cần lại đem hy vọng ký thác vào nơi này. Thiệu Hà gật đầu nói, không sai, chúng ta thượng kinh cáo ngự trạng. Lộ Bình An tại sau lưng đẩy đầu của nàng, ngươi xem kịch đã thấy nhiều a, cáo ngự trạng cái nào dễ dàng như vậy? Huống chi ngươi biết muốn cáo người nào không? Thiệu Hà ôi một tiếng, tay bưng bít lấy đầu, quay đầu dương mắt nhìn Lộ Bình An, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lộ Bình An lắc đầu thở dài, cô nương này nhìn xem đần độn, kỳ thật tuyệt không cơ linh, đáp án không phải đã sớm nói cho nàng biết mà. Tần Sắt nói ra, thượng kinh cáo ngự trạng cố nhiên là một cái biện pháp, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, vị tiêu huyện ý để cho ta đi U Châu, đem sổ sách giao cho một cái có thể chủ trì công đạo người. Cái thế giới này, Trung Châu, Ung Châu, U Châu được xưng là Trung Nguyên ba châu, Trung Châu là trong triều đình chủ cột chỗ ở, Ung Châu tại cả hai ở giữa. Kỳ thật từ nơi này đi U Châu cùng đi Trung Châu khoảng cách là không sai biệt lắm, chỉ là Lộ Bình An cái này kẻ ngoại lai còn không biết. Thiệu Hà vỗ đầu một cái, giật mình nói, ta thứ ngốc, Tần tỷ tỷ trước đó cũng đã nói muốn đi U Châu, nhưng là muốn tìm cái nhân tài nào có thể ép qua những này Ung Châu các quyền quý đâu. Lộ Bình An cũng tò mò, hắn với cái thế giới này giang hồ cùng triều đình đều không thế nào hiểu rõ, dù sao mới đến không có mấy ngày. Tần Sắt mỉm cười, đối Thiệu Hà nói, mọi mọi người hẳn là có thể nghĩ tới, U Châu có ai có thể đè ép được Cung Châu những này các quyền quý, còn nguyện ý thay dân chúng chủ trì công đạo. Lộ Bình An thầm nghĩ, ngươi liền không thể nói thẳng nha, không phải quấn cái này phần công sao? Thiệu Hà nhíu mày suy nghĩ không đầy một lát, đột nhiên vỗ tay một cái, ta đã biết, là hiệp khách vương. Tần Sắc gật đầu khen, muội muội thật sự là cực kỳ thông minh, ta mới hơi gợi ý một điểm, ngươi liền đoán được. Thiệu Hà đắc ý quay đầu, đối Lộ Bình An nói, thấy không, ta thông minh đâu, ngươi liền không có đoán được à? Lộ Bình An lễ phép mỉm cười, hắn cũng không biết cái này hiệp vương là ai, nghe giống như là cái vương gia, không biết là hoàng đế minh đệ vẫn là nhi tử. Tần Sắc nói, hiệp vương vốn là tiền triều trong quân đại tướng, tay cầm binh quyền, cũng là đại viêm nước khai quốc hoàng đế minh đệ kết nghĩa, ngự tứ vương tước, thế tập vong thế, phụ mệnh trấn thủ lưu châu. Thiệu Hà nói tiếp, hiệp vương tính khí nóng nảy, lại là hiểu rõ đại nghĩa, yêu dân như con, thay dân chúng làm không thiếu chuyện tốt, ước hiếp bách tính các quyền quý sợ nhất liền là hiệp khách vương. Lộ Bình An thầm nghĩ, nếu là thật có như thế cái vương gia ngược lại là chuyện tốt, chỉ là hắn đều là vương gia, thanh danh còn như thế tốt, chẳng lẽ không sợ chiêu đến hoàng đế nghi kỵ mà? Tần Sắc mang trên mặt hy vọng, không sai, chỉ cần đem sổ sách giao cho hiệp vương, Ung Châu những này ăn người các quyền quý mới có thể đạt được vốn có trừng phạt, thi đấu hoa đà dạng này ác ma mới sẽ không lại xuất hiện. Thiệu Hà cũng là tán đồng nói, nhất định có thể. Lộ Bình An ngược lại là không có lạc quan như vậy, thế nhưng là hắn cũng không hiểu rõ cái này hiệp vương cùng Đường Kim hoàng đế quan hệ, lúc này cũng không cần thiết nói loại lời này đã kích Tần Sắc tính tích cực. Nhân tiện nói, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương đi, chuyện gì đều phải chờ ngươi vết thương lành mới có thể làm. Tần Sắc vốn chính là trọng thương vừa tỉnh, nói nhiều lời như vậy liền đã hơi mệt chút. Thiệu Hà đút nàng uống chút nước, vốn muốn cho nàng nằm xuống ngủ tiếp một hồi. Ai ngờ Tần Sắc đỏ mặt lên, thấp mí mắt không dám nhìn Lộ Bình An, "Lộ Minh, ta có chút nữ nhi ra lời nói muốn theo Hà muội muội nói, không biết có thể làm phiền ngươi." Lộ Bình An lập tức nói, "Ta vừa bận cũng đói bụng, xuống dưới tìm một chút ăn, các ngươi chậm rãi trò chuyện, không nóng nảy." Lúc này thiên kỳ thật vừa mới sáng, đại khái là 4 giờ hơn dáng vẻ. Lộ Bình An sau khi ra cửa, lại đem môn đóng lại, cố ý thả nặng bước chân, để người ở bên trong nghe được tiếng bước chân của hắn càng ngày càng xa. Tần Sắc mặt vừa đỏ, biết Lộ Bình An là đoán được, mới cố ý làm như vậy để nàng yên tâm. Thiệu Hà một mặt hiếu kỳ, "Tần tỷ tỷ, ngươi có lời gì muốn nói với ta sao?" Tần Sắc đỏ mặt, "Ta muốn thuận tiện." Nàng thế nhưng là gần một ngày một đêm không có thuận tiện qua, liền xem như cao thủ cũng nhanh nhịn không nổi nữa. Lộ Bình An đi xuống lầu thời điểm, khách nhân khác cũng còn không có đi ra đâu, chỉ có thấy được một cái người quen đang ngồi ở tới gần cổng bên bàn, nhắm mắt lại, ôm đoàn cân, chính là cái kia Cán Nhị ca. Liêu ra cửa hàng đại môn là đang đóng, ngay cả trước đó thủ vệ quan binh cũng không có ở đây, chỉ có Cán Nhị ca ngồi ở chỗ đó, giữ cửa. Lộ Bình An trực tiếp đi qua. Cán Nhị ca mở mắt ra, nhìn xem Lộ Bình An ngồi ở đối diện với của hắn, không nói chuyện. "Lộ Bình An, làm sao nếu đổi lại là ngươi thủ vệ? Ngay cả những quan binh kia cũng không nhường ra đi sao? Xem ra trước đó án giết người liền là Lâm Dục bọn hắn làm ra, chính là vì đem tất cả mọi người đều vây ở cái này Liêu ra trong tiệm, về phần còn có cái gì mục đích, hắn liền đoán không được." Cái Cân Nhị ca không nói chuyện, mà là đưa tay cầm lấy trên bàn ấm trà, rót một chén trà. Lộ Bình An đưa tay, "Tạ ơn." Cái Cân Nhị ca mở miệng, đem thả xuống. Lộ Bình An lần đầu nghe được cái Cân Nhị ca nói chuyện, hắn tiếng nói giống giấy ráp mài qua sắt gì, trầm thấp khàn giọng, từng chữ cũng giống như từ trong cái khe đặt ra. Chắc không được hắn không thích nói chuyện đâu. Cái Cân Nhị ca lại rót một chén trà, hai chén trà song song đặt chung một chỗ, ngay cả mặt nước đều là cân bằng, sau đó mới đưa tay làm mời động tác, ra hiệu Lộ Bình An lấy trà. Lộ Bình An còn có chút tiếc nuối, tưởng rằng vừa rồi mình trước lấy trà cử động không lễ phép đâu. Kết quả lại nhìn thấy Cán Nhị ca từ bên cạnh trong mâm cầm ra một thanh hạt dưa để lên bàn, sau đó một hạt địa chia hai đống, liền ngay cả mỗi lần phân hạt dưa lớn nhỏ đều cơ hồ một dạng. Sau đó lại đưa tay, nhường đường Bình An trước tuyển. Lộ Bình An tuyển bên tay phải cái này một đống, ăn hai hạt, lại nhấp một ngụm trà, đang muốn nói cái gì đó, lại nhìn thấy cái Cân Nhị ca cầm lấy bên cạnh một khối bánh nướng, cũng trưởng như lao, đem bánh cắt thành đồng dạng lớn nhỏ hai khối, mình lưu một nửa, còn lại một nửa giao cho Lộ Bình An. Lộ Bình An nghĩ thầm, hắn có phải hay không có ép buộc chứng a? Tất cả mọi thứ nhất định phải đối xứng mới được. Bất quá tối hôm qua tiếp xúc Ôn Bất Cứu loại kia kỳ quái đại phu, Lộ Bình An liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Cái này Cán Nhị ca muốn không có hơi lớn bệnh, khả năng cũng không xứng cùng Ôn Bất Cứu thành đoàn xuất đạo. Lộ Bình An cũng có chút đói bụng, cắn miệng bánh, ở trong miệng ngay lấy, suy nghĩ làm như thế nào cùng cái này Cán Nhị ca bộ điểm lời nói. Cán Nhị ca khàn khàn cũng học lại phun ra hai chữ, công đạo. Cái gì? Lộ Bình An không nghe rõ, là nghe không hiểu. Cái Cân Nhị ca chỉ hai chén trà, vừa chỉ hai đống hạt dưa cùng hai khối bánh, công đạo. Lộ Bình An có chút minh bạch, hai bên đồ vật nhất định phải giống như lúc mới gọi công đạo, chắc không được hắn sẽ tùy thân đều mang cân đòn, tại chợ bên trên cho người khác cân nặng đâu. Đại khái là chướng mắt bất công đạo sự tình, A Lộ Bình An chắp tay, công bằng công đạo, bội phục bội phục. Cái Cân Nhị ca vừa chỉ Lộ Bình An trước mặt nước trà hạt dưa, ta. Lộ Bình An ngộng, không phải là muốn tìm mình đòi tiền a? Đây không phải ngươi cho ta sao? Hắn không phải cấp không nổi, cái này cũng không nhiều thiếu tiền, liền là không nghĩ tới một cái giang hồ kỳ nhân sẽ làm như vậy sự tình. Đương nhiên, kỳ nhân nha, có thể khiến người ta nghĩ đến không coi là kỳ. Lộ Bình An lấy ra một thanh đồng tiền đến, vỗ lên bàn, bao nhiêu tiền, chính ngươi cầm. Cái Cân Nhị ca lắc đầu, không cần tiền, muốn thơ. Lộ Bình An lần nữa ngộng, làm sao còn có người có thể coi trọng cái kia vậy a? Chương 52, một khúc thanh quan giao tin phục trường công đạo người đăng, cản xeo no hai. Lộ Bình An cảm thấy, cái kia hai bài Mưa Đêm Thư Sinh Hòa Thanh Thần Lửa Hí, liền là hai bài vẽ. Thuộc về linh cơ khẽ động viết ra đồ chơi, cũng không giảng cứu cái gì vận luật và bám chắc. Xưng là thơ vậy thì thật là cất nhắc hắn. Mặc dù hắn có đôi khi cũng sẽ nhớ tới đến, có chút tự đắc phẩm vị một cái, nói khoác mình là Lý Bạch tại thế, nhưng đó là ở trong lòng, nói ra cũng quá không biết xấu hổ. Nhưng là không nghĩ tới, chính hắn đều không có ý tứ xét vẻ, lại bị người khác coi trọng. Trước đó Lâm Dục liền không nói, nếu là cảm thấy Lộ Bình An thơ không tốt, cũng sẽ không đạo văn thành mình. Mặc dù Lộ Bình An cảm thấy Lâm Dục đằng trước đọc cái kia thơ phản trình độ cũng không có gì đặc biệt, mọi người thuộc về 8 lạng nửa cân. Cái này một mực trầm mặc cán nhị ca còn chuyên môn cho hắn châm trà phân bánh đưa hạt dưa, chính là vì để hắn làm thơ. A, hắn tại rừng chân sổ ghi chép bên trên tên gọi Trương Công Đạo. Lộ Bình An lúc đầu cho là bọn họ hẳn là sẽ không dùng tên thật đăng ký, nhưng là hiện tại cảm thấy, cán nhị ca thật có khả năng gọi cái tên này. Dù sao hắn nhìn xem là rất công đạo. Lộ Bình An hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn cái gì thơ? Cán nhị ca sờ lên trong lồng ngực của mình bằng cân, đem toàn bộ cái cân đặt ở trên mặt bàn, quả cân, móc cân, cái cân bàn đều tại. Lộ Bình An hiện tại cũng coi là được chứng kiến mấy cái loại này kỳ quái vũ khí, tựa như Thiệu Hà bao tay câu, kỳ thật mỗi một cái lưỡi dao thiết kế cũng là vì đối địch, có bao nhiêu loại cách dùng. Mà trước mắt cái này cái cân cũng giống vậy. Đòn cân nhưng bị thương, nhưng bị côn. Quả cân nhưng vì lưu tinh chủ y, móc cân nhưng vì phán quan bút, nhưng vì nam mi thứ. Cái cân bàn như cỡ nhỏ tầm chắn, biên giới mở lưỡi có thể xoáy cắt. Loại này cổ quái binh khí, xuất thủ tất hiểm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trương Công Đạo chỉ cái này cái cân, ý là nhường đường Bình An cho hắn cái cân làm một bài thơ. Lộ Bình An nâng chung trà lên, nhìn xem cái này cái cân, trầm ngâm nửa ngày, hoàn toàn không có đầu mối. Muốn chép cũng không biết chép ai. Trương Công Đạo ngược lại là không có thúc dục, liền là rất kiên nhẫn chờ lấy, chờ Lộ Bình An đều có chút không có ý tứ. Cuối cùng thật đúng là để hắn nghĩ ra được. Lộ Bình An một chỉ trên bàn đòn cân, giữa thiên địa có cân đòn. Trương Công Đạo khẽ bước cằm, cảm thấy câu này có chút khí thế, phản phất là đang nói hắn cầm cái này đòn cân đứng ở giữa thiên địa. Lộ Bình An vừa chỉ quả cân, cái kia quả cân là dân chúng. Trương Công Đạo có chút nhíu mày, đem dân chúng so sánh quả cân, nói là trong lòng của hắn có thiên hạ bách tính ý tứ sao? Lộ Bình An tiếp tục nói, đòn cân tử chọn Giang Sơn. Trương Công Đạo cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, bài thơ này có phải hay không đem hắn nâng quá cao, hắn có thể chọn động Giang Sơn sao? Hắn có cái này năng lực sao? Lộ Bình An, AI mà nha. Trương Công Đạo lộ ra nghi ngờ biểu lộ, câu này cũng là thơ sao? Lộ Bình An một chỉ đối diện, ngươi chính là cái kia định bản tinh. Đòn cân phía trước nơi đó có một cái tiêu chuẩn cơ bản tinh, cũng gọi định tinh, sử dụng thời điểm đem quả cân treo ở nơi này, tương đương với hiệu chỉnh không điểm tác dụng. Nếu là định tinh mài mòn, cả cân đòn liền sẽ mất chuẩn. Trương Công Đạo lập tức đứng người lên, liên tục khoát tay, khàn khàn cuống họng đều phải nói chuyện, không chịu nổi, không chịu nổi, Trương Công Đạo không chịu nổi cao như vậy khen ngợi. Lúc này hắn đều không để ý tới nói Lộ Bình An cái này thơ số lượng từ không đúng, cái này thật sự là đem hắn bưng lấy quá cao. Hắn mặc dù cũng nghĩ qua muốn vì cái này bất công thiên hạ mang đến một cái công đạo, nhưng là cũng không nghĩ tới chính hắn có thể kích động Giang Sơn, vì thiên hạ tiêu chuẩn xác định tinh. Cái này cần là giáo chủ của bọn hắn mới có thể nhận được lên. Lộ Bình An khoát khoát tay, ngồi xuống, cái gì chịu hay không chịu nổi, cùng quân cùng nỗ lực chính là. Cái này thủ thanh quan giao là kịch truyền hình tể tướng Lưu Vũ khúc chủ đề, Lộ Bình An khi còn bé luôn luôn có thể nghe được. Nhưng là hắn lớn lên về sau, liền không thích nghe thanh quan giao đổi nghe giấc mộng hoàng lương. Bày không xong xa hoa, làm không xong quyền, ăn không hết chân tu, tiền tiêu không hết, nghe không xong thơ ca tụng, thu không xong lễ nhà, thưởng không hết phú quý, qua không xong năm. Trương Công Đạo chần chờ một chút, vẫn là ngồi xuống, cẩn thận nhớ lại Lộ Bình An nói cái kia vài câu thơ. Đến cùng là vài câu tới. Trương Công Đạo nhìn xem Lộ Bình An, mời lặp lại lần nữa. Lộ Bình An lại nói một lần, nhưng là mọi người cũng sẽ hiểu, bài hát này quá lọt tai về sau, nói xong liền không nhịn được hát đi ra. Giữa thiên địa có cân đòn, cái kia quả cân là dân chúng, đòn cân tự chọn Giang Sơn AI ỉa nhi nhà, ngươi chính là cái kia định bản tinh. Cái gì là công, cái gì là tên, cái gì là trùng, cái gì là gian, vui cười giận mắng đường bất bình, lương con người không cung. Trương Công Đạo vỗ bàn một cái, kích động đứng lên đến. Lộ Bình An mới ý thức tới là mình làm hư, đã nói xong làm thơ làm sao cầm bài hát lắc lư người ta, còn bị người phát hiện. Nhìn hắn kích động dạng như vậy, sẽ không cần cùng tự mình động thủ a. Rất có thể, dù sao bọn hắn loại này nhận lý lẽ cứng nhắc người, mở không dậy nổi trò đùa. Lộ Bình An cũng đứng người lên, một bên đề phòng, một bên cười bồi nói, đừng kích động, đừng kích động, có chuyện hảo hảo nói, cùng lắm thì đằng sau những cái kia tính tặng, không nhiều thu ngươi tiền. Chỉ gặp đối diện Trương Công Đạo, bàn tay đến phía sau, gỡ xuống một cái mũ rộng mình đến. Lộ Bình An còn tưởng rằng đây cũng là cái gì kỳ môn vũ khí đâu, hối hận lúc đi ra không có lấy đao. Mũ rộng vành liền là loại kia trúc miệt cùng giấy dầu biên mũ, đã có thể phòng mưa cũng có thể che mặt trời. Trương Công Đạo một thân áo vải phục, ăn mặc phổ thông chợ bữa bán hàng rong, con cái mũ rộng vành cũng không chút nào không hài hòa. Đem mũ rộng vành đặt lên bàn, phủ lên hắn cái kia cân đòn, Trương Công Đạo ôm quyền chắc tay, đối Lộ Bình An thật sâu cúi đầu. Lộ Bình An lúc này mới phát hiện, cái này Trương Công Đạo thế mà cũng là gù, hắn một mực con cái này mũ rộng vành, cho nên nhìn xem cùng người bình thường mở dạng. Khang Khang cuống họng rốt cục nói ra một câu đầy đủ, Trương Công Đạo hôm nay rốt cục gặp được tri kỷ. Lộ Bình An, ấy, không phải muốn động thủ a? Hơi chút hồi tưởng, liền đại khái hiểu, có thể là cuối cùng câu tiên lưng con người không cung đâm chọn Trương Công Đạo đau nhức điểm. Câu này nói là lưu gù, lưng có thể là gù, nhưng là người tuyệt đối không cùng đúng, là một câu rất cao tán dương. Trương Công Đạo tự nhiên coi là đây là khen hắn. Phía trước những cái kia rất cao tán dương, hắn cảm thấy không chịu nổi, nhưng là cái này lừng con người không cùng một câu, xem như nói đến tim của hắn trong khe. Ngẫm lại liền biết, Lưu Vũ tài trí hơn người, đều sẽ bởi vì lưng còn bị người chế giễu, Trương Công Đạo một cái trong phố sáng người, từ nhỏ nhận qua hủy khuất sẽ chỉ càng lớn. Mà tuổi thơ nhận tổn thương, thường thường cần dùng cả một đời đến trị liệu. Cho dù hắn trở thành cao thủ, cũng lựa chọn dùng mũ rộng vành đem lưng còn che lấp đến, càng là không thế nào nói chuyện, thà rằng chịu đựng cô độc, bị xem như quá nhân. Hôm nay rốt cục có người có thể lý giải hắn. Lộ Bình An dùng cái này thủ Lưu Vũ thành quan giao đưa cho Trương Công Đạo liền đơn thuần chó ngáp phải rồi, không có gì thích hợp bằng. Lộ Bình An cười xấu hổ nói, ha ha, ta thấy một lần Trương đại ca cũng là cảm thấy không phải bình thường, hôm nay có thể trở thành tri kỷ của ngươi, thật sự là ta tam sinh hữu hạnh, đến, ta lấy trà thay rượu, tính ngươi một chén. Uống xong trà về sau, Trương Công Đạo lại ngồi xuống, vuốt ve đòn cân, miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy cái gì, nhưng không có một điểm thanh âm, bộ dáng mười phần si mê, hoàn toàn không cùng Lộ Bình An cái này tri kỷ tiếp tục giao lưu dự định. Lộ Bình An ăn nửa cái bánh, căn bản không quản no bụng, ngồi ở chỗ này cũng không có ý gì, nhân tiện nói, ta về phía sau tìm một chút ăn. Trương Công Đạo gật gật đầu, nhưng căn bản đều không nhìn hắn, cũng không biết nghe không nghe thấy. Chỉ có thể nói không hổ là kỳ nhân, đầu óc cùng người bình thường liền là không giống nhau. Chương 53, thương sinh có tận vô tận người đăng, cản xẹo nó hai người cũng cho ta làm bài thơ. Giữa đường Bình An đi qua quầy hàng thời điểm, một mực túi đầu gọi bản tính hạt châu vị kia tiên sinh kế toán đột nhiên ngẩng đầu. Hoặc là cho ta bài hát cũng được. Gia hỏa này hiển nhiên là một mực đang nghe lén lấy Lộ Bình An cùng Trương Công Đạo đối thoại. Phải biết Trương Công Đạo là tại ở gần cổng, quầy hàng nơi này tới gần hậu viện, cả hai là ở vào đại sảnh hai đầu, khoảng cách chí ít cũng có 10 mấy mét. Nếu như không phải vận khởi nội lực nghe lén, cho dù là giang hồ cao thủ, cũng là không có khả năng nghe rõ giữa hai người đối thoại. Tiên sinh kế toán mặc trường sam màu xám, thân trên một kiện không có tay áo khoác ngoài, đầu đội khăn bông, tiếp cận 30 niên kỷ, nhìn xem so Trương Công Đạo muốn phúc hậu một điểm, khi đang nói chuyện trên mặt cũng cười hì hì. Chỉ là trong cặp mắt lộ ra chút con buồn, giống như là đang tính toán cái gì chủ ý xấu một dạng. Lộ Bình An ôm quyền nói, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh xưng hô như thế nào. Tiên sinh kế toán ngón tay kích thích hai lần bản tính hạt châu, đáp ý nói, tính toán tưởng tận thương sinh nam cung chủ. Lộ Bình An lại cảm thấy hắn khẳng định không gọi cái này, không phải nói danh tự, nói là tính toán tưởng tận thương sinh cái ngoại hiệu này cùng hắn không hợp. Ngươi xem người ta ôn thần ý kêu cái gì? Thấy chết không cứu. Cùng tính toán tưởng tận thương sinh có thể là một cái tổ hợp bên trong sao? Tính toán tưởng tận thương sinh cái kia đến bao lớn lượng tính toán? Hậu thế siêu cấp máy tính đều không được, ngươi một cái bản tính mới hơn 10 vị số, cũng dám nói tính toán tưởng tận thương sinh? Lộ Bình An không thể cho phép có người ở trước mặt hắn giả bộ như vậy, chắp tay nói như vậy tiên sinh đang tính học thượng tất nhiên là rất tinh thông, tiểu tử nơi này có cái vấn đề muốn thỉnh giáo. Tiên sinh kế toán nói, ta trả lời vấn đề của ngươi, liền xem như trả tiền, ngươi liền phải cho ta làm bài thơ. Lộ Bình An nói, tốt. Tiên sinh kế toán tự tin nô lên cái eo, nói đi. Hắn cũng không tin, một cái đánh xe, căng hết cỡ sẽ làm hai bài thơ, có thể hỏi ra cái gì cao thâm toán học vấn đề. Lộ Bình An, xin hỏi số đi, tiên sinh có thể tính tới mấy vị? Tiên sinh kế toán sửng sốt một chút, cái gì? Lộ Bình An, số đi, tiên sinh có thể tính tới mấy vị? Số đi cái từ này đã sớm có, không tồn tại nghe không hiểu tình huống. Tiên sinh kế toán nói, thứ tư kính một, chuyện nào có đáng gì? Thứ tư kính một là nói tròn tuần dài là đường kính gấp 3, cho nên số đi đại khái là 3, đây là hán đại lúc thô sơ giản lược đoán chừng. Lộ Bình An nghi mặt, tiên sinh chẳng lẽ không biết cắt tròn thuật? Cắt tròn thuật là tổ sung chi tính toán số đi phương pháp, hắn dùng cái này tính tới số đi tại 3, 14159263, 14159 27 ở giữa. Nhưng là lại sau này mặt lượng tính toán cũng quá lớn, tổ sung chi cũng không tính ra. Tiên sinh kế toán đang tính trên bản thông qua 31416, 31416, gác ý nói, cắt tròn thuật ta đương nhiên biết, Tam Quốc Lưu Huy xuất mã. Lưu Huy là sáng tạo cắt tròn thuật tính toán số đi người, tính tới 3.1416, tổ sung chi tại trụ cột của hắn bên trên chính xác đến 3.14159 26. Lộ Bình An lắc lắc đầu nói, không đúng, không chính xác. Tiên sinh kế toán vận lông mày trầm tư, hắn là phòng thu chi, bình thường cũng coi như tính tiền lương tròn và khuyết, căn bản là không cần đến số đi thứ này, có thể nói ra những này đến đều xem như hắn đang tính học thượng xuống công phu. Vốn còn muốn rảo biện một cái, nói cái này số đi tại sinh hoạt hàng ngày bên trong không có tác dụng gì, biết hiện tại những này là đủ rồi, lại đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc. Truyền âm nhập mật. Lộ Bình An chỉ là nhìn xem tiên sinh kế toán lúc đầu xoắn suýt sắc mặt đột nhiên chuyển vui, căn bản là không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, cũng không biết có người ở sau lưng ra lận. Tiên sinh kế toán háng giọng một cái, cầm lấy bản tính trên dưới như thế lắc một cái, tất cả hạt châu đều thuộc về vị, lại lần nữa đánh ra một đoạn số lượng, ta nhớ ra rồi, tổ sung chi kết quả tính toán là cái này. Lộ Bình An nhìn một chút, đúng là chính xác đến số lẻ sau 7 vị, cũng là Trung Quốc cổ đại nhà số học tính toán số đi nhất chính xác kết quả. Mãi cho đến phương Tây toán học truyền vào Trung Quốc số đi đều không có thể tiến thêm một vị. Tiên sinh kế toán lấy tay nâng má, ghé vào trên quầy, đáp ý nói, thế nào? Lần này chịu phục chưa? Lộ Bình An lại lắc đầu, cầm qua một bên bút lông, tại sổ sách chống không chỗ một hơi viết xuống số đi số lẻ phía sau 20 vị. 34159 26535 39793 23846, đương nhiên, hắn là dùng chữ Hán 123 biểu thị. Lúc trước đi học lúc, xem TV bên trong ký ức chuyên gia lương số đi, hắn còn cùng phong học qua một hồi, nhiều nhất có thể lương đến 100 nhiều vị, nhưng là hiện tại đã không nhớ nổi nhiều như vậy. Tiên sinh kế toán nghẹn họng nhìn chân chối, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, ngay cả tổ sùng chi đều chỉ có thể tính tới 7 vị, ngươi làm sao có thể tính tới nhiều như vậy, nhất định là ngươi lung tung biết. Lộ Bình An tiếp tục tại sổ sách bên trên viết, trong miệng nói ra, tại hạ bất tài, đang tính học một đạo bên trên cũng có chút nghiên cứu, tự sáng tạo vi phân và tích phân phép tính, đem số đi xưng là, cái này công thức liền là dùng vi phân và tích phân tính toán công thức, nếu ngươi không tin có thể tự mình thử lại phép tính, chỉ là lượng tính toán tương đối lớn, ta cũng là bỏ ra thật lâu mới tính đi ra. Lộ Bình An viết xuống chính là Leibniz công thức, là một loại dùng điểm số tính toán số đi công thức, cho dù là cổ nhân cũng có thể xem hiểu, nhưng là lượng tính toán cũng rất lớn. Trên lý luận, dùng cái này công thức thuần thủ công tính toán đến 20 vị, 70 ước người thêm bắt đầu cũng phải tính hơn 1 và 5. Về phần cái khác công thức, bên trong rất nhiều khái niệm cổ nhân liền xem không hiểu, Lộ Bình An cũng lười cho người ta phổ cập. Chủ yếu chính là vì đánh mặt tiên sinh kế toán, nếu là hắn không tin, liền có thể căn cứ công thức mình tính, tối thiểu có thể nghiệm chứng phía trước mấy vị đều là đúng. Lộ Bình An lại nói, cái này liền là tròn tuần suất, bản thân nó liền là vô tận. Tiên sinh kế toán túi đầu, lốp bốp địa đánh lấy bản tính, dựa theo Lộ Bình An cho hắn công thức thử lại phép tính, tính toán tốc độ xác thực rất nhanh, thậm chí dùng tới võ công, Lộ Bình An chỉ thấy chỉ ảnh tung bay, bản tính hạt châu bên trên đều bốc hỏa tính tử. Tiên sinh kế toán càng tính càng tuyệt vọng, ba cặp, một đôi, bốn cặp. Lộ Bình An cũng không có thời gian tại bực này hắn, dù sao thắng bại đã phân, không phải hắn phải dùng hiện đại toán học đả kích một cái người cổ đại, thật sự là khẩu khí của hắn quá lớn. Vừa mới cũng coi là ngươi trả lời vấn đề của ta, con người của ta nhất là công đạo, đã nói xong, vậy liền đưa ngươi một bài thơ a. Lộ Bình An trực tiếp chắp tay hướng hậu viện đi, trong miệng thì thầm, tiên sinh kế toán khẩu khí lớn, tính toán tưởng tận thương sinh dám khoe khoang. Thương sinh có tận vô tận, bàn tính hạt châu bốc hỏa hoa. Thơ hay, thơ hay. Đơn thuần là tại châm chọc tiên sinh kế toán. Tiên sinh kế toán cũng không biết có phải hay không chuyên chú tính toán, không có nghe thấy, thiếu một chút bị đánh mặt sau xấu hổ chẳng cảnh, nhường đường Bình An cảm thấy tiếc nuối. Mà tại gian nào đó trong phòng khách, Lâm Dục một mực dựng thẳng lỗ tai chú ý phía dưới hết thảy, vừa mới cũng là hắn truyền âm nhập mật cho tiên sinh kế toán đề điểm. Vốn cho rằng tổ sung chi số đi đã là được xương tụng là khoáng cổ thức kim, không nghĩ tới vẫn là bị Lộ Bình An cho siêu việt, còn vượt qua nhiều như vậy. Cuối cùng làm cái kia bài thơ, không chỉ có đánh vào tiên sinh kế toán trên mặt, trong lúc vô hình cũng đánh vào Lâm Dục trên mặt. Lâm Dục mở mắt ra, khoe miệng hiện lên một vòng ý vị sâu xa mỉm cười, có ý tứ, miệng vẫn rất độc. Tiếp lấy nó bút, tại trước mặt trên giấy, viết xuống Lộ Bình An ba chữ, cũng vẽ một vòng tròn. Chương 54, hạ sốt đặc hiệu dược, ép buộc ôn thần y liền người đăng, cản xéo no hai Lộ Bình An ở phía sau chủ ăn no rồi cơm, lại cùng Tiểu Thanh Long cùng một chỗ nói một lát lời nói. Trên cơ bản cũng là hắn đang lầm bầm lồ bầu, Tiểu Thanh Long phát ra vài tiếng lửa hí, cũng không biết nghe không hiểu. Nhưng mặc kệ nghe không hiểu, Lộ Bình An thái độ đều không có cải biến, dù sao đây chính là hắn hiện tại lớn nhất đuổi. Nếu là liền xe cũng không có, còn làm cái gì gọi xe trực tuyến lái xe a? Trước đó còn để hậu chủ tiểu nhị đốt nước tắm trong thùng đưa lên, dù sao Tần Sắt cũng cần tắm rửa. Lại cho Tần Sắt Thiệu Hà hai người trở lại đầy đủ giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề thời gian về sau, Lộ Bình An mới mang theo hộp cơm, mang theo phòng bếp mới ra nổi sớm một chút đi trở về. Đi ngang qua quầy hàng thời điểm, phát hiện tiên sinh kế toán chính ở chỗ này túi đầu đánh lấy bản tính, đều chỉ có thể nhìn thấy tay tàn ảnh, chỉ là một cái bản tính biến thành bốn cái bản tính, dù sao loại này lượng tính toán, hơn 10 vị số khẳng định không đủ dùng. Lộ Bình An đi đến lâu, gõ cửa một cái, ta có thể đi vào sao? Thiệu Hà Thúy tiếng nói, tiến a. Lộ Bình An đi vào gian phòng, phát hiện trên mặt đất có chút nước động, cửa sổ là mở ra thông gió, Thiệu Hà quần áo trên người đổi, ga giường cũng đổi, Tần Sắt che kín chăn mền, nhưng hắn đoán chừng cũng hẳn là đổi quần áo. Đem bữa sáng lấy ra, đặt lên bàn, Lộ Bình An nói, ngươi cũng vất vả cả đêm, đến ăn một chút gì à? Thiệu Hà nhìn xem trên bàn khen, hoa, thơm quá à, ta còn nói chờ ngươi trở về xuống lần nữa đi ăn đâu, không nghĩ tới ngươi cho ta đưa ra, còn đều là ta thích ăn. Lộ Bình An nói, dù sao cũng là ngươi bỏ ra tiền nhà, phục vụ khẳng định đạt được vị, nhớ kỹ ngũ tinh khen ngợi à. Thiệu Hà ăn bữa sáng, gật đầu không ngừng, khen ngợi, ta hiện tại đối ngươi đều thay đổi cách nhìn. An ngay nói thật, Lộ Bình An hiện tại làm hết thảy, chỗ mạo hiểm, đều đã vượt xa một cái người đánh xe phải làm. Nhất là tối hôm qua vì cứu Tần Sát, đem Hắc Hổ Khai Sơn chảo đều xem như tiền xem bệnh đưa ra ngoài, càng làm cho Thiệu Hà kính nghệ. Nhà nàng truyền võ học cũng là nhất lưu võ học, nhưng nàng liền không có tư cách đem tự mình võ học dâng ra đi, cái kia ảnh hưởng quá lớn. Tần Sắt có thể là quá hư nhược, cũng có thể là thuốc thang bên trong tăng thêm cái gì yên giấc đồ vật, một mực đang ngủ trên giường, thẳng đến ôn bất cứu đến cho nàng tái khám mới bị tỉnh lại. Tần Sắt ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ thần y cứu giúp, Tần Sắt vô cùng cảm kích. Ôn bất cứu căn bản cũng không phản ứng nàng, đối với mí mắt của nàng, nhìn một chút đầu lưỡi của nàng, lại đưa tay tiếp tục nằm mạch, nhíu chặt mày lên, không thích hợp, không nên à, tại sao có thể như vậy? Thiệu Hà lo lắng nói, làm sao vậy, thần y đi, là độc không có giải sao? Ôn bất cứu vẫn là không để ý tới nàng, lại tỉ mỉ địa cho Tần Sắt kiểm tra một lần, chân mày nhíu càng chặt. Tần Sắt mình đều khẩn trương, trên tay dùng sức nắm lấy bị xuôi theo, không tự giác địa dùng tới nội lực, đem chăn mền đều cào nát. Thiệu Hà cũng bất lực nhìn về phía Lộ Bình An, trong mắt viết đầy lo lắng. Lộ Bình An mở miệng, nếu là chị không hết, ngươi nhưng phải đem tiền xem bệnh trả lại cho ta. Ôn bất cứu lập tức giận dữ nói, đánh rắm, lão phu xuất thủ nào có không chưa khỏi thương. Lộ Bình An cảm thấy lao đầu khẳng định cũng là đang khoác lác, tỉ như não bộ có mảnh đạn dạng này thường, hắn cũng không tin lao đầu có thể làm được. Hoa đà giải phẫu mổ sọ cùng tạo xương liệu độc cũng là truyền thuyết thần thoại, ở đời sau xem ra đều căn bản không có khả năng. Bất quá dưới mắt vẫn phải dùng đến Ôn bất cứu, Lộ Bình An cũng không dám đắc tội hắn. Lộ Bình An lập tức đổi giọng, Ta đã nói rồi, thần y xuất thủ, làm sao có thể trị không hết, nhưng ngài vừa rồi cái kia phản ứng, cũng xác thực dọa sợ chúng ta, đến cùng là nơi nào không đúng. Ôn Bất Cứu vẫn là lắc đầu, không nên a, tốt như vậy nhanh như vậy. Đám người lúc này mới thở dài một hơi. Thiệu Hà hoán giận nói, thần y ngươi nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh như vậy, kém chút đem ta dọa cho chết. Tần Sắc ngược lại là không nói gì, chỉ là nắm lấy chăn mền lòng tay ra, còn len lén chừng Ôn Bất Cứu một chút. Lộ Bình An nói, rất nhanh không càng lộ ra y thuật của ngươi cao nha, đây không phải chuyện tốt nha, là lạ ở chỗ nào? Ôn Bất Cứu vân vê râu ria, minh tư khổ tưởng, nàng thương tới nội phủ, trước đó cũng một mực đang phát nhiệt, dù cho ta đem trong cơ thể nàng độc cho dọn đẹp, hẳn là cũng sẽ không như thế mau lui lại đốt mới đúng à, đây là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Lộ Bình An đưa tay sờ một cái Tần Sắc cái trán, có chút nước múa, hẳn là về sau một mực đang xuất mồ hôi, bất quá ngược lại thật sự là chính là hạ sốt. Lộ Bình An suy đoán, hẳn là bố lạc phân hiệu quả. Ôn Bất Cứu chuyển hướng Thiệu Hà, ngoại trừ thuốc của ta bên ngoài, ngươi trả lại cho nàng ăn thứ gì? Thiệu Hà sửng sốt một chút, hồi ức nói, đút nàng uống một chút canh trứng, còn có. Ôn Bất Cứu không kiên nhẫn ngắt lời nói, không phải ăn, là cái gì không giống bình thường đồ vật, khả năng nhất chính là thuốc. Thiệu Hà nói, cho ăn thiên xương tịnh độc đan. Ôn Bất Cứu đưa tay, cho ta. Thiệu Hà vừa muốn sờ tay vào ngực lấy thuốc, liền bị Lộ Bình An ngăn cản. Lộ Bình An ngăn tại Thiệu Hà trước người, cười nói, thần ý đi, cái này tịnh độc đan thế nhưng là mặt khác giá tiền. Thiệu Hà nghe xong, lập tức nắm tay rút trở về, đúng à, ngươi tiền xem bệnh chúng ta đều trả tiền rồi, vì cái gì còn muốn cho ngươi những vật khác? Ôn Bất Cứu tức giận đến dựng râu trừng mắt, chỉ vào Lộ Bình An, ngươi. Lộ Bình An nói, thần ý đi, ngài tổng không biết cầm tiền xem bệnh còn tìm ra thuộc muốn hồng bao à? Ngài cũng không phải dạng này người a. Ôn Bất Cứu phất ống tay háo một cái, lão phu dĩ nhiên không phải loại người này. Lộ Bình An đối Thiệu Hà chớp mắt nói, ta cứ nói đi, thần y lời hứa ngàn vàng, chỉ cần đáp ứng cứu chữa, liền nhất định sẽ triệt để chữa cho tốt, dù cho ở giữa hơi có mạo phạm, hắn cũng sẽ không chấp nhận với chúng ta, càng không khả năng không hảo hảo trị thương. Thiệu Hà xem hiểu, hoài nghi nói ra, thật sao? Ta không đem giải độc đan cho hắn, hắn thật sẽ không giận chó đánh mèo Tần tỷ tỷ, không cho nàng hảo hảo trị thương sao? Lộ Bình An trong lòng thầm khen, Thiệu Hà đứa nhỏ này chỉ là chưa ăn qua xã hội thua thiệt, quá đơn thuần, nhưng là thật là không đốc. Lộ Bình An nói, im ngay. Ngươi sao có thể hoài nghi ta trong lòng thần tượng Ôn thần y liễu? Thần y hôm qua không phải nói nha, ba ngày liền có thể xuống giường, tuyệt đối sẽ không muộn một canh giờ. Tần Sắc túi đầu nín cười, lại nhịn không được bắt lấy bị xua theo. Ôn Bất Cứu mặt đen lên, hắn tuổi đã cao, làm sao lại không phát hiện được mình là bị Lộ Bình An tên tiểu tử hư hỏng này cho giữ lấy đâu? Nhưng là người ta nói có đạo lý à, thanh toán tiền xem bệnh dựa vào cái gì còn tìm người muốn giải độc đan? Hắn Ôn Bất Cứu cũng không phải loại kia dối trá hủ nho. Ôn Bất Cứu hừ lạnh nói, ba ngày xuống giường đó là phỏng đoán cẩn thận, hiện tại tình huống này, ta lại cho nàng đâm mấy châm, hai ngày nàng liền có thể xuống giường. Lộ Bình An vỗ tay, nhìn xem, cái này mới là thần ý đi, hắn nói tần cô nương hôm nay liền có thể xuống giường. Ôn Bất Cứu cả giận nói, ta nói chính là hai ngày, ta lúc nào bảo hôm nay? Tối hôm qua đến tối nay là một ngày, đến đêm mai mới là hai ngày. Lộ Bình An đương nhiên nói, người là hôm qua ngươi cho nhìn, hôm nay ngươi lại nhìn một ngày, đó không phải là hai ngày sao? Chẳng lẽ thần ý ngài không làm được sao? Ôn Bất Cứu cắn răng, ta làm được. Vừa nói vừa trong cái hòm thuốc xuất ra một cái hộp đến, từ bên trong móc ra hai cái bình nhỏ, đây chính là hắn chất bảo, lúc đầu không có ý định cho Tần Sắc ăn. Bây giờ vì hắn thần ý thanh danh, không thể không lấy ra. Kỳ thật Tần Sắc độc đã giải, xương cốt cũng nối liền, ngoại thương dùng tới thuốc dù cho không có khép lại cũng ảnh hưởng không lớn, vấn đề duy nhất là nội thương cùng khôi phục nguyên khí. Ngay cả Thiệu Hà đều có thể xuất ra một đống chân quý đan dược, Lộ Bình An cũng không tin Ôn Bất Cứu cái này thần ý trong tay có thể không có chút gì linh đan diệu dược. Bởi vậy mới dùng lời ép buộc hắn, liền là muốn cho hắn ra điểm huyết, sớm một chút đem Tần Sắc chữa cho tốt, dù sao phiền phức của bọn hắn không biết lúc nào liền sẽ tìm tới. Chương 55, thay một kim tiệm, hết ăn lại uống người đăng, Cản Xéo No hai Ôn Bất Cứu rất là nhức nhối từ hai cái bình thuốc bên trong các đổ ra một hạt đan dược, một hạt màu xanh, một hạt huyền hoàng. Trong không khí lập tức liền tràn ngập một mùi thơm thảo dự vị, người được người đều cảm thấy mừng rỡ, thậm chí nội lực trong cơ thể đều có chút dục dịch. Lộ Bình An nhãn tỉnh sáng lên, tập trung vào cái kia hai cái bình thuốc, đây tuyệt đối là đồ tốt. Há mồm, Ôn Bất Cứu thanh âm có chút gấp, thậm chí không đợi Tần Sắc kịp phản ứng, liền đã đem bàn tay hướng về phía nàng. Tần Sắc miệng vừa mở ra một nửa, hai hạt đan dược liền bay vào trong miệng của nàng, thuận tiết hầu tuột xuống. Thiệu Hà kêu lên, ai nha, Tần tỷ tỷ, không có nghẹn lấy a, uống nhanh lướt nước. Lộ Bình An nói, thần y đi, đây là vật gì a, nghe rất thơm, cũng cho ta mấy khoản đếm thử a. Ôn Bất Cứu đem bình thuốc cất kỹ, trừng mắt nói, còn mấy quả? Ngươi làm đây là đường đậu đâu? Liền cái này hai viên đều bù đắp được ngươi cái kia một bản bí tịch, tính lên tới vẫn là lao phu thua lô đâu. Lộ Bình An lắc đầu nói, ngươi cái này quá khoa trương, ta cái kia bí tịch thế nhưng là có thể tạo nên một cái võ học thế gia, ngươi cái này hai hạt đan dược còn có thể để cho người ta thành tiên a. Ôn Bất Cứu vội la lên, ngươi biết cái gì, ta cái này thanh mục tạo hóa đan cùng kim thiền dưỡng sinh hoàn, đều là thiền kim không đổi chữa thương chất bảo, mặc kệ thụ thương nặng cỡ nào, chỉ cần còn có một hơi tại, đều có thể cấp cứu trở về. Thiệu Hà hoài nghi nói, thật có lợi hại như vậy sao? Tần tỷ tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Tần Sắc gật gật đầu, lúc đầu mặt tái nhợt cũng bắt đầu có huyết sắc, ta cảm giác thật tốt hơn nhiều, cái này thuốc cũng quá thần. Ôn Bất Cứu nhanh lên ngồi xuống bậc khí, chớ lãng phí lao phu linh dược. Tần Sắc nhắm mắt ngồi xếp bằng. Lộ Bình An phàn nàn nói, thần y à, ngươi nói ngươi có tốt như vậy thuốc, ngươi hôm qua trực tiếp cho chúng ta ăn tốt bao nhiêu à, còn muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy làm gì? Ôn Bất Cứu ôm ngực nói, phi, ta vì luyện thành đan dược này, trước trước sau sau bỏ ra 13 năm, chỉ nàng điểm này vết thương nhỏ, chỗ nào xứng với ta đan dược này? Lộ Bình An nói, ngươi ôm ngực làm gì? Có phải hay không bệnh tim phạm bảo, tranh thủ thời gian ăn hai hạt kia là cái gì đan, ta tới giúp ngươi. Đưa tay liền muốn đi lấy cái kia hai cái bình thuốc, lại bị Ôn Bất Cứu một thanh đẩy ra, đừng đụng lao phu thuốc. Lộ Bình An nuốt nuốt tay, nếu không chúng ta cùng ngài đổi, liền dùng chúng ta giải độc đan, đổi lấy ngươi cái kia hai loại thuốc. Ôn Bất Cứu có chút tâm động, nhưng ngươi thuốc kia không có lao phu cái này thuốc giá trị cao, ngươi vậy chỉ có thể giải độc lui nóng, lao phu cái này thành một tạo hóa đan có thể nhất khôi phục nguyên khí, không sợ vợ thường, càng là có thể gia tăng 10 năm công lực. Kim Tiền Dưỡng Sinh hoàn càng là giỏi về chữa trị trong cơ thể bị hao tổn kinh mạch, cưỡng ép tập võ lưu lại ám thương, dù cho không có bí truyền phương thuốc, cũng có thể tu luyện nhất lưu võ học. Hai loại ngươi chỉ có thể đổi một dạng. Lộ Bình An thầm nghĩ, chắc không được ngươi muốn nhất lưu võ học bí tịch làm xem bệnh phí đâu, nguyên lai là thật có biện pháp giải quyết. Thiệu Hà nghe vậy, lập tức móc ra Thiên Xương Tịnh Độc Đan, ta dùng cái này nguyên một bình đổi với ngươi Kim Tiền Dưỡng Sinh hoàn. Lộ Bình An ngăn lại nói, ngươi muốn cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi kinh mạch cũng bị hao tổn? Hắn cảm thấy, muốn đổi cũng là đổi cái kia thanh mục tạo hóa đan, thời khắc mấu chốt còn có thể bảo bệnh. Thiệu Hà nói, ngươi luyện cái kia bí tịch không phải là không có phương thuốc sao? Đổi Kim Tiền Dưỡng Sinh hoàn, ngươi liền có thể tiếp tục luyện tiếp. Lộ Bình An có chút cảm động, Thiệu Hà người này vẫn là rất hiền lành, nhưng là hắn không cần a, hắn có hệ thống, chỉ là lời này cũng không thể nói. Lộ Bình An nói, không cần, đổi thanh mục tạo hóa đan a. Thiệu Hà nói, ngươi không muốn luyện cái kia Hắc Hổ Khai Sơn chảo sao? Lộ Bình An rất nói nhiều không tiện nói, không luyện, dù sao ta căn cốt cũng định hình, có phương thuốc cũng không luyện được. Thiệu Hà, vậy ngươi cũng. Lộ Bình An cầm qua trong tay nàng bình thuốc, đánh gãy nàng, tốt, nghe ta. Tiếp lấy duỗi ra hai cánh tay, một tay cầm bình thuốc, một tay đưa, nói với Ôn Bất Cứu, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ôn Bất Cứu liếc mắt, sau đó rất cẩn thận địa lại đổ ra một hạt màu xanh đan dược. Lộ Bình An nói, không có lầm chứ, ta đây là một bình a, ngươi liền cho ta một hạt. Ôn Bất Cứu nắm đuốt thanh mục tạo hóa đan, ta muốn một bình làm gì? Ngươi cho ta hai hạt là được rồi. Kỳ thật chỉ cần một hạt, hắn tự tin liền có thể nghiên cứu ra ngày này xương tịnh độc đan dược lý, đồng thời ngược lại đẩy ra phương thuốc, nhưng là vì không thể thòi, mới chịu cầu hai hạt đến đổi. Lộ Bình An, một hạt liền một hạt, nhưng là ngươi cũng không cho phép chơi xấu đổi ý. Ôn Bất Cứu, lão phu lúc nào đổi ý qua? Vừa rồi ngay cả thâm hụt tiền mua bán đều làm, nhanh lên đi, đan dược này bại lộ trong không khí thời gian càng dài, dược hiệu liền sẽ tiêu tán. Lộ Bình An tiếp nhận thanh mục tạo hóa đan, trực tiếp đem bình thuốc đưa cho hắn, chính ngươi cầm. Ôn Bất Cứu mở ra bình thuốc, vừa ngửi ngửi, sắc mặt liền là biến đổi, không đúng, ngươi trả cho ta thanh mục tạo hóa đan. Lộ Bình An lại sớm có đoán trước, đã đem thanh mục tạo hóa đan nhét vào Thiệu Hà miệng bên trong, sau đó hướng Ôn Bất Cứu vung tay, ngươi nói không thể thả trong không khí, ta cái này không chỉ sợ lãng phí nha, ngươi nên không phải muốn đổi ý à? Thiệu Hà cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, viên kia đan dược trực tiếp liền thuận cổ họng của nàng tuốt xuống, chỉ cảm thấy một cỗ cỏ cây mùi thơm ngát từ trong dạ dày thoát ra, đồng thời nội lực cũng giống bị kích thích một dạng bắt đầu sao động, nhưng là vui vẻ, vui sướng sao động. Nhìn Lộ Bình An một chút, Thiệu Hà không lo được nói nhiều, cũng đi theo ngồi xuống vận khí bắt đầu. Ôn Bất Cứu dắt lấy Lộ Bình An cổ áo, đây bất quá là bình giải độc đan, căn bản muốn không có thể khiến người ta nhanh chóng lui nóng, các ngươi đang gạt ta. Cái này mặc dù là bình không sai giải độc đan, nhưng là Ôn Bất Cứu hắn có thể làm ra mấy loại, thậm chí còn có tốt hơn, căn bản không phải để tấn sắt nhanh chóng lui nóng cái chủ loại kia kỳ dược. Lộ Bình An nói, chúng ta một mực nói liền là giải độc đan a, ngươi vừa mới nói qua sẽ không đổi ý. Ôn Bất Cứu gầm hét, nước bọt đều phun đến Lộ Bình An trên mặt, ngươi đành rắm, ta một mực nói là để nàng nhanh chóng lui nóng thuốc, loại này giải độc đan chỉ có thể giải đơn nhất độc dược, ngay cả trên người nàng hợp lại độc đều giải không được, có cái gì ly kỳ. Lộ Bình An nói, ai nha, thần y ngươi đừng nội, chúng ta cùng một chỗ bước bước, là ngươi hỏi trả lại tần cô nương nếm qua thuốc gì, Thiệu Hà liền nói nếm qua cái gì thiên xương tịnh độc đan, nhưng là nó có thể hay không lui nóng, chúng ta cũng không biết à, chúng ta vẫn cho là chính là cái này đâu. Ôn Bất Cứu nắm chặt nắm đấm, các ngươi gạt ta. Lộ Bình An nói, làm sao có thể à, thần y đi, đây chính là Thiệu Hà nói, đứa nhỏ này ngươi còn nhìn không ra mà. Lộ Bình An dùng ngón tay chỉ đầu của mình, nàng thế nhưng là sẽ không nói lời nói dối, càng không khả năng lừa gạt ngài, khẳng định là hiểu lầm, cầm nhầm thuốc, ngươi đừng nội, đợi nàng tỉnh, liền đem trên người nàng tất cả đan dược đều lấy ra, để ngươi lần lượt tuyển, nhất định có thể tìm tới cái kia thuốc hạ sốt. Ôn Bất Cứu nhìn một chút Thiệu Hà, hắn cũng là đã sớm nhìn ra đứa nhỏ này có chút thiếu thông minh, trước đó Thiệu Hà phản ứng xác thực không giống như là lừa hắn, thật chẳng lẽ là cầm nhầm thuốc. Ôn Bất Cứu vẫn tương đối tin tưởng Lộ Bình An bọn hắn có lui nóng thần dược, vừa rồi cũng chỉ là tưởng rằng cầm giả lừa hắn, đã như bây giờ nói, cái kia ngược lại là có thể đợi các loại, dù sao cũng không sợ bọn hắn dám quy nợ. Nếu như không phải là bởi vì Thiệu Hà là cái cô nương ra, hắn liền trực tiếp đưa tay đi trong ngực cầm những thuốc kia bình. Hiện tại thì chờ một chút đã. Ôn Bất Cứu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận. Lộ Bình An vừa cười tới nói, thần y đi, ngươi nhìn, các nàng đều ăn ngươi thần đan, liền ta không có, nếu không ngươi cũng cho ta một viên nếm thử. Ôn Bất Cứu, Lan. Chương 56, Ôn Bất Cứu, ta thành người xấu. Ngươi đang cản xẹo nó hay cái này không phải, cái này cũng không phải, những này đều không phải là. Ôn Bất Cứu đem Thiệu Hà lấy ra chân quý đan dược lần lượt nghe thấy một lần, liền đã biết tất cả đan dược dược hiệu, thậm chí ngay cả ba người bao phục cũng lần ra, nhưng là vẫn không có phát hiện hắn muốn lui nóng thần dược, hung tợn trừng mắt Lộ Bình An, muốn một lời giải thích. Lộ Bình An đưa tay, thành khẩn nói ra, "Thần ý đi, ngươi trước đừng chừng ta, nếu không ngài tìm tiếp, chúng ta thật không có tư tàng, tất cả khả năng thuốc đều ở nơi này." Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn còn nhìn một chút trên mặt bàn không đáng chú ý nhỏ bọc giấy. Giấy là lúc trước hắn từ sổ sách bên trên kéo xuống tới, mặt trên còn có lấy dùng mực nước viết chữ, đóng gói cũng chính là tùy ý giảm 10 bên trong thả 2 mảnh bố lạc phân. Vừa mới Ôn Bất Cứu lại nhìn cũng chưa từng nhìn cái này nhỏ bọc giấy, đại khái là cảm thấy lui nóng thần dược không có khả năng dùng loại này giấy rách bao lấy, không nói giống cái kia dạng cất kỹ, cũng phải tha tại bình thuốc bên trong á, nhưng là Lộ Bình An trên thân nào có ở không bình thuốc a. Cái kia giấy hay là hắn chuẩn bị giữ lại chùi đít dùng đây này. Thiệu Hà cũng nói, "Thần ý đi, chúng ta tất cả mọi thứ đều ở nơi này, thật không có tư tàng." Ôn Bất Cứu nghe vậy, mang theo hồ nghi con mắt nhìn hai người ánh mắt, cảm thấy không giống như là gạt người, liền lại cẩn thận tìm một lần, còn đem mỗi loại đan dược đều đổ ra nhìn một chút. Nhưng là vẫn không thấy cái kia giấy rách bao một chút. Lộ Bình An thở dài, hạ sốt thần dược đang ở trước mắt, thần ý ngươi nhận không ra cùng đừng trách ta. Ôn Bất Cứu đầu tiên là nhìn về phía Lộ Bình An, lại chuyển hướng Thiệu Hà, tiểu tử kia miệng bên trong không có một câu lời nói thật, tiểu nha đầu, ngươi nói cho ta biết, lui nóng thần dược ở nơi nào, ta lại thêm một hạt kim tiền dưỡng sinh hoàn đổi với ngươi. Hiện tại tìm ra lui nóng thần dược đã trở thành hắn chấp niệm, thậm chí không tiếc lần nữa xuất ra rõ ràng chân quý hơn kim tiền dưỡng sinh hoàn. Tại Ôn Bất Cứu trong lòng, cầm hai hạt đan đổi một cái hạ sốt thần dược, ngoại nhân không biết lui nóng thần dược cụ thể giá trị, cũng không biết hắn Ôn Thần Y bị một cái đánh xe tiểu tử ép buộc, làm cái mua bán lô vốn. Nhưng nếu là không có cái này lui nóng thần dược, hắn bị lừa đi ba hạt đan dược sự tình, khẳng định là phải bị trong giáo những người kia cho cười. Không sai, hắn đã bị lừa đi ba hạt đan dược. Ngẫm lại liền là đau lòng, đều do Lộ Bình An thằng nhóc khốn nạn, mặt ngoài mở miệng một tiếng thần ít đều, để hắn buông lòng cảnh giác, chúng kế của hắn mà. Thiệu Hà đương nhiên rất muốn cái này kim tiền dưỡng sinh hoàn, cũng là vì cho Lộ Bình An, nhưng là nàng thực sự không biết Ôn Bất Cứu muốn lui nóng thần dược là cái gì, muốn lừa gạt cũng không lừa được. Ôn Bất Cứu cắn răng một cái, đem nàng tất cả chân quý đan dược toàn bộ đẩy lên Ôn Bất Cứu phía trước, "Thần ý đi, ta dùng cái này tất cả đan dược chỉ đổi với ngươi một hạt kim thiền dưỡng sinh hoàn." Lộ Bình An đều không đợi Ôn Bất Cứu phản ứng, trước một bước nào tới, đem những đan dược kia lại cầm trở về, quay đầu đối Thiệu Hà nói, "Ngươi điên rồi, cái kia thuốc cái nào giá trị nhiều như vậy? Kim thiền dưỡng sinh hoàn hắn căn bản cũng không cần, thay một tạo hóa đan với hắn mà nói vận dụng cũng không lớn, còn không bằng mấy cái điểm tích lũy hữu dụng đâu. Nhưng là hắn điểm tích lũy chỉ có thể dùng tại trên người mình, nếu là người khác thụ thương, hắn là không có gì biện pháp." Thiệu Hà những đan dược kia giữ lại còn có thể tiếp tục cứu mạng, cho Ôn Bất Cứu các loại gặp được thời điểm nguy hiểm coi như luôn cuống. Thiệu Hà đẩy hắn một cái, "Ngươi đừng quản, chúng ta đều uống thuốc, cũng phải cho ngươi một cái mới được." Lộ Bình An nói, "Ta lại không có bệnh, ăn cái gì thuốc?" "Thiệu Hà, ngươi bây giờ không có bệnh, về sau luyện võ thời điểm kinh mạch bị hao tổn càng cần hơn cái này." "Lộ Bình An, ta không có khả năng bị hao tổn, ngươi đừng nguyền rủa ta ạ." "Thiệu Hà, đây là đồ của ta, ta muốn đổi liền đổi." "Lộ Bình An, trong này không có hạ sốt thần dược, Ôn Thần Y không có thèm, càng không khả năng chiếm ngươi một cái tiểu cô nương tiện nghi, chứ công đạo đại ca cũng sẽ xem thường hắn." Ôn Bất Cứu vốn còn nghĩ, nếu có thể dùng một hạt kim tiền dưỡng sinh hoàn đổi về cái này, một đống chân phẩm đan dược cũng coi là có thể trở về hồi vốn, tối thiểu xuất ra đi nói hay là hắn kiếm lời. Dược phẩm loại vật này, giá vốn cùng giá bán ở giữa ngày đêm khác biệt cũng là rất bình thường, hoàn toàn xem hắn nói như thế nào. Nhưng là Lộ Bình An một câu nói kia, lại đem hắn vừa mới toát ra suy nghĩ cho dập tắt. Mua bán song phương chỉ cần nguyện ý, không có gì ai khi dễ ai, chuyến đi người khác cũng chỉ sẽ nói hắn đan dược giá trị cao, thần dược phải có thần dược giá cả. Nhưng là Trương Công Đạo tên kia thế nhưng là cái nhận lý lẽ cứng nhắc người, căn bản không quản cái gì người một nhà vẫn là ngoại nhân, mặc dù mình cũng không sợ hắn, nhưng là mỗi ngày bị người nhắc tới cái này cũng rất đáng ghét. Ôn Bất Cứu vung lên ống tay áo, đánh gây hai người tranh chấp, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ta lại không đáp ứng muốn đổi. Chỉ những thứ này thuốc, ta nghe một cái liền biết phương thuốc, lại đem bọn chúng luyện ra đơn giản dễ như trở bàn tay, ai mà thèm những này. Thiệu Hà nghe vậy mặt mũi tràn đầy thất vọng, cảm giác rất xin lỗi Lộ Bình An, chỗ tốt gì đều bị nàng và Tần Sát được, không cho Lộ Bình An lưu lại chút gì. Lộ Bình An lại khẽ buông tay, "Tốt, thần ý đi, ngươi thế mà chơi xấu, nguyên lai không phải mới vừa tìm không thấy thần dược, mà là ngươi đang kiếm cơ kéo chúng ta phương thuốc." Ôn Bất Cứu mặt đen, hắn vừa rồi cũng liền thổi cái trâu, nghe một cái hắn là có thể biết một chút chủ dược tài, cũng biết đại khái cách dùng, nhưng muốn sao chép được, vẫn phải đem đan dược tan ra nghiên cứu một chút. Nhưng là hiện tại cũng không thể nói mình là khoác lác a. Ôn Bất Cứu, hỗn đản, nói bậy, lão phu mới không phải cái loại người này, nơi này vốn là không có lui nóng thần dược, là các ngươi lừa lão phu. Lộ Bình An đột nhiên vỗ tay một cái, làm giật mình trạng, nguyên lai căn bản cũng không có hạ sốt thần dược. Ôn Bất Cứu nghĩ nghĩ, hẳn là dạng này, tìm lâu như vậy, hắn cũng không tin có cái gì thần dược có thể tại dưới mí mắt hắn giấu đến. Chẳng lẽ là Tần Sát thể chất đặc thù, hoặc là ngoài ý muốn nếm qua thiên tài địa bảo gì? Nhưng là không nghĩ tới, Lộ Bình An câu nói tiếp theo, lại đem cái mũi của hắn cho tức điên. Lộ Bình An, đây hết thể đều là thần y ngươi bày ra cục, ngay từ đầu cũng là ngươi nói hữu thần thuốc, mục đích đúng là vì bộ lấy chúng ta những này chân quý đan dược phương thuốc. Ôn Bất Cứu giận dữ, ngươi đánh rắm. Lão phu xưa nay không mảnh làm loại sự tình này, làm sao hắn hoàn thành người xấu? Hắn nhưng là bị lừa ra ngoài ba hạt linh đan, chính hắn bình thường đều không nỡ ăn đó a. Lộ Bình An khoát tay nói, được rồi, xem ở thần y ngươi dụng tâm cứu chữa Tần cô nương phân thượng, những cái kia phương thuốc chân quý ngươi biết liền biết đi, coi như chúng ta ăn thua thiệt, hôm nay hết thể đều hòa nhau, ai cũng không nợ ai, sự tình hôm nay về sau cũng đều đừng nói nữa. Ôn Bất Cứu hận không thể đem răng đều cắn nát, thua thiệt rõ ràng là hắn, hắn vẫn còn muốn tìm đối diện muốn trước đó thanh mục tạo hóa đan tiền đâu, kết quả hiện tại biến thành đối diện ăn thiệt thòi, còn muốn đem hết thể đều hòa nhau. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thể nói mình căn bản không toàn bộ nắm giữ phương thuốc, chỉ là biết cái hai ba thành, đây không phải là đang đánh mình mà. Ôn Bất Cứu nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, từ khi hắn y thuật đại thành đến nay, cho người ta chữa bệnh cho tới bây giờ không bị qua lớn như vậy khí, bị thua thiệt lớn như vậy, hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp phát tác. Lộ Bình An còn hỏi đâu, Ôn Thần Y Y, ngươi không nói lời nào, là có ý kiến gì không? Nếu là cảm thấy thua thiệt chúng ta, cho chút bồi thường cũng được. Ôn Bất Cứu kẹp lên cái hòng thuốc, lập tức liền hướng bên ngoài đi, không có ý kiến, cứ như vậy, sự tình hôm nay ai cũng không cho phép nhắc lại, nếu không lão phu liều mạng với hắn. Lộ Bình An, ai, Thần Y Y, còn không có ghim kim đâu. Ôn Bất Cứu người đã đi tới cửa bên ngoài, không cần, cái kia hai hạt đan dược là có thể trị tốt nàng. Lộ Bình An còn khen đâu, thật không hổ là thần y a, thương nặng như vậy hai hạt đan dược liền tốt, thu chúng ta một bản nhất lưu võ học thật sự là tuyệt không quý. Đang tại xuống lầu Ôn Bất Cứu, dưới chân trượt đi, kém chút bằng cái ngã nhào. Chương 57, che giấu hành tích, nhị hổ tương tranh người đằng, cản xeo no hai Ôn Bất Cứu nói không sai, hắn linh đan thật rất linh. Chưa tới giữa trưa, tần sắt liền có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, tại Thiệu Hà nâng đỡ, liền có thể xuống giường. Lộ Bình An để tiểu nhị đưa tới một bàn đồ ăn, ba người ngồi vây chung một chỗ ăn cơm trưa. Thiệu Hà kỳ kỳ cha cha nói chuyện, tần sắt mỉm cười gật đầu, Lộ Bình An túi đầu cơm khô, cũng có điểm một nhà ba người ý tứ. Tần sắt ăn vài miếng, trước hết mừng bữa, đa tạ hai vị ân cứu mạng, ta hiện tại tốt hơn nhiều. Lộ Bình An ngẩng đầu, ngươi là còn dự định đi đưa tin sao? Thiệu Hà lập tức nói, tần tỷ tỷ, ta đi chung với ngươi, ta cảm giác hiện tại ăn cái kia màu xanh lá đan, so trước kia lợi hại hơn nhiều, hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể an toàn đem thư đưa đến hiệp vương trong tay. Tần sắt nói, không, ngươi quên, ta cũng ăn cái kia đan, vẫn còn so sánh ngươi ăn nhiều một cái, cho nên chính ta liền có thể an toàn đem thư đưa đến. Hà Nhi muội muội, ngươi vẫn là tiếp tục đi sông sáo giang hồ, làm ngươi nữ hiệp à? Kỳ thật nàng lời này cũng có chút an ủi Thiệu Hà ý tứ, dù sao nàng hiện tại một mình hành động đều miễn cưỡng. Thiệu Hà không nguyện ý, ta lúc đầu cũng chưa nghĩ ra sông sáo giang hồ muốn làm gì, vừa vặn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, tìm hiệp vương trừng trị những quyền quý kia, cứu vớt hải tử đáng thương nhóm. Tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Lộ Bình An, ngươi nói với a? Lộ Bình An, không đúng. Thiệu Hà bĩu môi, chỗ nào không đúng? Lộ Bình An nhìn xem tần sát, trước đó ngươi thương không có tốt, cho nên rất nhiều chuyện không có nói cho ngươi. Hiện tại chúng ta nhưng thật ra là bị vây ở tòa này trong khách sạn, muốn rời đi là không thể nào. Tần sát giật mình nói, bị nốt. Vì cái gì? Thiệu Hà vô hót một cái, à, đúng, ta nhìn ngươi cùng thần ý như vậy quen thuộc, liền đem chuyện này đem quên đi. Sau đó liền đem nàng biết hết thảy đều nói cho tần sát. Thiệu Hà. Cho nên, tại cái kia làm quan chưa bắt được hung thủ trước đó, chúng ta đều là người hiểm nghi, cũng không thể rời đi. Lộ Bình An một mặt không nói nhìn về phía Thiệu Hà, đây đều là cái gì lạc hậu phiên bản tin tức, từ tối hôm qua cho tới hôm nay phát sinh sự tình, ngươi làm một chút cũng không để ý qua sao? Tần sắt lại nói, vậy dễ làm, án mạng là hôm trước trong đêm phát sinh, ta là đêm qua mới tới, căn bản không có khả năng giết người, bọn hắn không có lý do ngăn đón ta. Lộ Bình An, nhưng là tối hôm qua cũng người chết. Thiệu Hà há to mồm, a, ai chết? Tần sắt nhíu mày, tối hôm qua ta trọng thương không cách nào xuống giường, thần y có thể cho ta làm chứng. Lộ Bình An nói, nhưng là sáng hôm nay, ngươi đã tỉnh về sau, cũng có người chết. Thiệu Hà miệng há đến càng lớn, a, ai lại chết? Lộ Bình An, không biết, nhưng ta hoài nghi chết vẫn là những quan binh kia, cái này liêu ra cửa hàng, hiện tại là cho phép vào không cho phép ra. Lời này hắn thật không có nói dối, đêm qua hắn tại vận công thời điểm liền nghe đến một chút động tĩnh, buổi sáng về phía sau chủ thời điểm, cũng tại khe hở bên trong thấy được trên mặt đất có một đôi thi thể chân. Hắn phản ứng đầu tiên liền là Lâm Dục bọn hắn làm. Nhưng là lúc ấy tần sắt còn không có tỉnh, tùy tiện bạch mặt đối bọn hắn tới nói phong hiểm quá lớn. Với lại căn cứ phán đoán của hắn, Lâm Dục bọn hắn mặc dù có chút cực đoan, không giống như là loại kia lạm sát người, khẳng định là có cái gì trọng yếu kế hoạch. Tăng thêm tần sắt cần tĩnh dưỡng, kế hoạch này cũng không thể nào là nhằm vào bọn họ ba cái, cho nên Lộ Bình An liền đàng hoàng giả bộ như không biết, không đi lẫn vào những chuyện này. Tần sắt nhíu mày trầm tư, cân nhắc một cái lấy nàng hiện tại trạng thái, muốn từ nơi này xông ra đi sát suất lớn bao nhiêu. Lộ Bình An đánh gây nàng trầm tư, mặc kệ đằng sau ngươi muốn làm thế nào, trước chữa khỏi vết thương lại nói, những người kia phát hiện sổ sách là giả, khẳng định còn sẽ tới tìm ngươi. Tần sắt vừa gật gật đầu, đột nhiên biến sắc, các ngươi mang ta tới thời điểm, có hay không che giấu xe lửa vết tích? Thiệu Hà nháy thanh thuần mắt to vô tội, giống như nghe không hiểu một dạng. Tần sắt biết nàng không có gì kinh nghiệm giang hồ, lại đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía đáng tin cậy Lộ Bình An. Lộ Bình An đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, mới lên tiếng, khi thời gian cố lấy nhanh đưa ngươi mang về, nào có thời gian che giấu dấu vết gì à, bất quá ngươi yên tâm, lúc ấy vừa xuống mưa to, trên mặt đất đều là bùn, vết tích không có rõ ràng như vậy. Tần sắt cười khổ, nghĩ thầm, vừa mới mưa, bánh xe vết tích muốn không rõ ràng cũng khó khăn à. Nhưng là người ta dù sao cũng là cứu được nàng, loại sự tình này nàng cũng không tốt trách người ta. Thiệu Hà lại hoài nghi nhìn xem Lộ Bình An, trời mưa về sau, bánh xe ấn không phải rõ ràng hơn mà. Lộ Bình An nhún nhún vai, cái kia lại có thể có biện pháp nào đâu. Thiệu Hà đắc ý nói, biện pháp đương nhiên là có, liền là người cùng xe tách ra đi hai con đường, đuổi theo người đuổi kịp xe, tự nhiên là sẽ không đuổi tới chúng ta, ta chính là dùng loại phương pháp này mới không có để người trong nhà bắt được ta. Lộ Bình An đột nhiên minh bạch, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Thiệu Hà lúc, ngựa của nàng là thế nào không có. Lộ Bình An, ngươi thật đúng là cái đại thông minh a. Thiệu Hà nói, ta lúc ấy không có ý thức được còn có người đang đuổi Tần Tỷ Tỷ, không phải liền nên để con ngựa kia lôi kéo xe đi một phương hướng khác đi. Lộ Bình An ngoài cười nhưng trong không cười nói, cảm ơn ngươi, còn đem con lửa lưu lại cho ta. Thiệu Hà nói, đương nhiên, đó là ngươi ra lưu lại con lửa nhà, sao có thể tùy tiện ném đâu, nếu là gặp được người xấu, liền trực tiếp giết ăn. Tần Sắt đội vàng nắm chặt Thiệu Hà tay, con ngựa kia ngươi cũng cưới trở về. Thiệu Hà, a, tại hậu viện chuồng ngựa bên trong đâu. Tần Sắt thở sâu, lại nghĩ tới một sự kiện, ta nhớ được ta là rơi vào ven đường trên mặt đất bên trong, ta quần áo trên người là rửa sao? Thiệu Hà nói, y phục kia quá bẩn, ta trực tiếp liền bước, đổi lại ta quần áo sạch, ngươi yên tâm, là ta một người cho ngươi đổi, không có để cho người khác đúng tay. Tần Sắt, ném cái nào? Thiệu Hà, liền trên đường a, thế nào? Tần Sắt chuyển hướng Lộ Bình An, ngươi làm sao không có ngăn cản nàng? Lộ Bình An biết nàng ý tứ, Thiệu Hà như thế xử lý, bại lộ manh mối thật sự là nhiều lắm, các loại vị kia Âm Sơn mới quỷ phát hiện sổ sách là giả về sau, tự nhiên sẽ quay đầu đi tìm đến, sau đó đều không cần làm sao phí sức, liền có thể tìm tới cái này Liêu ra cửa hàng đến. Mặc dù lúc ấy Lộ Bình An còn không biết có thật giả sổ sách tiểu nói này, nhưng là dù là không có sổ sách, cũng nên để phòng một tay mới là a. Tần Sắt rất không hiểu, Thiệu Hà đơn thuần coi như xong, Lộ Bình An cũng không phải loại người này a. Lộ Bình An lại nói, ta là cố ý để Thiệu Hà phạm sai lầm để lại đầu mối, đem cái kia Âm Sơn mới quỷ dẫn tới nơi này tới. Lúc ấy, ba người không chỉ có phía sau có truy mình, phía trước Liêu ra cửa hàng nơi này Lâm Dục một nhóm người đối bọn hắn cũng là rất có uy hiếp. Lộ Bình An vì phá cục, Lâm thời nghĩ tới cái chủ ý này, hy vọng có thể khiến cho hai hổ tranh chấp, bọn hắn tốt từ đó giải thoát. Thậm chí bao gồm tối hôm qua hắn như vậy sảng khoái xuất ra hát hổ khai sơn chào làm tiền xem bệnh, cũng là có như vậy chút ý tứ ở bên trong. Tần Sắt thở phào nhẹ nhõm nói, nguyên lai là dạng này, loại kia bọn hắn treo lên tới thời điểm, chúng ta liền có thể thừa cơ rời đi mà. Thiệu Hà vô bàn một cái nói, rời đi cái gì, cái kia mới quỷ nếu là dám đến, ta liền đánh chết hắn thay Tỷ Tỷ báo thù. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang, hậu viện vừa xây tốt trên tường lại xuất hiện một cái độc lớn. Chương 58, đòn cân đối độc trưởng, thủ lâu tất thua. Người đăng, Cản Sẹo Nọ ở phía sau chủ giúp đỡ sống nhân viên phục vụ, nghe được cái kia quen thuộc nổ vang âm thanh, phản ứng đầu tiên là cái kia vội vàng xe lửa tiểu tử lại chạy. Hùng hùng hổ hổ từ trong phòng bếp đi tới, nhân viên phục vụ, đi thì đi đi, không phải đem tường đánh vỡ, ta hôm qua liền xây hai lần tường, hôm nay lại tới một lần, cũng không biết ban đêm trả về không trở lại. Ôi, vị khách quan kia, nhìn xem lạ mà ta, ngài là muốn đánh nhọn vẫn là ở chỗ a? Phía trước tiếng nói vẫn có chút thấp, tựa như là lẩm bẩm lồ bồ, đằng sau cái kia âm thanh chào hỏi, âm điệu liền cất cao rất nhiều, liền ngay cả tại lầu ba Lộ Bình An đều nghe được. Lộ Bình An cầm lấy đao, đối Thiệu Hà nói, ngươi tại cái này chiếu cố Tần cô nương, ta đi hậu viện nhìn xem tình huống. Tần Sắt lo lắng nói, có thể là cái kia đả thương ta người, hắn thân pháp cực nhanh, trường lực kinh người, còn có mang kịch độc, ngay cả ta cũng không là đối thủ, Lộ Minh quá khứ thật sự là quá mạo hiểm. Thiệu Hà cũng kéo lại Lộ Bình An, quá nguy hiểm, ngươi vẫn là chờ đi, cùng chúng ta cùng một chỗ chờ ở tại đây a. Lộ Bình An cười nói, cùng với các ngươi mới là nguy hiểm đâu, chính ta một người quá khứ, tên kia làm sao biết ta biết các ngươi, cần gì phải cùng ta một người đi đường so đo đâu. Thiệu Hà mắt trợn tròn, ai? Đúng a, người kia cũng chưa từng thấy qua ngươi, cũng chưa từng thấy qua ta. Lộ Bình An nói, yên tâm đi, ta liền đi nhìn cái náo nhiệt, mọi thứ có Lâm lão bản bọn hắn ở đây, đừng sợ. Tiếp lấy liền hạ xuống lâu. Mà tại nhân viên phục vụ trong mắt, vị kia tường đổ mà đến khách nhân, cao gầy, một thân da thú quần áo ở trên người có chút lớn, lộ ra lỏng loẹt đổ đổ, trên cổ treo một bộ da bao tay, sắc mặt xanh đen, tựa như là một cái hoạt cương thi. Đối mặt nhân viên phục vụ chào hỏi, hắn không thèm để ý, không nhìn đơn độc ở bên ngoài hoạt động con lừa nhỏ, ánh mắt tại chuồng ngựa bên trong tìm một hồi, đột nhiên chạy tới, trực tiếp đi đến sông. Chuồng ngựa bên trong có không thiếu gia súc, một cái con la cảm nhận được sau lưng có lạ lẫm khí tức tới gần, cảm thấy nguy hiểm, bản năng móng sau liền hướng sau đạp một cái. Con la là con lừa ngựa kết hợp sản phẩm, lực lượng so con lừa còn lớn hơn, nếu là người bình thường bị như thế đá một cái, trước đó cũng là gãy xương thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Mà cái kia cao gầy quái nhân, ngay cả bước chân đều không ngừng, chỉ là đưa tay đập vào con la trên bàn chân. Răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm, ngay sau đó là con la đau đớn tiếng kêu thảm thiết, kinh hãi trong giảm cái khác con lừa ngựa cũng đi theo gào thét, sao động, dùng sức hất đầu, nằm kéo dây cương. Quái nhân kia bị chặn lại đường đi, phát ra gầm lên giận dữ, thân ảnh động liên tục, so như quỷ mị, xuất hiện tại từng cái gia súc bên cạnh, vung lên trưởng lần lượt địa đập vào những cái kia gia súc đầu hoặc trên cổ. Một trường một cái, chúng trưởng gia súc đều phát ra kêu rên, tiếp lấy lắc lư mấy lần, liền ngã trên mặt đất, mặc dù không có lập tức tử vong, nhưng cũng vô lực lại dãy rủa, chỉ là trong miệng phát ra gào thét, mà chúng trưởng bộ vị đều lưu lại một cái màu đen trưởng ấn. Nhân viên phục vụ hét lớn, dừng tay, đây đều là những khách nhân con lừa ngựa à, cái này khiến ta có thể làm sao cùng bọn hắn bàn giao à. Cao gầy quái nhân ngay cả đánh 5-6 con gia súc, rốt cục đi vào một thất lại bị chọc thân ngựa một bên, cái này thất chọc ngựa ngược lại là khó được tốt tính, không có đi theo cái khác gia súc nội điên, mà là túi đầu ăn cỏ khô. Cao gầy quái nhân kéo một phát lại bị ngựa, từ cái kia vài đầu nằm dưới đất gia súc bên trên vượt qua, ra chuồng ngựa, đi vào nhân viên phục vụ trước mặt. Nhân viên phục vụ vẻ mặt đau khổ, lui về sau mấy bước, khách quan, ngươi muốn tìm cái gì ngươi nói một tiếng là được, làm gì như vậy chứ, ngươi đây không phải khó xử tiểu điểm mà. Bồi thương tiền. Khan khan tiếng nói vang lên, ôm đòn cân trương công đạo đi tới. lúc đầu hậu viện khối này hẳn là tiên sinh kế toán phụ trách, nhưng là lúc trước hắn tính lộ Bình An cái kia công thức, tính được quá nhiều quá ác quá chuyên chú, đơn giản liền là cử chỉ điên rồ, ngay cả Lâm Dục cùng hắn nói chuyện đều nghe không được, sau đó liền bị đánh ngất xỉu chuyển về gian phòng nghỉ ngơi, ngay tiếp theo hậu viện cũng tạm thời giao cho Trương Công Đạo phụ trách giữ gìn. Cao gầy quái nhân vốn còn muốn hỏi chút gì đâu, xem xét Trương Công Đạo dám như thế cùng hắn nói chuyện, tựa như trước đó cái kia vài đầu ra súc một dạng. Trong cổ gầm nhẹ một tiếng, người cao gầy liền nhào về phía Trương Công Đạo, độc trưởng mang theo một cô gió canh, mắt thấy là phải rơi vào Trương Công Đạo trên thân. Trương Công Đạo đứng thẳng như tùng, tay trái hất lên, quả cân phá không mà ra, phảng phất mang theo thiên quân lực đạo, thẳng tắp đánh tới hướng quái nhân chắn. Quái nhân không thể không ngừng khí thế lao tới trước, nghiêng đầu tránh né. Trương Công Đạo đòn cân quét ngang, đánh tới hướng quái nhân bên hông. Quái nhân dưới chân liền chút, mấy bước liền thối lui ra khỏi đòn cân phạm vi công kích. Trương Công Đạo không có đuổi theo, mà là đột nhiên hất lên đòn cân, hàn quang chợt hiện, móc cân như ương chảo nhào về phía quái nhân bà bay, đằng sau lại là có một cây tơ thép cùng đòn cân tương liên. Quái nhân ngửa ra sau tránh thoát, Trương Công Đạo tiếp tục huy động đòn cân, tựa như là vung vẩy lưỡi câu đồng dạng, móc cân như giỏi trong xương chăm chú đuổi theo quái nhân kia. Khoảng cách giữa hai người càng kéo càng xa, để quái nhân độc trưởng căn bản là không đụng tới Trương Công Đạo, chỉ có thể một mực trốn tránh. Trên lầu gian phòng, Thiệu Hà mở cửa sổ ra, tay chống đỡ bệ cửa sổ, dò xét lấy thân thể hướng hậu viện phương hướng nhìn, nhưng là vị trí này cũng không chính đối hậu viện, ở giữa còn có mái hiên cách trở, nàng chỉ có thể nghe được thanh âm ồ, nhìn thấy thỉnh thoảng bay lên trời một chỗ mà câu. Thiệu Hà nổi giận nói, ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy, cái này cái gì phá gian phòng? Tần Sắc khuyên nhủ, muội muội trước kiên nhẫn ngồi xuống đi, chúng ta bây giờ lại sốt ruột cũng không có tác dụng gì, Lộ Minh hắn võ công mặc dù bình thường, nhưng làm người nhạy bén sẽ không có nguy hiểm. Thiệu Hà nói, Tần tỷ tỷ, ngươi nói vị kia Âm Sơn mới quỷ đến cùng có cái gì lợi hại, vậy mà có thể để ngươi tự nhận không bằng, ta vẫn cho là bởi vì trước ngươi thụ thương không có tốt mới thất thủ. Tần Sắc nói, muội muội ngàn vạn không thể coi thường cái kia Âm Sơn mới quỷ, dù cho không có độc công, hắn trưởng lực cũng rất là cương mãnh, thân pháp giống như quỷ mị, nhìn như lô mãng vô não, nhưng thật ra là hắn ngụy trang, một thân gian xảo là quỷ, nhất làm cho người khó mà đề phòng, ngay cả ta cũng đường của hắn. Thiệu Hà giật mình nói, ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng bị hắn lừa. Trước đó trong miếu đổ nát, Tần Sắc dùng miệng kỹ bắt trước thoát đi thanh âm, dẫn Lôi Vạn Sơn bên trên làm, chúng cơ quan ám khí, về sau càng là kịp thời xuất thủ chặt Lôi Vạn Sơn đầu, vẫn để Thiệu Hà bội phục không thôi, cho rằng làm gương. Phải biết thời điểm đó Tần Sắc cũng là mới vừa từ trọng thương trong hôn mê tỉnh lại. Hiện tại liền ngay cả Tần Sắc đều nói cái kia Âm Sơn mới quỷ càng gian trá, để Thiệu Hà cũng càng lo lắng, đi đến bên cửa sổ trực tiếp lộn ra ngoài, bỏ tới trên nóc nhà, lần này hậu viện tràng cảnh ở trong mắt nàng liền có thể thấy rõ ràng. Thiệu Hà thầm nghĩ, còn tốt hiện tại là cắn nhị ca chiếm thượng phong. Theo Trương Công Đạo cùng bái nhân kia đánh nhau, hậu viện cũng đưa tới một số người, tỉ như Lâm Dục, Ôn Bất Cứu còn có Lộ Bình An. Lộ Bình An rất là lễ phép chủ động chào hỏi, Ôn Bất Cứu lại hừ một tiếng nghiêng đầu đi, căn bản cũng không nhìn hắn, cùng trước đó đãi ngộ đó là ngày đêm khác biệt. Lâm Dục thản nhiên nhìn Lộ Bình An một chút, trong lòng cũng có chút bất mãn. Hắn ba cái thủ hạ, thế mà tại chưa tới nửa ngày liền tất cả đều bị Lộ Bình An một người đổ bỡn, còn có một cái cử chỉ điên rồ nằm ở trên giường, ngay cả bản chức làm việc đều không làm được, cái này khiến hắn đều cảm thấy mất mặt. Nhìn xem trên sân tranh đấu, mấy người đều cảm thấy là Trương Công Đạo chiếm thượng phong, quái nhân chỉ có thể bị động phòng thủ, nhưng cái gọi là thủ lâu tất thua, nghĩ đến quái nhân kia chẳng mấy chốc sẽ bại lui. Nhưng mà đúng vào lúc này, không tưởng tượng được sự tình phát sinh, Trương Công Đạo móc cân câu tại lập tức lều một cái trên cây cột, câu nhọn trực tiếp liền đình tiến vào, công kích quái nhân động tác cũng theo đó trì trệ. Cẩn thận. Chương 59, lưỡng bại câu thương, sau đó tính sổ sách người đăng, cản xeo nó hay cùng dùng độc trưởng cao thủ lúc đối địch, kéo dài khoảng cách, tránh cho đối thủ cẩn thận, bình thường đều là an toàn nhất sách lược. Trên một điểm này, trên giang hồ có rất ít người có thể so sánh Trương Công Đạo làm tốt hơn. Cho dù là dùng trường thương cao thủ, vũ khí chiều dài cũng không bằng hắn hất ra móc cân. Nếu như là dùng trường tiên cao thủ, những tiên lực sát thương cũng so Hàn Thiết móc cân hơi kém một chút. Nó càng giống là dài hơn liên tử truy, nhưng lại so liên tử truy công kích quỹ tích càng thêm không thể suy nghĩ. Nếu như vô ý bị móc cân đánh trúng, tất nhiên sẽ mang xuống một khối lớn huyết đục đến, giống như lúc này trụ tử một dạng. Móc cân mặc dù đâm vào chuồng ngựa trụ tử bên trong, nhưng là Trương Công Đạo nhiều năm tập võ đối địch, loại tình huống này cũng khó tránh khỏi phát sinh, không có khả năng không có cách đối phó. Lập tức hai cánh tay dùng sức vung lên đoàn cần, liền như là câu lên cá lớn câu cá lão kéo cần câu một dạng. Phanh, xoẹt xẹt, đô đốt, kẹt kẹt. Đầu gỗ vỡ vụn thanh âm vang lên, trên cây cột trong nháy mắt giống như là bị lột hết ra một khối lớn, mà móc cân cũng đã trùng hoạch tự do. Chỉ là cao thủ tranh chấp, thường thường ngay tại trong nháy mắt. Tại móc cân ôm lấy trụ tử thời điểm, một mực đang bên ngoài bị đuổi theo đánh quái nhân, thật giống như sớm có đoán trước một dạng, đột nhiên hướng vào phía trong vòng Trương Công Đạo đánh tới. Tại Trương Công Đạo ngéo tay từ thời điểm, hắn đã rút nhỏ một khoảng cách, tự tin tại móc đuổi tới lúc trước hắn sẽ trước một bước đem độc trưởng khắc ở Trương Công Đạo trên thân. Lúc này, Ôn Bất Cứu nhịn không được kêu một tiếng cẩn thận nhưng không có tính toán ra tay, hiển nhiên là tin tưởng Trương Công Đạo có thể hóa giải cái này nhỏ nguy cơ. Lộ Bình An nhìn Lâm Dục cùng Ôn Bất Cứu một chút, lúc đầu nắm chặt đao tay cũng buông lỏng ra. Lộ Bình An thầm nghĩ, đã các ngươi cũng không có gấp gáp, vậy ta gấp cái gì sức lực a? Mặc dù hắn nhìn không ra Lâm Dục có võ công hay không, nhưng là Ôn Bất Cứu cái kia một tay phi châm hiển nhiên là cao thủ. Ngẫm lại cũng thế, thu nhiều như vậy nhất lưu võ học, lại có không sợ kinh mạch tổn thương kim tiền dưỡng sinh hoàn, Ôn Bất Cứu làm sao có thể không phải cao thủ đâu? Trương Công Đạo đối bay nhào mà đến quái nhân, đầu tiên là vung tay ném ra quả cân, bị đã sớm chuẩn bị quái nhân nghiêng đầu tránh khỏi, tốc độ không có một chút biến chậm, khoảng cách lại kéo gần lại một điểm. Bởi vì đòn cân phía trước còn liên tiếp tơ thép cùng móc cân, Trương Công Đạo liền đem đòn cân phần đuôi hung hăng đâm về quái nhân. Quái nhân không chút hoang mang, một trường giữ tại cán trên thân, đã đỡ được công kích, cũng làm cho Trương Công Đạo không có cách nào kéo dài khoảng cách, trừ phi hắn có thể từ bỏ cái này đòn cân binh khí. Mà binh khí nếu là tuột tay, đối Trương Công Đạo tới nói, thì càng sẽ rơi vào hạ phòng, cho nên hắn không có lựa chọn buông tay lui lại. Quái nhân không ngừng bước, người đã nhưng đi vào Trương Công Đạo trước người, vung lên độc trưởng đối Trương Công Đạo lồng ngực liền chụp xuống dưới. Nếu như là phổ thông dùng bàn tay cao thủ, Trương Công Đạo đưa tay cùng người đối trưởng, chỉ cần không phải cả hai thực lực chênh lệch quá nhiều, cái này một nguy cơ vẫn có thể hóa giải. Nhưng là người này xanh đen tay cầm hiển nhiên là có mang kịch độc, kéo theo trong gió đều lộ ra một cỗ mùi tanh, chỉ cần dám cùng hắn đối trưởng, tất nhiên muốn phế rơi một cái tay. Độc trưởng vẫn bị Trương Công Đạo chặn lại. Không phải lấy tay trực tiếp ngăn trở, mà là dùng cái kia màu bạc cái cân bản, tựa như là một mặt ngân thuẫn một dạng, chặn lại cái kia độc trưởng. Lộ Bình An nhịn không được ở trong lòng kêu một tiếng tốt, thật sự là binh khí tốt. Tiếp lấy lại ghét bỏ nhìn nhìn trong tay mình đơn đao, này làm sao cùng người ta so. Phong cách trình độ bên trên còn kém một đoạn tốt à, càng đừng đề cập người ta các loại tầng tầng lớp lớp cách dùng. Nhưng mà trên sân chiến đấu còn chưa kết thúc. Trương Công Đạo chỉ có một cái cân bàn, quái nhân kia lại có hai cánh tay. Vung lòng ra cái kia nắm đòn cân tay, quái nhân lại là một trường vô giới, thẳng đến Trương Công Đạo ngực. Mà Trương Công Đạo cái cân bàn đang bị quái nhân độc trưởng đè ép, căn bản không kịp rút trở về, chỉ có thể dùng một cái tay khác nắm thành quả đấm cùng quái nhân độc trưởng tương đối. Một vòng vô hình khí đợt lấy bàn tay hai người chạm vào nhau chỗ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài quyết tán, trước đó bị móc cân hủy hoại một bộ phận trụ tử, cũng vào lúc này bẻ gãy, chuồng ngựa sụp đổ xuống một góc, bên trong con lửa ngựa lần nữa chấn kinh, điên cuồng lôi kéo dây cương, không được tê minh, loạn cả một đoàn. Chỉ có chuồng ngựa phía ngoài Tiểu Thanh Long một mình yên tĩnh, trước đó Trương Công Đạo hai người treo lên tới thời điểm, nó thậm chí chủ động nhường ra đất trống, mang theo lại bị ngựa chạy tới một cái địa phương an toàn tiếp tục ăn cỏ, căn bản là lười dơ lên đầu nhìn loại này tiểu đả tiểu nháo chẳng diện. Mặt ngoài nhìn, hiện tại là Trương Công Đạo rơi xuống hạ phòng, mặc dù hai người trưởng lực cách xa không lớn, nhưng là quái nhân kia độc trưởng có bổ trợ, không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Công Đạo đã trúng độc, nhưng là có ôn bất cứu tại, cũng không trở thành có quá lớn nguy hiểm. Mà lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, Trương Công Đạo móc cân cuối cùng từ quái nhân sau lưng bay trở về. Quái nhân chính là so đấu trưởng lực thời khắc mấu chốt, căn bản vốn không dám thu tay cũng không thể tránh, chỉ có thể rắn rắn chắc chắc địa chịu một móc, máu tươi bắn tung tóe, từ hắn án lấy cái cân bản trên cánh tay, hung hăng xé xuống một khối lớn huyết đục đến. Kỳ thật lúc đầu cái này móc cân là nhắm chuẩn quái nhân hậu tâm, nếu là có thể đập trúng, tất nhiên sẽ trọng thương thậm chí đánh giết quái nhân. Đây cũng là Trương Công Đạo một tay tuyệt kỹ, bởi vậy tại giai đoạn sau cùng, hắn mới lựa chọn lấy thương đổi mệnh đấu pháp, dù sao hắn trúng độc cũng có thể giải. Nhưng là quái nhân trước đó cầm đòn cân, liền ngay cả mang theo đem móc cân phương hướng cũng mang lệch. Trương Công Đạo trong lúc vội vã một lần nữa điều chỉnh phương hướng, nhưng chúng quy là kém một chút, chỉ từ đối phương đầu vai mang xuống một khối to huyết đục đến, miễn cưỡng xem như phế đi quái nhân nửa cái tay. Lúc này Trương Công Đạo rõ ràng cảm giác được án lấy cái cân bàn áp lực nhỏ rất nhiều, vừa dùng lực, liền hất ra quái nhân tay, cái cân vận chuyển động, biên giới là khai phòng, như là một cái xoay tròn cắt chém vòng, vung hướng về phía quái nhân cổ. Quái nhân thét dài một tiếng, đột nhiên thôi động trưởng lực, phun ra một ngụm máu tươi, mới rốt cục cùng Trương Công Đạo nắm đấm tách ra, cũng mượn nguồn sức mạnh này bay ngược mà ra, tránh khỏi bị chặt đứt cổ hạ tràng. Nhìn chung trận chiến đấu này, quái nhân biểu hiện cũng không có cái gì sai lầm, thậm chí đối với chiến đấu tiết tấu khống chế đều phi thường cao minh, bắt lấy chiến cơ. Chỉ là đụng phải Trương Công Đạo cái này sử dụng đòn cân loại này kỳ môn binh khí cao thủ, tại tin tức kém hơn lược thua một chút, không đến cuối cùng một bước, cũng không biết hắn đòn có thể có nào chút thủ đoạn. Kỳ thật hiện tại, cũng không thể nói quái nhân kia liền thua, một cái đả thương cánh tay, bị nội thương, một cái trúng kịch độc, xem như lưỡng bại câu thương, thật tiếp tục đánh xuống, ai thắng ai thua thật khó mà nói. Nhưng là Trương Công Đạo có giúp đỡ, mà quái nhân là một thân một mình, tự nhiên không dám tiếp tục, tại bay rất ra ngoài đồng thời, liền đã dự định rút lui. Xoay người rơi vào cái kia thất lại bị lập tức, quái nhân thúc vào bụng ngựa, thuận lúc trước hắn đánh vỡ mặt tường, trực tiếp liền chạy. Trương Công Đạo cũng nôn một búng máu, ngã trên mặt đất, nhìn một chút nắm đấm của hắn, da đều bị hủ thực một tầng, lộ ra hắc sắc huyết đủ. Ôn Bất Cứu mau tới trước, Lâm Kim thi cứu. Chỉ có Lộ Bình An dẫn theo đao hướng phía trước đuổi hai bước, nhìn xem quái nhân đi xa bóng lưng làm thở dài. Tốt bao nhiêu cơ hội, các ngươi làm sao không truy a? Lộ Bình An đối bên người Lâm Dục phàn nàn nói. Lâm Dục lại trợn mặt, thích hợp Bình An nói, người này là ngươi rước lấy phiền phức, tổn thất ngươi bồi. Ôn Bất Cứu ngẩng đầu lên nói, còn có lần này xem bệnh phí. Lộ Bình An mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị lùi lại mấy bước, có ý tứ gì? Ta căn bản vốn không nhận biết người kia à, ta chỉ là nhìn hắn thương tổn tới Trương đại ca giận mới muốn giao hơn hắn, nhưng vừa đi hai bước ta liền nhớ lại đến, ta liền một đánh xe, căn bản đánh không lại người ta. Hắn tạo thành những tổn thất này có quan hệ gì với ta? Hắn có nói qua là tới tìm ta Lộ Bình An sao? Chương 60, Bảo Mã Long Câu, Bình An tư đảo người đăng, cạn xéo nó hai Lộ Bình An trước đó căn bản là không có gặp qua cái kia âm sơn mới quỷ, tự nhiên không có khả năng bị đối phương biết tên của hắn, mà hắn càng không khả năng chủ động thừa nhận. Lâm Dục cùng Ôn Bất Cứu bọn hắn cũng không phải là chính kinh làm ăn người, mở miệng liền là ngoan nhân, Lộ Bình An cũng không dám lại để cho bọn hắn lừa bịp bên trên. Lộ Bình An cũng không có nói bậy, trước đó những cái kia dân cờ bạc tiền trọ hắn liền là bị Lâm Dục cho lừa bịp. Ôn Bất Cứu cứu người càng là sư tử há mồm, hắn hiện tại đến đâu lại đi tìm một bản nhất lưu võ học cho hắn a? Lâm Dục nghe được thanh âm, Đi vào hậu viện thời điểm, Trương Công Đạo cùng quái nhân đã đánh nhau, tự nhiên không nghe thấy quái nhân phía trước nói lời gì, liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một mực đang nhân viên phục vụ. Lâm Dục, ngươi nói, cái kia cương thi là tìm ai? Lộ Bình An nghĩ thầm, miệng vẫn rất tổn hại, mở miệng liền cho người ta lên ngoại hiệu. Nhân viên phục vụ nhìn Lộ Bình An một chút, vừa muốn mở miệng. Lộ Bình An liền ngắt lời nói, "Đúng, ngươi nhất định phải hảo hảo nói rõ ràng, không thể có một tia dấu giếm, ta Trương đại ca nặng nhất công đạo, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ hư giả đe dọa sự tình phát sinh ở trước mắt hắn." Tiểu Nhị nhìn một chút bên cạnh trên cánh tay đâm đầy châm Trương công đạo, lại ngậm miệng lại. Lâm Dục trừng Lộ Bình An một chút, đối hỏa kế kia nói, "Ngươi như nói thật là được, không cần trộn lẫn cá nhân nữa đoán." Nhân viên phục vụ nói, "Quái nhân kia, đánh vỡ tường về sau, không nói hai lời, liền tiến vào chuồng ngựa bên trong, đánh chết mấy thất con la cùng con lửa, trực tiếp liền đem vị này Lộ công tử ngựa cho dắt đi ra, sau đó liền cùng Trương Nhị ca đánh nhau. Mặc dù không có nói muốn tìm ai, nhưng tìm là Lộ Bình An ngựa của bọn hắn, đây cũng là đồng dạng." Lâm Dục nhìn về phía Lộ Bình An, thản nhiên nói, "Ngươi còn có lời gì có thể nói?" Lộ Bình An vua hót một cái, "Ai nha, nguyên lai cái kia cương thi là đến trộm ngựa nhà, ta Trương đại ca vì bảo hộ Liêu gia cửa hàng khách nhân tài sản không nhận xâm hại, động thân ra mặt, đánh chạy trộm ngựa tặc, chủ tiệm nhưng phải hảo hảo cảm ơn ta Trương đại ca mới được." Lâm Dục tức đến méo mũi, "Trộm ngựa? Hắn như vậy một cao thủ đi tìm đến, liền chuyên môn vì trộm ngươi cái kia thất lại bị ngựa." Lộ Bình An nghiêm mặt nói, "Thứ không dám giấu giếm, đừng nhìn ta con ngựa kia dung mạo không đẹp nhìn, nhưng kỳ thật là thất ngàn giảm lương câu, gọi là vạn giảm mây khói lại kỳ lân, có thể ngày đi 1000, đêm đi 800, không nghĩ tới cái này trộm mã tặc như thế có ánh mắt, vì trộm cái này thất ngựa lại dám xông vào cái này Liêu gia trong tiệm." "Lâm lão bản, ta bảo mã thế nhưng là tại ngươi trong tiệm rớt, ta còn không có tìm ngươi bồi ngựa đâu, ngươi làm sao ngược lại trước lửa bịp bên trên ta?" Lâm Dục một chỉ bên kia tiểu thanh long, thư lệnh nói, "Ngươi nói con ngựa kia là thiên lý mã, ngươi tại sao không nói ngươi đầu này con lửa cũng là ngàn dặm con lửa đâu?" Lộ Bình An lập tức giơ ngón tay cái lên, khen, "Lâm lão bản hảo nhãn lực, ta đầu này tiểu thanh long thế nhưng là trời sinh long chủng, gọi là vạn lý độc hành đặc biệt, leo núi lội nước, như dẫm trên đất bằng. Cổ đại trong truyền thuyết, long cùng con lửa hậu đại liền gọi đặc biệt, mang theo huyết mạch của rồng, xem như một loại thần thoại sinh vật." Lâm Dục phất ống tay áo một cái, nói hiệu nói vượng. Lộ Bình An nói, "Ngươi không tin, vậy ta cũng không có cách, dù sao cái kia cương thi không quan hệ với ta, hắn tạo thành tổn thất không tính được tới trên đầu ta, ta không tìm ngươi bồi ta thiên lý mã, đều đã là xem ở ta cùng Trương đại ca là chi kỷ huynh đệ phân thượng." Ôn Bất Cứu lúc này đã thu trầm, mở miệng nói, "Người kia độc trưởng cùng ngươi trong phòng cái nha đầu kia bị chúng độc trưởng một dạng, còn nói không phải là các ngươi dẫn tới." Lộ Bình An, cùng một môn trưởng pháp liền có thể biểu thị là một người sao? Trong giang hồ nhiều như vậy luyện trường quyền, chẳng lẽ đều là một người? Ôn Bất Cứu nói, "Luyện cùng một môn độc trưởng không thể nói rằng là một người, nhưng là trong lòng bàn tay năm loại kịch độc đều như thế, loại thiên hạ này tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai. Luyện tập U Minh mục nát xương tay, cần đem tay ngâm tại năm loại kịch độc bên trong, nhưng cái này năm loại kịch độc cũng là biến hóa, mỗi người đều có lựa chọn của mình, cho dù là sư đồ cũng sẽ không hoàn toàn tương tự. Năm loại kịch độc đều như thế, không phải tuyệt đối không có, nhưng là xác suất quá nhỏ." Lâm Dục nói, "Không sai, ta tin tưởng ấm đại phu phán đoán, đây tuyệt đối là một người, liền là các ngươi dẫn tới." Lộ Bình An vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại nộ nói, "Thì ra là thế, hắn liền là trước kia vì đoạt vạn giặm mây khói lại kỳ lân đả thương tần cô nương người kia. Trước đó đoạt lại kỳ lân không thành, lại đuổi tới nơi này, đồng thời tại dưới mí mắt các ngươi đem tần cô nương lòng câu cho cưới đi." Lộ Bình An một mặt lo lắng, "Lần này để cho ta làm sao cùng tần cô nương bàn giao a? Ai có thể nghĩ tới Liêu gia cửa hàng như thế địa phương an toàn, còn có thể để cho người ta đem ngựa cho trộm. Dù sao một mực chắc chắn người kia là đến trộm ngựa, không có đường ân oán cá nhân, vậy liền không tính là bọn hắn dẫn tới. Cũng không thể ở tại trong tiệm khách nhân tiền tài bị trộm, còn trách khách nhân không nên mang tiền đi ra ngoài a." Ôn Bất Cứu tay đều bị tức đến phát run, chỉ vào Lộ Bình An, xảo ngôn lệnh sắc, đổi trắng thay đen, vô liêm sỉ. Lộ Bình An nói, "Thần y bất giận, nóng giận hại đến thân thể, đạo lý này ngài hẳn là hiểu a, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật, nếu là chỗ nào nói đến không đúng, ngươi chỉ cho ta đi ra, ta lại biên, không phải, ta sẽ giải thích cho ngươi." Lâm Dục quát tay, đánh gây Ôn Bất Cứu muốn nói lời, "Không cần, cái này tổn thất chính chúng ta nhận xuống tới, Lộ huynh thiên lý mã chúng ta cũng sẽ giúp đỡ tìm, nếu là không tìm về được ta liền lại bồi Lộ huynh một thất thiên lý mã." Thiên lý mã ba chữ là cắn răng nói, về phần đến lúc đó bồi chính là không phải thiên lý mã, liền hoàn toàn xem ai sẽ nói. Lộ Bình An ngược lại rất hào phóng nói, "Lâm lão bản cũng không cần khách khí như vậy, thực sự tìm không thấy lời nói, tùy tiện bồi chúng ta một thất ngựa tốt là được rồi, thiên lý mã cũng không phải tốt như vậy tìm tới." Lâm Dục thực sự không muốn để ý đến hắn, đối tiểu nhị nói, "Đem Trương nhị ca trộn lẫn trở về phòng nghỉ ngơi, lại đem Nam Cung kêu lên đến, để hắn ở phía trước nhìn xem." Lộ Bình An cũng không rời đi, đi đến tiểu thanh long bên cạnh, vuốt ve bộ lông của nó, bắt đem hạt đậu đút cho nó. Đợi đến Lâm Dục mấy người đều rời đi, Lộ Bình An trực tiếp xoay người cưới lên tiểu thanh long, trực tiếp từ lỗ rách nơi đó cũng đi ra ngoài. Trên nóc nhà Thiệu Hà nhìn xem đây hết thảy, vừa định gọi hắn, lại sợ kinh động đến người khác, chỉ có thể nhìn Lộ Bình An cưới con lửa, đi không từ giã, muộn muộn không vui điệu lại từ cửa sổ quay trở về gian phòng. Tân Sắt thấy thế, kỳ quái nói, "Thế nào? Người tới là ai? Hiện tại thế nào?" Nàng trong phòng cũng chỉ có thể nghe được một điểm thanh âm, không thể phán đoán toàn cục. Thiệu Hà khuỵu tay xử trên bàn, tay nâng cái má, thiếu khí vô lực nói ra, "Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là Âm Sơn mới quỷ thụ thương chạy trốn, tin tức xấu là Lộ Bình An cũng chạy trốn. Cũng tốt, các loại tỷ tỷ thương lành, hai chúng ta liền cùng đi U Châu đưa tin, cái kia điểm công phu mang theo hắn, ta còn thực sự không yên lòng. Tần Sắc kinh ngạc nói, cái gì? Lộ Minh chạy, hắn không giống như là loại người này a. Thiệu Hà khó được đối với Tần Sắc ngựa khí đều mang theo một điểm bất mãn, đừng nói ngươi có bao nhiêu hiểu rõ hắn đồng dạng. Thiệu Hà nội tâm khá là thất lạc, Lộ Bình An là nàng sông sáo giang hồ gặp phải người bạn thứ nhất, hiện tại cứ như vậy chào hỏi đều không đánh liền chạy, để nàng có loại bị bằng hữu vứt bỏ cảm giác. Nhưng nàng lại cảm thấy Lộ Bình An làm như vậy không sai, mọi người vốn chính là bèo nước gặp nhau, Lộ Bình An đã giúp mình rất nhiều, gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, kém chút đem mệnh cho bồi đi vào, hiện tại không cần thiết lưu lại nữa cùng theo một lúc mạo hiểm. Lộ Bình An không phải một mực khuyên mình không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng nha, đều là mình một mực không nghe nhất định phải lẫn vào. Hiện tại Lộ Bình An tận mắt thấy địch nhân đáng sợ, không muốn mạo hiểm nữa, rời đi cũng là rất bình thường. Chính là, tốt xấu cũng nói một tiếng nha, ta tiền xe cũng còn không cho ngươi đây. Thiệu Hà đem mặt chôn ở cánh tay bên trong, nóng hổi nước mắt làm ướt tay áo. Chương 61, kinh thiên kế hoạch, hoang đường vấn đề người đăng, cản xéo nó hai tần sắc tựa hồ cảm nhận được Thiệu Hà khổ sở, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, tựa như là mẫu thân tại dỗ hải tử đi ngủ một dạng. Tần Sắc, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, Lộ Minh bây giờ rời đi cũng là chuyện tốt, đều tại ta liên lụy muội muội, không phải các ngươi là có thể cùng rời đi. Trước đó, nàng cảm thấy Lộ Bình An không giống như là loại kia sẽ bỏ xuống các nàng đột nhiên người rời đi. Nhưng là ngẫm lại nàng trước sau hai lần gặp phải Lộ Bình An, biểu hiện vẫn rất có chút khác biệt. Lần thứ nhất tại Miếu Hoang thời điểm, Lộ Bình An liền là loại kia rất sợ phiền phức không muốn dính vào dáng vẻ, có thể lý giải, nhưng là Tần Sắc cũng không thế nào thưởng thức hắn. Mà cái này lần thứ hai gặp nhau, Lộ Bình An biểu hiện liền để Tần Sắc thay đổi cách nhìn, biết rõ càng thêm nguy hiểm, còn nguyện ý mạo hiểm cứu nàng, thậm chí bỏ ra cái giá rất lớn, một bản nhất lưu võ học. Tần Sắc bây giờ có thể nhanh như vậy liền xuống giường hành động, may mắn mà có Lộ Bình An trợ giúp, không phải cái kia thần y sợ là sẽ không xuất ra cái kia hai hạt thần kỳ đan dược cho nàng. Lộ Bình An còn thiết kế để lại đầu mối, để cái kia Âm Sơn mới quỷ cùng cái này liêu ra cửa hàng cao thủ thần bí đánh nhau, cuối cùng thụ thương bại lui. Nhưng mà này còn là hôm qua gặp được thụ thương nàng lúc, Lộ Bình An liền nghĩ đến cũng chấp hành kế sách, hiện tại cũng xác thực thành công, càng làm cho Tần Sắc lau mắt mà nhìn. Cảm thấy Lộ Bình An người này, ngoại trừ võ công không được bên ngoài, phương diện khác đều xem như siêu quần bạt tụy, càng thêm có hiệp nghĩa chi tâm, ngoài miệng nói xong sợ phiền phức, nhưng thật gặp được chuyện thời điểm sẽ dũng cảm rất đi lên. Cho nên tại Thiệu Hà nói Lộ Bình An một mình chạy trốn thời điểm, Tần Sắc ngay từ đầu là không tin. Nhưng là Thiệu Hà không có khả năng nói dối, cái phản ứng này cũng không giống là nói láo, cho nên Lộ Bình An khẳng định là rời đi, với lại không có chào hỏi một tiếng. Tần Sắc mặc dù có chút thất vọng, cảm thấy Lộ Bình An so với nàng trong lòng kỳ vọng thấp một điểm, nhưng là rất nhanh cũng liền có thể hiểu được. Người vốn chính là phức tạp, có đầu nao nóng lên nguyện ý vì nhiệt huyết hiệp nghĩa phấn đấu thời điểm, cũng có đột nhiên liền sợ hai muốn lùi bước thời điểm. Lộ Bình An như thế lựa chọn, Tần Sắc hoàn toàn có thể lý giải, thậm chí trong lòng cũng quyết định, các loại thương cho dù tốt một lúc thời điểm, nàng cũng sẽ lặng yên rời đi, không nói cho Thiệu Hà. Chỉ là Thiệu Hà đơn thuần như vậy một cô nương, rời đi mình cùng Lộ Bình An bảo hộ, cũng không biết có thể hay không bị người xấu hại. Tần Sắc cảm giác có chút thẹn với Thiệu Hà, nếu không phải dính líu tới của nàng, Lộ Bình An là sẽ không rời đi, trong lòng cũng quyết định, thừa dịp hiện tại có thời gian, nhiều giáo Thiệu Hà một chút kinh nghiệm giang hồ. Thiệu Hà nghe được Tần Sắc lời nói, hốt chuẩn đi hai lần cái mũi, tại ống tay áo bên trên đem nước mắt cho lau khô, mới ngẩng đầu, nhìn thẳng Tần Sắc, "Tần tỷ tỷ nói gì vậy? Là ta muốn cùng tỷ tỷ cùng đi U Châu, hành hiệp trượng nghĩa vì dân trừ hại là ta cho tới nay mộng tưởng, cho dù là chết ta cũng sẽ không hối hận. Ta vốn còn muốn các loại tỷ tỷ thương lành, liền lưu lại Lộ Bình An, cùng tỷ tỷ cùng đi, hiện tại hắn sớm đi trong chốc lát, cũng không có gì. Chỉ là Tần tỷ tỷ ngươi cũng không thể lại vụng trộm bỏ xuống ta, một người rời đi, ta thế nhưng là sẽ một đường hướng U Châu đuổi theo tỷ tỷ." Tần Sắc nhìn xem Thiệu Hà ánh mắt kiên định, bất đắc dĩ thở dài, cũng bỏ đi vừa rồi trộm đi ý nghĩ, "Tốt, ta liền mang theo ngươi cùng đi." Hai người cùng một chỗ, khẳng định so hai người tách ra muốn an toàn một chút, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau lấy, nhưng là nguy hiểm cũng là càng khó né. Càng đi U Châu đi, những ung châu đó ăn nhân quyền quý môn liền càng sợ, phái ra người cũng liền càng nguy hiểm. Khách sạn trong một phòng khác bên trong, Lâm Dục ngồi tại trước bàn cầm bút lông, một bên trên giấy ngoắc ngoắc vẽ tranh, vừa nói, "Trương nhị ca thương thế nào?" Ôn Bất Cứu sau lưng hắn trả lời, "Độc đã giải, nhưng là còn cần chút thời gian khôi phục, hôm nay là không có cách nào động thủ nữa." Tiếp lấy Ôn Bất Cứu một mặt nhức nhối nói ra, "Trừ phi cho hắn phục dụng ta thanh một tạo hóa đan cùng kim thiền dưỡng sinh hoàn, nhưng là ta bị tiểu tử kia lừa gạt đi ba hạt, hiện tại cũng chỉ có một hạt kim thiền dưỡng sinh hoàn, dù cho an bảo, cũng không thể để hắn trong thời gian ngắn khôi phục công lực." Lâm Dục bút nặng nghề mà trên giấy một nhấn, cả giận nói, "Lại là tiểu tử này, làm hại Nam Cung Tẩu hỏa nhập ma, lại liên lụy Trương Nhị ca thụ thương, nếu là chúng ta kế hoạch bởi vậy có cái gì sơ suất, ta nhất định sẽ không tha hắn." Ôn Bất Cứu túi đầu nói, "Hắn đã chạy, nhưng là không mang đi hai vị tiểu cô nương." Lâm Dục giận quá, tham sống sợ chết, vô tình vô nghĩa hàng người, coi như ta đã nhìn lầm người. Ôn Bất Cứu, theo thời gian để tính, người kia cũng mau tới, thực lực của chúng ta bây giờ, chỉ sợ. Lâm Dục hỏi, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Gian phòng trong bóng tối đi tới một người, "Thiếu chủ, cơ hội khó được, ta cho là chúng ta vẫn là phải buông tay đánh cược một lần, có ta ở đây, phần thắng của chúng ta vẫn là rất lớn." Dẫn theo bút tại trong nghiên mực chám chút mực, treo giữa không trùng, một mực không nói gì, thẳng đến một giọt mực nước từ bút lông nhọn rơi xuống, ngã tại trên giấy, choáng nhiễm mở một cái mực đoàn. Lâm Dục mới mở miệng nói, "Ngươi nói đúng, kế hoạch tiếp tục, lần này liền toàn bộ nhờ ngươi." Người kia nói, "Là, nhưng này hai nữ nhân làm sao bây giờ?" Lâm Dục nói, "Trước không cần phức tạp, các loại kế hoạch hoàn thành, ngươi muốn như thế nào đều không người cả ngươi. Người kia xoay người ôm quyền nói, đa tạ thiếu chủ. Nếu như trong khách sạn những người khác nhìn thấy người này, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì cái này người không phải người khác, chính là mang theo quan binh đến bắt tiền triều phản tặc Vương Đô Đầu. Vương Đô Đầu lại là cùng Lâm Dục bọn hắn cùng một bọn, kế hoạch của bọn hắn là cái gì? Bọn hắn tốn công tốn sức muốn đối phó lại là người nào? Vương Đô Đầu lại phải đối Thiệu Hà Tần Sắt hai nữ thế nào? Lộ Bình An trước mắt đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn chính cưỡi Tiểu Thanh Long trên đường chạy vội. Ngoa tạo, Thanh ca, ngươi cũng quá nhanh đi. Có phải hay không chạy đến 120? Ngươi cẩn thận một chút ta, đây cũng không phải là đường cao tốc. Nếu để cho Lâm Dục nhìn thấy lúc này Tiểu Thanh Long, vậy hắn nên sẽ tin tưởng Lộ Bình An nói vạn lý độc hành đặc biệt. Tiểu Thanh Long chạy thật sự là quá nhanh, hơn nữa còn sẽ tự mình biến đạo tránh né chướng ngại vật, như là lái tự động kỹ thuật lý tưởng nhất trạng thái. Người đi trên đường cũng chỉ cảm giác được một trận gió từ trước mắt thổi qua, mơ hồ thấy là một người bóng lưng cưỡi tại trên thứ gì. Thần tiên, nhất định là thần tiên. Có người lúc này liền quỳ trên mặt đất, đối thần tiên bóng lưng dập đầu, nhưng là lại ngẩng đầu thời điểm, thần tiên bóng lưng lại biến mất không thấy. Chỉ là ở trên con đường này lưu lại vô số thần tiên truyền thuyết, vị này trên mặt đất chạy như bay thần tiên cũng bị dân bản xứ xưng là phi tiên người, con đường này cũng được xưng là phi tiên cầu. Lộ Bình An trước đó cũng là lao lái xe, thường xuyên đi cao tốc, ngược lại không đến nỗi bị loại tốc độ này hù đến, với lại cưỡi tại Tiểu Thanh Long bên trên dị thường ổn, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ bị ném xuống. Không dùng quá lâu, liền đã đuổi tới cưỡi lại bị ngựa quái nhân kia. Lộ Bình An ỉ vào con lừa nhanh, ở phía trước cản ngừng quái nhân kia ngựa, cười mỉm mà nhìn xem quái nhân kia, con mắt nghiêng mắt nhìn đến đối phương thụ thương, cái cánh tay kia bên trên đã bao hết một tầng bố, khẳng định là làm qua xử lý, cũng không thể lưu một đường máu đều mặc kệ a quái nhân kia để phòng mà nhìn xem Lộ Bình An, trong cổ họng phát ra khó nghe thanh âm, ngươi là ai? Muốn làm gì? Nếu như nói Trương Công Đạo thanh âm giống như là cuốn họng nhận qua thường, cái này cương thi quái nhân thanh âm, tựa như là động vật vừa mới tu luyện thành tinh, còn không thế nào biết lúc nói chuyện cái chủng loại kia cảm giác. Lộ Bình An cười nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, các ngươi luyện độc trưởng người, đi tiểu thời điểm biết dùng tay bị sao?